Chương 251, lấy 1 địch 6, canh 1, chương 251, lấy 1 địch 6, canh 1, tập võ. Thân mang trường sam màu trắng sư phụ cong đối với quỷ trên mặt đất Lưu Phúc cùng Từ Thành Nghị, trọng yếu nhất chính là cái gì? Chơi liều. Lưu Phúc đáp. Sư phụ lắc đầu. Kiên trì. Từ Thành Nghị đáp, hắn nhớ kỹ nhà mình sư phụ đối với những cái kia môn hạ học đồ nói qua đáp án này. Lại không muốn sư phụ vẫn là lắc đầu. Hắn xoay người, nhìn về phía hai người, là thiên phú. Người cả đời này, tuổi thọ có hạn, chỉ dựa vào chơi liều, chỉ là khoe khoang, thân thể thụ thương, ngược lại sẽ rút ngắn luyện võ tuổi tác. Đồng dạng, nếu là thiên phú thường thường, một mực kiên trì, cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5-60 năm, mà thiên tư chắc tuyệt người, chỉ cần 20 năm liền có thể bù đắp được ngươi 60 năm, còn lại 40 năm, hắn liền có thể dùng để vượt qua ngươi. Vậy có hay không biện pháp gì đền bù điểm này? Lưu Phúc mở miệng. Hắn đã cùng sư đệ so tài qua, biết mình thiên tư so với sư đệ phải yếu hơn không chỉ một bậc. Nhưng sư phụ cho hắn đánh đòn cảnh cáo, không có. Trừ phi so ngươi thiên tư cao hơn người lười biếng không tiến, ngươi có thể thừa cơ dùng màn kình đuổi kịp, nếu không, tại hắn cùng ngươi đồng dạng cố gắng dưới tình huống, không còn cách nào khác. Cái kia xấu. Lưu Phúc trong lòng trầm xuống. Chính mình tiên phu không đủ, cái này nhưng thế nào xử lý? Đồng dạng, cùng tu vi gần người so tài, khó xử lý nhất tình huống là cái gì? Sư phụ lần nữa đặt câu hỏi. Thân thể đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều, dùng kỹ xảo đã vô pháp đền bù. Lưu Phúc lại đáp. Sư phụ lắc đầu. Đối phương âm thầm chơi lừa gạt, thừa dịp ngươi không sẵn sàng đánh lén. Từ Thanh Nghị mở miệng. Sư phụ lại lắc đầu. Là lấy một địch nhiều. Người thân thể, dứt bỏ tu vi, đều có hạn mức cao nhất, nếu là đối phương thân thể mạnh hơn chính mình đến kỹ xảo đều không thể đền bù, thì nói rõ là chính mình tu hành không đủ, còn đáp ứng cùng đối diện một đối một, là tự tìm đường chết. Mà âm thầm chơi lừa gạt, đây vốn là trong tỉ thí sẽ xuất hiện tình huống, ngươi nếu không đề phòng, trách không được người khác. Chỉ có nhiều người đối với ngươi vây quét, không phải ngươi vốn nguyện, ngươi không cách nào đào thoát chỉ có thể đối địch, nhưng mà một người chỉ có hai tay, trước sau đối địch, luôn có thất thủ thời điểm, loại tình huống này, hung hiểm nhất. Lưu Phúc sững sờ, cái kia nếu là đụng tới lấy một địch nhiều tình huống, muốn làm sao đây? Không có cách nào. Sư phụ lắc đầu, cùng trước đó vấn đề, đồng dạng vô giải, cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, tại ngoài nghề sự tình, muốn cân nhắc phải chăng có tiêu trừ khả năng. Cái này lớp bên trên xong. 10 tuổi ra mặt Lưu Phúc rất bị đả kích. Một là thiên phú chênh lệch, không cách nào đền bù. Đều nói võ tu là thế gian người tập võ bên trong mạnh nhất, hắn thiên tư không đủ, chẳng phải là chú định thành không được võ tu rồi. Hai là số lượng chênh lệch, khó mà vượt qua. Nghe đồn võ tu có thể lấy một địch ngàn, nếu là nghĩ không ra biện pháp giải quyết, há không khoảng cách võ tu lại xa một bước. Thế là trở về sau, trừ thường ngày luyện võ bên ngoài, hắn ăn cơm đi ngủ, đều tại ngày đêm khổ tưởng, nghĩ hai vấn đề này đáp án. Theo đạo lý đến nói hắn 3 tuổi học thơ, 8 tuổi đọc thuộc lòng kinh văn, xác nhận không ngu ngốc, nhưng kỳ thật đầu óc không quá linh hoạt, người bình thường đều nói là làm việc si ngu. Cứ như vậy, 3 ngày về sau, mặc dù còn là nghĩ không ra hoàn toàn biện pháp giải quyết, nhưng lại thật bị hắn nghĩ ra hai cái đần biện pháp. Hắn thiên tư không đủ, mặc dù nhân thọ mệnh có cực hạn, nhưng hắn có thể mỗi ngày so người khác thiếu ngủ 2 giờ, ăn cơm nhanh lên nửa khắc đồng hồ, đi đường đồng thời luyện phát lực, dạng này chẳng phải thêm ra thời gian sao? Mà lấy một địch ngàn, hắn tìm quân lưu manh, cố ý hiển lộ tiền tài. Bị hành hung một trận về sau, hắn tỉnh ngộ lại. Coi như đối diện có 1,000 người, có thể đánh tới chính mình người, bình thường sẽ không vượt qua 6 cái. Chính mình không cần lấy một địch ngàn, chỉ cần cam đoan thể lực lấy một địch 6 là đủ. Đơn giản hóa mục tiêu, sự tình liền đơn giản. Tay có 2 đầu, nếu là có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời phá 2 chiêu, đó chính là 2 người. Nếu là có côn đồng nơi tay, côn có 2 đầu, chính là 3 người. 2 con côn, chính là 4 người. Nhưng hắn không quen dùng côn, quen thuộc dùng đao, cho nên nhiều nhất 2 người, cho dù thêm chân, cũng là 3 người. Như vậy liền lương tựa vết tưởng, dạng này liền có thể đối địch 3 người. Nào có võ tu cần một mực gián tưởng. Hắn lắc đầu, chỉ có thể trước luyện lấy 1-3, rồi sau đó lại nghĩ cách khác. Thẳng đến một ngày trông thấy trên cổ tịch nói tới chỉ nhanh không phá. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là mình tốc độ xuất thủ cực nhanh, đối với 3 người liền có thể biến thành đối với 6 người, mà khác hắn tốc độ né tránh nhanh, cứ như vậy, thậm chí còn có thể tránh ám khí. Ngoài ra, hắn còn phải luyện nhãn lực, mắt tiện tay động, không chỉ có muốn dự phán đối thủ động tác, cũng phải đuổi theo động tác của mình. Cái này đương nhiên chỉ là tiểu hài tử ngây thơ ý nghĩ, nhưng Lưu Phúc một luyện, liền theo 10 tuổi luyện đến 41. Hiện nay, hắn đã tiếp cận 60. Thi Phật đỉnh đầu, thiên địa biến sắc. Đối mặt 6 vị đồng thời tập sát tới, uy năng ngập trời tứ giai. Lưu lão gia tử có chút meo lại đôi mắt, mở ra một chút. Màu vàng sẩm phủ văn với trong đó chảy xuôi. Trung quanh 6 vị tứ giai động tác, phản phất tại trong tích tắc chậm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi chân hắn chia xuống đất, trận trận quỷ năng như gợn sóng nổi lên, thân hình hóa thành một đạo cuồng phong, thuật khói rồng răng nanh rủ xuống khỏe miệng mà qua, lấp lóe đến cái kia gần nhất lão nông trước mặt. Trong tay quốc, giơ cao quốc, nghiêng vai bước hồng, trước bổ eo, lại thu ám tiễn. Trong lòng của hắn mặc niệm, đưa tay trái ra. Màu vàng đen bao trùm bổ về phía lão nông bên hồng, đồng thời tay phải kim quang lấp lóe, vươn hướng một bên to lớn con rối bài xuất từng dãy tiễn nỏ, đầu ngón tay nhẹ hái, như trích tinh đoạn nguyệt, sẽ bắn chúng chính mình mấy chi tiễn nỏ thu vào trong lòng bàn tay. Tại tay trái chúng đích lao nông trong chớp mắt ấy, hắn không có thuận thế đổi trường bị bắt, mà là đối với thổ huyết lao nông phần bụng trùng điệp đập mạnh, thân hình tại như mưa tiễn nỏ bên trong lao ngàn vạn tiễn nỏ đảo ngược. Một chiêu móc câu cong treo nguyệt, vừa vặn rơi tại cái kia đánh tới giáp tu đầu vai. Đầu vai người, trong nước vớt đao trong tay áo tiễn. Lão gia tử trong lòng một chiêu một thức đều giống như văn tự xuất hiện ở trong lòng. Túi người, làm bất đao thức ngay mắt, trong tay cầm mũi tên đã làm tụ tiễn ném ra, nhắm ngay cái kia ẩn nấp tại dưới mũ giáp trong mắt đen nhánh. Rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tại giáp tu giữa tiếng kêu gào thê thảm, lão gia tử thân hình lại cử động. Lần này không còn giống như là gió, mà là lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc bị không trùng cái kia 12 vị long ỷ thân ảnh thả ra màu đen dòng nước xiết bắn thủng. Hắn bản thân thì chằn chọc xê dịch ở giữa vòng qua khói rồng, đi tới cái kia khói cả mặt trước. Trong tay cuối cùng nhất cái mũi tên này hướng sau ném ra, lại đối với phía trước đống nhiên ra quyền. Quyền diệt người trước mắt, tiễn rơi phía sau quỷ hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Nháy mắt ba quyền trúng đích than tu đầu, mà tiễn thì xuyên qua vải trắng khe hở, cắm vào phía sau cái kia tơ lụa tu bà bay. Phanh phanh phanh, than tu đầu tại cái này ba quyền phía dưới trực tiếp vỡ ra, máu tươi thẳng tóe. Lão gia tử tay phải tại quyền thứ tư lúc đổi quyền thành trưởng, thuận theo lưng hướng phía dưới, tay trái tại sau nào trước nhẹ nhàng vỗ một cái, than tu thân thể như lông vũ nhẹ nhõm xoay chuyển, bị một cước đá hướng không trung, vừa vặn đâm vào cái kia 12 đạo long ỷ thân ảnh phóng thích dòng nước xiết phía trên. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc, than tu bị bắn thành cái sảng, từng đợt huyết vụ nổ tung, nguyên bản liền bị thương nặng đỉnh đầu cuối cùng vỡ ra. Lão gia tử thì trở xuống thi Phật đỉnh đầu, trường sang màu trắng không có nhiễm phải nửa điểm vết máu. Mấy cái động tác, một mạch mà thành, chỉ ở trong chớp mắt. Tại vây xem trong mắt mọi người, lão gia tử chỉ là thân hình biến mất một hai giây bộ dáng, rồi sau đó liền lần nữa lại xuất hiện, nhưng nâng ngẩng đầu lên lúc, trên trời vừa mới còn đằng đằng sát khí vây giết mọi người đã chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn, nháy mắt đại loạn. Soái A Lưu gia. Một bên Nghiêm Cảnh làm cái cá mặn vỗ tay, nhưng lão gia tử mở miệng, đối địch lần thứ nhất, gọi do xét chiêu, sư gia. Cái kia lần thứ hai đâu? Nghiêm Cảnh mặt người, gọi thí chiêu. Đối diện tứ giai nhóm lạnh cả tim. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, như vậy thời gian ngắn ngủi, phía bên mình liền đã người chết. Cái này không chỉ có để bọn hắn sợ hãi, cũng làm cho bọn hắn chân chính phát hung ác. Màu vàng đất địa khí theo chấn động trong lòng đất bay lên, hướng lao ra tử cùng Nghiêm Cảnh dũng mãnh lao tới. 12 tòa long ỷ vờn quanh thành vòng tròn, lấy hai người làm trung tâm, ám lưu khuấy động. Lương trụ tráng kiện tên nọ theo con rối đỉnh đầu rối ra, ngàn vạn đầu vải trắng đủ đãng, giáp trụ cự nhân vung ra to lớn năm đấm. Giờ phút này phía trên bầu trời, dị hướng xuất hiện, thậm chí có sáng rực chi hỏa tại không trung nở rộ, nguyên bản thế hệ mới máy chơi game bao trùm tại hết thảy sự vật bên trên màu lam nhạt, tại theo biên lưu huyện dưới chân mặt đất điên cuồng loạn chiến. Đối mặt chung quanh sát chiêu, lão gia tử quanh thân kim quang đại phóng, ủy năng xông lên trời không, dẫn tới trên bầu trời cho chìm mây mù lại lần nữa tụ lại. Tương đạo màu vàng sẫm hư ảnh ở sau hắn hiện hiện, hoặc là cầm thương, hoặc là cầm kiếm, hoặc là đưa trường, đối mặt bốn phương tám hướng mà đến công kích, lão gia tử hai chân không nhúc nhích, du lịch thân rời ảnh, tại không trung đánh ra từng đạo tàn ảnh, thân hình những cái kia màu vàng sẫm hư ảnh liền cũng đi theo đánh ra từng đạo màu vàng sẫm tàn ảnh, càng đem cái kia lít nha lít nhít công kích toàn bộ ngăn lại. Vây xem đám người, cái gì đều thấy không rõ, chỉ nhìn thấy từng đạo va chạm sinh ra gợn sóng nhộn nhạo lên, lão gia tử một người như là cả một cái hình bán cầu màu vàng sẫm bình chướng, ngăn lại hướng về phía hai người mà đi hết thể tiến công. Rồi sau đó bụi mù nổi lên bốn phía, triệt để che khuất giữa không trung cảnh tượng. Thẳng đến mấy giây về sau, đám người công kích dừng lại, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Hề ba, gọi sát chiêu." "Vâng." Một đạo to lớn màu vàng sẫm quyền ảnh đánh ra, trực tiếp đánh nát đối diện giáp tu mũ giáp. Hốt. Một đạo màu vàng sẫm trường ấn đánh xuống, ngay tiếp theo vải trắng cùng một chỗ bổ ra đối diện tơ lụa tu thân thể. Phanh. Một đạo màu vàng sẫm chảo ấn cầm ra, đem người lao nông kia chộp vào lòng bàn tay bóp nát. Ầm ầm, cái kia cơ quan sư điều khiển dưới thân con rối, hướng về nơi xa chạy như điên, dâm đến đại địa phát ra trận trận oanh minh. Hắn giờ phút này toàn thân đều đang phát run. Đối diện là quái vật. Đây tuyệt đối không phải tứ giai thực lực, tuyệt đối không phải. Thời hợt kia bộ dáng, tuyệt đối là ngũ giai. Hắn đến tranh thủ thời gian chạy. Hưu, bên hai của hắn vang lên loại nào đó tiếng xé gió, kinh nghi quay đầu lại, con mắt đống nhiên trừng lớn. Mi tâm, một cái lô máu xuất hiện, tuyệt vọng rơi xuống ở trên mặt đất, bị con rối dẫm thành phần lân giới. Làng Nghiêm Cảnh, nổ súng. Thi Phật đỉnh đầu, bụi mù tan đi. Lão gia tử quay đầu lại, nhìn về phía cái nào đó đường đi nơi hẻo lánh bất đắc dĩ cười một tiếng bạch cầu, giang hai tay tâm, một viên kim loại đạn rơi xuống. Là bạch cầu, hắn cũng nổ súng, dùng hắn thanh thứ hai. Trên hồ, một đám màu vàng màn trướng như thường ngày yên tĩnh, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chiến cuộc kết quả, nhìn không thấy trò chơi cụ thể cảnh tượng. Trừ phi phó phủ trưởng chủ động mở ra quyền hạn, mà phó phủ trưởng xác thực đối với một tôn màu vàng màn trướng mở ra quyền hạn. Tại đệ tứ giai thời điểm bước vào võ tu con đường, người này không đơn giản à, sẽ là người ngươi muốn tìm sao? Tôn kia màu vàng màn trướng bên trong một vị tóc trắng xóa lão giả, nhìn xem hình ảnh kia bên trên chiến cuộc, già mua đến có chút không mở ra được con mắt chăm chú nhìn hình ảnh kia bên trên chiến cuộc, lật ngược phát ra. Cuối cùng, hắn giật giật bờ môi, hơi thở mong manh, "Ừm, đúng là tứ giai võ thể, dù cho hắn thành không được võ tu, cuối cùng nhất cũng có thể thành ta. Nhưng đến nhìn lại một chút, nhường hắn tham gia năm nay võ hội đi. Tứ giai thể tu một trong những năng lực tên là chiến thể, tố chất thân thể toàn diện cường hóa, mà tứ giai võ tu một trong những năng lực tên là võ thể. Không chỉ tố chất thân thể toàn diện cường hóa, còn có thể chấp hành võ giả so tài chi pháp. Người sử dụng trải qua, nói bậy, do xét chiêu, thi chiêu, sát chiêu bốn cái giai đoạn, mỗi hoàn thành một cái giai đoạn, tố chất thân thể liền có thể lại kéo lên một cái cấp bậc. Đến thí chiêu giai đoạn này, liền đã có thể vượt cấp tác chiến. Nhưng có một chút nhường lão giả nghĩ mãi mà không rõ. Theo đạo lý đến nói, bao quát hắn ở bên trong, hắn gặp qua ba cái xây ra võ thể người, quanh thân đều là màu vàng mới đúng, nhưng lần này bị này, quanh thân rõ ràng là màu vàng sậm. Nhưng mà, chỉ cần ra liền tốt, ra liền tốt. Kỳ thật hắn xa so với xem ra muốn kích động, chỉ là hắn quá già. 300-400 năm thời gian, theo đế đời thời kỳ cuối bắt đầu, hắn đã đợi quá lâu quá lâu. Hắn đã không có khí lực. Cuối cùng ra, hắn khỏe mắt ướt át. Chương 252, Thánh nhân ra, võ thánh hộ đạo, canh 2, chương 252, Thánh nhân ra, võ thánh hộ đạo, canh 2, Biên Lưu huyện, Phi Nam tự. Một cái màu vàng sẫm cự thủ biến hóa, đem không trung cuối cùng nhất còn lại đường liên trước mặt cái kia 12 tôn long ỷ từng cái bóp nát, như trích tinh gió xét nguyệt đem thất kinh đường liên chộp vào lòng bàn tay, trở xuống đến lao ra tử cùng Nghiêm Cảnh trước mặt. Nghiêm Cảnh nhìn cũng không nhìn đường liên, theo hộ Phật đỉnh đầu nhảy xuống, đi hướng đường đi chô góc của Bạch Cầu. Bạch lão bản, đã lâu không gặp. Hắn hướng về phía Bạch Cầu ôm quyền. Bạch Cầu cùng hắn nguyên trên thân lần gặp gỡ thời điểm, Ngụy Nam Thiên thậm chí cũng còn không chết, Bạch Cầu phá lên cười, đồng dạng ôm quyền, sư gia thật khí phách. Hắn chỉ là Nghiêm Cảnh cũng dám rời đi lưu lão gia tử một mình tiến lên tới hắn. Nghiêm Cảnh đồng dạng nở nụ cười, chưa nói tới thật khí phách, chỉ là nếu chỉ có Bạch lão bản một người, ta không quá sợ a. Cuối cùng nhất mấy cái chữ nhẹ nhàng rơi xuống, Nghiêm Cảnh là thật trông thấy Bạch Cầu mắt lộ ra hung quang. Nhưng cái kia xóa bỏ ý chỉ là xuất hiện mấy mắt, cuối cùng nhất lại dập tắt xuống tới. Bạch Cầu không phải cảm thấy Nghiêm Cảnh thật có thể ngăn lại chính mình, mà là cảm thấy coi như giết Nghiêm Cảnh cũng không làm nên chuyện gì, La Sinh tóm lại còn sống, giai đoạn thứ ba kết thúc, Lưu lão gia tử nếu là xuất thủ, hắn đang chết còn là phải chết. Cuối cùng nhất, hắn cười cười, thu hồi ở trong tay cái kia thành đã không thân súng mùa rẻ. Không biết huyện trưởng đại nhân ở đâu a, có thể hay không gặp mặt. Hắn cười ha hả nhìn về phía Nghiêm Cảnh, mà Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, huyện trưởng đại nhân giai đoạn thứ ba còn tại màn trướng bên trong, nếu là Bạch lão bản muốn gặp, ta truyền lời là đủ. Nói, hắn hai mắt trong đó một cái quỷ năng phun trào, hóa thành màu đen, giật giật khóe miệng, mấy cái chim tức theo ống tay áo tuôn ra, đứng ở đầu bay. Đây là La Sinh lực lượng, nguyên bản hắn không có hoàn thành La Sinh tâm nguyện, là không cách nào vận dụng, nhưng bây giờ bởi vì giai đoạn thứ ba nguyên nhân, có thể tạm thời mượn dùng. Bạch Cầu nhìn xem trước mặt Nghiêm Cảnh, rõ ràng dung mạo cùng La Sinh khác biệt to lớn, nhưng tại đen nhánh híp mắt lại đến cái kia nửa bên mặt bên trên, hắn xác thực nhìn ra La Sinh cái bóng. Một gương mặt, rõ ràng đều là đang cười, nhưng lại giống như là hai người. Nhưng hắn không hiểu có chút phát lo. Trầm mặc một lát, hắn hướng về phía Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "La chủ tịch huyện, tìm một chỗ tâm sự." Bạch lão bản đã nghĩ trò chuyện, kia liền tâm sự. Nghiêm Cảnh cười to vài tiếng, gật gật đầu, hai con ánh mắt đều hóa thành màu đen kịt. Hai người đi vào bên cạnh trà lạnh cửa hàng. Lưu lão gia tử nắm lấy đường liên đi tới, canh giữ ở cổng. La chủ tịch huyện thật là thủ đoạn. Bạch Cầu cầm ấm trà ngược lại lên trà, thần sắc nhìn không ra thất bại là khó, cũng nhìn không ra đến sợ hãi, vô cùng bình tĩnh. Hai tháng trước, ngài còn là La gia một chán nản tử đệ, hai tháng sau, cái này Biên Lưu huyện đã nhanh về ngài. Nhận được Bạch lão bản cất nhắc, Nghiêm Cảnh ôm quyền, rồi sau đó tiếp nhận nước trà, khoe miệng giơ lên, chỉ là ta chí không ở chỗ này. Chí không ở chỗ này đều như thế lợi hại, chí ở đây còn đến mức nào? Bạch Cầu nghe vậy cười ha ha, lại lập tức dừng, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, La chủ tịch huyện nói trắng ra đi, ta muốn sống. Nghiêm Cảnh chén trà trong tay dừng lại, nhìn về phía Bạch Cầu, ngài muốn sống? Muốn sống, thật muốn sống, thật muốn. Tốt. Nghiêm Cảnh đặt chén trà xuống, vỗ bàn một cái, ngựa tốc cực nhanh, Bạch lão bản người sảng khoái, vậy ta nói trắng ra, ngài đem phía sau người bàn giao, đem đường liên tại sao cùng ngài đến bàn giao, đem ngài tại sao muốn liên hợp Bách Nhạc Trang hại ta La ra bàn giao, ta nhường ngài sống. Nghiêm Cảnh tiêu sái vung tay lên, rồi sau đó híp mắt nhìn về phía Bạch Cầu. Bạch Cầu nhìn xem Nghiêm Cảnh động tác cùng thần thái, trong lòng có phán đoán, thật sự là La Sen. Rồi sau đó, hắn nâng chén trà lên, đồng dạng ngựa tốc cực nhanh mở miệng, ta phía sau người kia là Cảnh Hoàn Cảnh đại nhân, đương kim dòng sông bộ phó bộ trưởng. Đường liên tại sao đến, là Cảnh đại nhân tìm hòa tu, giúp ta hỏa mặt vận hàng. Còn như ta tại sao muốn hại ngươi La gia, là bởi vì vận cổ vật muốn lặng yên không một tiếng động, không thể lộ ra nửa điểm tin tức, nhưng ngươi La gia thủ hạ sản nghiệp quá tạp quá loạn, tin tức linh thông, ta sợ sinh sự đoan. Hắn nói một hơi, rồi sau đó đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, hơi có chút cười định nói, ngài hài lòng sao? Nghiêm Cảnh lắc đầu, thở dài, một câu nói thật đều không có. Bạch lão bản cuối cùng vẫn là không muốn sống a. Bạch Cầu sắc mặt cứng đờ, không rõ chính mình sơ hở ở đâu. Đường lão sư là ta hội họa lão sư. Nghiêm Cảnh cười nói, ở trong ấn tượng của ta, nàng bất quá là thứ 6 hồ phủ một tên phổ thông giảng bài lão sư, là ta một vị bằng hữu sai người giới thiệu cho ta, ngài cùng ta nói, nàng là dòng sông bộ phó bộ trưởng người, cái này sao nói còn nghe được. Cho nên ý của ngài là nói, ta vị bằng hữu kia giới thiệu cho ta vị này hội họa lão sư, là dòng sông bộ phó bộ trưởng thân tín. Ý của ngài là nói, ta vị kia tại hồ bằng hữu, thân phận đồng dạng không đơn giản, tùy tiện liền có thể dùng dòng sông bộ phó bộ trưởng người. Ý của ngài là nói, ta vị bằng hữu kia, thân phận của hắn so dòng sông bộ phó bộ trưởng còn muốn cao. Nghiêm Cảnh thanh âm càng lúc càng lớn, khí thế cũng càng ngày càng tăng vọt. Không có. Bạch Cầu vội vàng vô ý thức phủ nhận, lời mới vừa nói ra miệng, hắn liền ý thức được xảy ra vấn đề, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Nghiêm Cảnh nở nụ cười, lại theo vừa mới khí thế dâng cao trong trạng thái khôi phục thành bất cần đợi bộ dáng, ngón tay đem ly trà trước mặt tùy ý kích thích, nước trà chút điểm không đẩy, ta còn chưa nói ta vị bằng hữu kia là ai đây, Bạch lão bản. Bạch Cầu hít một hơi thật sâu, hắn lộ sơ hở, không phải là bởi vì hắn kinh thương nhiều năm, mọi việc đều thuận lợi, diễn kịch công phu còn không sánh bằng trước mặt cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mà là bởi vì hắn có sơ hở, mà đối diện La Sinh không có sơ hở. đồng thời đối với chính mình sớm có hoài nghi. Ta bị kia gọi Lý Thanh Hà thân phận bằng hữu đến cùng là cái gì? Nghiêm Cảnh cười nhìn về phía đối diện Bạch Cầu. Bạch Cầu nụ cười rất miễn cưỡng, cái này ta không thể nói, ngài đổi một cái đi. Chết cũng không thể nói. Chết cũng không thể nói. Bạch Cầu chém đinh chặt sắt. Nghiêm Cảnh hô to, lưu ra. Lão gia tử một tay nắm lấy Đường Liên, xông tới chính là đối với Bạch Cầu sau lưng không có lưu thủ đập hai bàn tay, Bạch Cầu lúc này miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ màu trắng lâu phủ. Hắn khuôn mặt thống khổ, nở nụ cười, lộ ra nhuốm máu răng, thật không thể nói, là thiếu gia. Có ít người thân phận, đối với ngài đến nói không có chỗ tốt. Người với người sinh ra tới liền không giống, có người động động ngón tay, ngài liền có thể cửa nát nhà tan, thậm chí kiếp sau làm cái gì đều bị định tốt. Ngài nhìn xem Đường Liên tình cảnh hiện tại, liền biết ngài hiện tại không tại người ta chú ý trong phạm vi, người ta không chú ý ngài, liền ngay cả phái tới nhìn người của ngài cũng liền đi theo từ bỏ, bao quát ta, nếu không phải còn có cổ vật sinh ý, không thể so với Đường Liên tốt đi nơi nào. Mà tại cổ vật sinh ý không có về sau, ta cũng đi theo bị từ bỏ, nếu không liền cái này cái gọi là hai cây đường dây, coi như đoạn mất, hắn có 10,000 loại biện pháp có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Ngài hẳn là may mắn, hắn chú ý tới đồ chơi bên trong, ngài là hạ trạng tốt nhất cái kia, chúng ta cùng hắn nói chuyện của ngài, nhưng người ta gần đây bận việc, không có rảnh phản ứng ngài, ngài liền chớ tự tìm được tới cửa. Nghiêm Cảnh nghe vậy, gật gật đầu, được rồi, ta không sai biệt lắm biết hắn là ai. Bạch Cầu trừng lớn ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Cảnh, không biết thế nào liền bỗng nhiên vào đúng, cái này cũng có chút quá nhảy thoát. Nghiêm Cảnh cười cười, Đường Liên họa trong họa, người kia dùng chính là hoàng đạo thủ pháp, mà lại, hắn còn từng nói qua ta có đế vương mệnh, kết hợp với thân phận cao điểm này, lại thích giấu đầu lộ đuôi, tự nhiên cũng liền biết, hắn chính là không thể nói. Bạch Cầu dọa đến sắc mặt tái nhợt, tóc lướt ngược đều bị mồ hôi ướt nhẹp, đội vàng đi che Nghiêm Cảnh miệng, nhưng Nghiêm Cảnh cười cười, chớ khẩn trương, Bạch lão bản. Đã thân phận của hắn không thể nói, nhưng mấy cái khác vấn đề ngài bây giờ có thể trả lời à? Bạch Cầu cầm ra khăn lụa, lau mặt một cái bên trên mồ hôi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta phía sau người, đúng là hắn. Đường Liên tại sao tới, tự nhiên cũng là hắn yêu cầu, nhường Đường Liên tới nhìn xem ngài. Tại sao muốn ta liên thủ Bách Nhạc Trang hại La gia, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ta không có lựa gần ngài, cổ vật sinh ý, ta ám chỉ phụ thân ngài tham gia qua nhiều lần, hắn không đồng ý, đã cả nói, vậy cũng chỉ có chết. Chỉ là hắn vừa vặn cảm thấy có chút dính, muốn đổi cái đồ chơi, cho nên tìm lý do nhường ngài về biên lưu huyện, cả hai đụng vào nhau. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, hiểu. Cuối cùng nhất một vấn đề, hắn tại sao chú ý ta đây? Tại sao còn muốn cho Đường Liên đến xem ta đây? Trả lời xong cái vấn đề này, ngài liền có thể đi. Bạch Cầu biểu lộ cực độ do dự, hắn không tin La Sinh sẽ thật thả hắn đi, nhưng hắn muốn sống, còn là muốn liều một phen. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ là có chút sự tình, là thật không thể nói, nếu là nói, so chết rồi còn kinh khủng hơn bạn phận. Cuối cùng nhất hắn hạ quyết tâm, nhẹ giọng mở miệng nói, ta nhiều nhất chỉ có thể cùng ngài nói một câu, không biết ngài nghe chưa từng nghe qua. Ta hướng ngài cam đoan, ngài muốn đáp án, ngay tại trong lời này. Ngài cũng muốn đáp ứng ta, nếu như ta nói, ngài thật thả ta đi. Có thể. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Bạch Cầu thấy Nghiêm Cảnh gật đầu, hít sâu một hơi, hạ giọng, khẽ nói, câu nói này hết thệ tứ đoạn, là, thánh nhân già, võ thánh hộ, đâu chép miệng đâu. Bạch Cầu nói chuyện nói đến một nửa, đống nhiên vươn tay, gắt gao bắt lấy cổ của mình, máu tươi từ trong miệng bao tác. Nghiêm Cảnh biến sắc, trong tay áo bí ẩn bắn ra sợi tơ, đâm vào Bạch Cầu chỗ cổ, khe hở sinh áo. Sợi tơ đâm vào Bạch Cầu chỗ cổ cơ bắp, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Bạch Cầu nơi trái tim trung tâm xuôi theo ruồi, nhưng rất nhanh liền gặp được một cỗ kỳ lạ lực cản, cái kia tựa hồ là một chút viễn cổ phù văn, đang không ngừng phá hư Bạch Cầu thể nội sinh cơ. Nghiêm Cảnh chỉ có thể cải biến sách lược, điều chỉnh chỗ cổ sợi tơ, cưỡng ép nhường Bạch Cầu có thể lên tiếng. Nói ra ta báo thù cho ngươi. Nghiêm Cảnh nhìn xem Bạch Cầu, vội vàng thúc giục. Từng cái là võ thánh hộ đạo, thần điệu theo, theo, phúc. Bạch Cầu phun ra một miệng lớn máu tươi màu đen, cả người giống như là bị tăng dã, thân hình cấp tốc trở nên vô cùng gầy gò. Cái kia máu tươi bên trong, thình lình có chút phủ văn mảnh mỡ, tại từng chút nhảy vọt. Hồ, thứ 9 hồ phủ. Đang uống trà Lý Thanh Hà nhướng mày, cấm luôn kiến bị phát động, là ai tại tiết ta thiên cơ? Chương 253, loại cực lớn phó bản kết thúc, canh 1, 4K. Chương 253, loại cực lớn phó bản kết thúc, canh 1, 4K. Bạch Cầu chết rồi. Mặc hắn cái kia thân nhiễm máu Âu phục trắng, gây thành một bộ xương khô, tại chết cuối cùng nhất thời khắc, hắn nắm thật chặt Nghiêm Cảnh tay, giống như là coi Nghiêm Cảnh là làm cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Hai người kỳ thật giao tình không sâu, có thể nói hắn cùng La Sinh có gặp nhau cái kia đoạn còn giả ý tại La Sinh về biên lưu huyện thời điểm giúp La Sinh, nhưng cùng Nghiêm Cảnh có gặp nhau ngay từ đầu, hai người chính là địch nhân. Nhưng hắn chăm chú lôi kéo Nghiêm Cảnh tay, bởi vì hắn cảm thấy vô luận Nghiêm Cảnh còn là La Sinh, đều chỉ là địch nhân, nhưng hai người không có thù. Địch nhân chính là địch nhân, thù chính là thù. Tại dân hồ nơi này, hai thứ đồ này gần đây phân rất rõ ràng. Đến tận đây, biên lưu huyện tứ giai nhóm chỉ còn lại cuối cùng nhất một vị tây nhai thợ thủ công, những người còn lại toàn bộ tử vong. Đương nhiên còn có một vị ngay từ đầu không tại biên lưu huyện tứ giai. Lưu lão gia tử đem song đồng đã tan giã Đường Liên xách vào, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, hơi có chút hổ thẹn, thiếu gia, người chết rồi, nàng dùng cái quái biện pháp không có ngăn lại, chết rồi không có việc gì. Nghiêm Cảnh nhìn xem Đường Liên, nội tâm bình tĩnh không lay động, nhưng vẫn là cố ý toát ra một chút bi thương, trôn đi nhường sư gia đến làm việc này. Được rồi, lão gia tử đáp ứng. Lại xuất hiện câu nói này, Nghiêm Cảnh hai mắt màu đen dần dần rút đi, đầu vai chim tức cũng đi theo biến mất. Phó bản còn không có kết thúc, theo đạo lý mà nói, còn có một chút ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó người chơi phải xử lý, nếu không cũng chỉ có thể chờ máy chơi game lực lượng nhịn không được. Nhưng những này đã dâu ria. Không có người sẽ tại nhìn thấy vừa mới lao ra tử biểu hiện sau lúc này nhảy ra muốn chết. Nghiêm Cảnh cùng lao ra tử hai người đem tứ giai thi thể từng cái thu liêm tốt, rồi sau đó lao ra tử về lâm phủ, Nghiêm Cảnh một thân một mình cầm chiếc chuyển đồ ăn chuyển rơm dạ xe đẩy, đem hộ thủ thả đi lên. Hắn đem xe đẩy, theo phi nan tự vây quanh bắc ngai, sau đó đông ngai, tây ngai, nam ngai, sau đó ra khỏi thành, lại tại mỗi cái địa giới bên trên đẩy một lần. Mảnh đất này giới bên trên sinh hoạt bên trong thế giới các cư dân, xuyên thấu qua khe cửa trông thấy một màn này. Tại nhìn thấy Nghiêm sư ra đẩy những cái kia tứ giai hộ thủ về sau, tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra không sai biệt lắm tưởng niệm, Biên Lưu huyện đổi chủ. Sau này nơi này, đổi họ La. Cuối cùng nhất, Nghiêm Cảnh đem xe đẩy nhỏ đẩy hướng Bắc Ngai Lâm Trường Quý nơi nào đó ruộng đồng ở giữa. Tại rộng ruộng bên trên, gió thổi qua, lúa mạch tựa như là sóng biển rầm rầm bắt đầu chuyển động. Ruộng cứng rắn đan xen chỗ, có một cái cực kỳ không đáng chú ý đống đất nhỏ. Nghiêm Cảnh ôm thi cốt ôm đến cái kia đống đất trước, đào ra bên cạnh một cái chuẩn bị tốt hố nhỏ, đem những cái kia tứ giai thi thể mang tính tiêu chí một bộ phận bỏ vào trong đó. Phương Trượng tay cùng mõ, Bạch lão bản đồ vết trắng, cơ quan sư con rối, Tây Nai thợ thủ công than đá khối. Còn lại thi thể, Nghiêm Cảnh nhóm lửa một mùi lửa đốt. Huyết nhục tại hỏa diễm nóng rực bên trong bị đốt hoa đấy cách cách rung động, cuồn cuộn trong khói đen, Nghiêm Cảnh nhìn về phía cái kia đống đất nhỏ, từ trong túi cầm ra vừa mới tại Đông Nhai tìm người muốn tiền giấy, từng chút xé. Một chút xíu xé tốt sau, Nghiêm Cảnh đem tiền giấy bỏ vào trong ngọn lửa, hai mắt phản chiếu bốc lên ánh lửa, "Ngụy Soái, ngài muốn tiền giấy, đốt cho ngài. Lúc trước muốn giết người của ngài, trừ tên kia điêu tu, cũng toàn đến buổi ngài. Hắn trước hết tạm thời không giết, cùng ta một đường, không có cái gì tâm tư khác, thấy Lưu lão gia tử về sau, cũng sẽ không còn có cái gì tâm tư khác, làm chính ta một điểm nhỏ tư tâm đi. Con trai của ngài, ta cho ngài chôn cùng một chỗ, trước đó một mực không đến xem qua ngài, không phải ta quên. Lúc ấy trước khi chết, đến cùng là ta ra tay, rất nhiều chướng, tính không rõ ràng, ngài khi đó bất tử, phía sau nói không chừng cũng phải giống như bọn họ, khi ngài không may gặp phải ta đi. Khi bọn hắn đều xui xẻo. Cứ như vậy đi, về sau nếu là ta bất tử, lại tại dân hồ, đáp ứng ngài hàng năm hóa bằng mã, sẽ đến đốt. Hỏa diễm cuối cùng một chút xíu dập tắt, Nghiêm Cảnh bước lên cho giấy, dẹp đường hồi phủ, đi lâm phủ trong sân nhỏ ngồi một hồi. Lao ra tử ra ngoài, nhìn tất tiết đi. Trong sân nhỏ chỉ có lao hổ cùng Phỉ Ngộ, Nghiêm Cảnh lần thứ nhất dùng nguyên thân uống tiểu ngộ nấu trà lạnh. So dùng La Sen thân thể còn khổ, hắn hoài nghi là cỗ thân thể kia đã đối với trà lạnh có tính chịu đựng. Theo tới gần giữa trưa ngồi vào buổi chiều, lại làm ra vẻ làm dạng hoán đổi thân phận cùng mấy người Hàn Huyên một hồi ngày, Nghiêm Cảnh trước mắt cuối cùng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Phó bản kết toán bên trong phó bản đánh giá chung là SS đánh giá khen thưởng thêm, bên trong thế giới kim cương cái dương người danh hiệu khen thưởng thêm, chúc mừng người, người danh hiệu tiến hành tiến giai cùng đổi mới hạ cái phó bản đem tại 1 tháng sau tiến hành, nhiệm vụ đem tại 1 tuần sau ban bố. Kim cương cái dương có thể nhường còn lại người chơi cùng một chỗ tiến vào hỗn loạn hình thức, nhiệm vụ thất bại trừng phạt giảm xuống, Đông Nam Vân khu người chơi bảng xếp hạng, so nguyện tâm còn một lớn, hạ cái phó bản muốn 1 tháng. Nghiêm Cảnh rất nhanh liền bắt lấy lần này ban thưởng mấu chốt tin tức. Rồi sau đó, hắn hướng trong sân nhỏ đám người cáo biệt, "Đi, các vị. Nhỏ Nghiêm sư gia thưởng trở về chơi à, nếu là về sau nhiệm vụ còn tại Biên Lưu huyện, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lão hổ phất phất tay. "Nhỏ Nghiêm sư gia bái mai, về sau thưởng tới uống trà." Phỉ Ngộ mở miệng nói, "Sư gia." Thuận buồm xuôi gió. "Đà tạ ngài thuốc." Lao ra từ ô quyền. Đúng lúc này, một đám đen nhánh chim tức tung bay đi ra, đem Nghiêm Cảnh bao bọc vây quanh, rồi sau đó la sinh thanh âm vang lên, "Sư gia, hẹn gặp lại." Hẹn gặp lại, các vị. Nghiêm Cảnh lợi dụng sợi tơ đem chính mình thanh tuyến thay đổi trở về, biến mất tại bên trong thế giới. Tại hắn biến mất về sau không bao lâu, trong sân nhỏ mọi người thấy từng đạo ánh lam theo tầm mắt cuối cùng bắt đầu dần dần kiềm chế, tụ lại hướng hồ bên kia, giống như lúc trước phó bản lúc bắt đầu. Lần này cấm vật so đấu cuối cùng kết thúc. Trong lòng mọi người không khỏi cảm giác trên thân biến nhẹ không ít. La Sen cũng tại lúc này từ trong phòng đi ra, lão gia tử, đi hô hô tất đốc sắt cùng Lưu tuần tra, chúng ta cơm tối tâm sự, hổ tử, ngươi đi tính mật cốc tìm xem một mấy tiên sinh. Hỏi một chút chuyện của hắn xử lý ra sao, Tiểu Ngộ hắn nhìn về phía Phỉ Ngộ, thấy Phỉ Ngộ chờ mong nháy mắt to, bất đắc dĩ cười một tiếng, chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị trà. Nói xong, tại Phỉ Ngộ trong gieo họ, Nghiêm Cảnh đi trở về phòng, ta nghỉ ngơi một lát. Thế giới bên ngoài, Nghiêm Cảnh cấp tốc cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Thẩm Du Nhiên, "Thẩm lão sư, ta đi ra, hết thảy không có việc gì, nhưng ta hiện tại tiểu Nghiêm tử, không có việc gì liền tốt, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận, chính là lần trước cùng ngươi nói qua sự tình đợi lát nữa trở về." Hai người đồng thời sức sở. Thật là khéo, đều có việc. Kia liền không đợi. Được, ban đêm liên hệ. Nghiêm Cảnh quyết định thời gian. Được. Thẩm Du Nhiên cúp điện thoại, nhìn về phía trong gương chính mình. Hôm nay nàng hạ thân là màu đen giản lược gió của tây, trên thân là áo sơ mi trắng, ôm tiến vào trong quần, cố ý chọn một bộ mảnh gọng kính, đem đầu tóc quấn tại nào sau. Chương 253, loại cực lớn phó bản kết thúc, canh 1, 4K, 2. Chương 253, loại cực lớn phó bản kết thúc, canh 1, 4K, 2. Hồ ly con mắt có chút nheo lại. Trang dung không có vấn đề, mà không có vấn đề, ánh mắt cũng không có vấn đề. Rất tốt, hoàn mỹ. Rồi sau đó nàng đeo ống nghe lên, có thể nghe tới sao? Không có vấn đề. Song đuôi ngựa nữ sinh tại đối diện mở miệng nói. Còn là cùng trước đó, tại lúc gặp mặt chặt đứt liên lạc tín hiệu, dựa vào tiểu nhiễm bên kia tiến hành gián tiếp thông tin. đây là tại gặp mặt những đại nhân vật kia thời điểm bảo đảm nhất biện pháp. Nàng hôm nay muốn đi thấy một cái gọi Chu Tử Mặc người, là Vương Trường Niên thư ký. Đối diện trước thời hạn nước nàng, có thể tưởng tượng chính là, khẳng định là Đàm Tiểu Nghiêm tử sự tình. Tại theo Lâm Tiểu Nhiễm cái kia thu được Nghiêm Cảnh không có chuyện gì tin tức về sau, nàng liền đã chuẩn bị khởi hành, chỉ chờ Nghiêm Cảnh điện thoại báo bình an. Nói đến, cũng không có quá khẩn trương. Vương Trường Niên dù sao chỉ là lục giai, năm đó cha nàng cũng là cái này cấp độ, gia gia của nàng bị người đầu tư thậm chí là thất giai. Huống chi lần này chỉ là gặp một vị thư ký. Cố lên cố lên cố lên. Nàng đối với mình động viên, lại quên chính mình còn mang theo thai nghe, song đuôi ngựa thiếu nữ tại một bên khác cười lật trời. Đi ra cửa, đi tới trên đường cái, một cỗ màu đen xe con đã đợi tại bên đường. Lên xe, nàng trông thấy Chu Tử Mặc. Mặc đồ công sở, trên lỗ hai treo thủy tinh mặt dây chuyền, mặt trứng ngỗng, khuôn mặt trắng nõn, toàn thân trên dưới không thể bắt bẻ xinh đẹp, thấy Thẩm Du Nhiên lên xe, Chu Tử Mặc đối với lái xe nhẹ gật đầu. Lái xe thông qua sau xem kính tiếp thụ lấy tín hiệu, mở xe. Xe không có cố định mục đích, chỉ là không ngừng vòng quanh đầu này đường cái xoay quanh. Đây chính là lần này địa điểm gặp mặt. Lên xe. Song đuôi ngựa thiếu nữ tại hai ngay bên trong đối với Lâm Tiểu Nhiễm mở miệng. Đợi lát nữa, ta còn chưa tới. Vừa ra phó bản không bao lâu Lâm Tiểu Nhiễm ngay tại hướng địa phương đổi. Không sai biệt lắm còn có một hai cây số thời điểm, nàng phía sau huyền hóa ra một đài kiểu cũ máy ảnh hư ảnh, bay lên không. Đây là nàng tế lễ năng lực, gọi thiên nhãn. Có thể lên không đối với nhất định trong phạm vi cảnh tượng tiến hành chụp ảnh cùng thu hình lại, nhưng dưới tình huống bình thường, cách một hai cây số khoảng cách, loại này lục đến đồ vật sẽ phá lệ không rõ rệt. Nhưng song đuôi ngựa thiếu nữ một trong những năng lực gọi máy móc thăng cấp, vừa vặn có thể đem Lâm Tiểu Nhiễm tế lễ năng lực tiến hành cường hóa. Mà song đuôi ngựa thiếu nữ một cái khác năng lực, gọi máy móc chết cảnh. Nói đơn giản một chút, chính là có thể đem chính mình chế tạo hai cái máy móc trang bị tiến hành năng lực chết cảnh, tỉ như Thẩm Du Nhiên thai nghe, giờ phút này đã bị che đậy, nhưng thông qua chết cảnh hiệu quả, Lâm Tiểu Nhiễm máy ảnh xung làm cái này thai nghe, nàng còn có thể nghe thấy Thẩm Du Nhiên lời nói, nhưng là thông qua cái này xa cuối chân trời máy ảnh. Đây chính là tế lễ ở giữa phối hợp. Thẩm tiểu thư đưa ra điều kiện, chúng ta khả năng tiếp nhận không được. Chu Tử Mặc nhẹ giọng mở miệng. Vừa mới Thẩm Du Nhiên đưa ra Nghiêm Cảnh tiếp nhận Vương Trường Niên hạt giống danh ngạch điều kiện, nhưng nàng nhận thức đến nữ nhân này tham lam. Thậm chí nàng hoài nghi, Thẩm Du Nhiên là muốn thông qua loại phương thức này đến cự tuyệt Vương Trường Niên, có lẽ sau lưng Nghiêm Cảnh đã tiếp nhận người khác. Ta ý tứ chính là tiểu Nghiêm tự ý tứ. Thẩm Du Nhiên đồng dạng nhẹ giọng mở miệng. Chu Tử Mặc mím môi. Bản ý của nàng là nghĩ trực tiếp cùng Nghiêm Cảnh nói, trước mặt nữ nhân này có chút khó đối phó. Nhưng Vương Trường Niên lúc nghe Thẩm Du Nhiên danh tự về sau, điểm danh trước tìm Thẩm Du Nhiên đàm. Còn như vận dụng võ lực hành vi, cái này đều cái gì thời đại, ngươi là nhìn chúng người ta muốn bồi dưỡng người ta, nào có động võ, cho nên, Thẩm tiểu thư là đối với áp lực của chúng ta hình bồi dưỡng phương án không hài lòng. Nàng đưa ra tưởng tượng là Vương Trường Niên tự mình thông qua phương án, chỉ tại thông qua cho Nghiêm Cảnh giả tính áp lực, đến thúc đẩy Nghiêm Cảnh cùng còn lại hạt giống tiến hành cạnh tranh. Đương nhiên không hài lòng. Thẩm Du Nhiên hồ ly híp mắt lại đến, đầu tiên, nhà chúng ta tiểu Nghiêm tử không cần cái gọi là giả tính áp lực, hắn đầy đủ ưu tú, ngài nhường Vương vực trưởng tới gặp hắn một mặt, cũng tuyệt đối là kết luận. Ưu tú như vậy người, phóng tới Nguyệt Âm bên ngoài, tuyệt đối sớm đã bị phát hiện, nói chút không dễ nghe, cũng là bởi vì Nguyệt Âm những năm gần đây quản lý sách lược xảy ra vấn đề, mới có thể nhường Vương vực trưởng có cơ hội tìm tới tiểu Nghiêm tử. Nghe tới Thẩm Du Nhiên lời nói, Chu Tử Mặc tấm kia xinh đẹp khuôn mặt không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng cảm thấy, đối diện Thẩm Du Nhiên có chút qua với tự tin, mà lại, nói chuyện quá trực tiếp. Tiếp theo, loại này dựa vào cạnh tranh, cùng loại với nuôi cổ phương thức, đến bồi dưỡng nhân tài thủ đoạn đã sớm quá hạn. Thẩm Du Nhiên chém đinh chặt sắt. Ngay cùng ta hẳn là đều rõ ràng, Vương vực trưởng thủ hạ tài nguyên cũng không phải là không đủ, mà là không biết dùng ở trên thân ai. Hiện tại ngài nhìn xem đã khởi thế mấy cái thế lực kia, ai còn đang chơi trước đó nội bộ thế lực phân hóa, Lao Thiên mới chèn ép mới thiên tài cái kia một bộ. Sát Bách Thú Quân cùng Thiên Tử không chơi một bộ này, Lệ Nhất Hoàn Bực thứ hai Hoàn Bực khẳng định cũng không chơi bộ này. Loại này cũ rích xáo lộ, dùng thế lực có thể có cái gì kết cục tốt, ngài không gặp tám gia tộc lớn nhất hiện tại hậu quả sao? Mặt khác, tha thứ ta nói thẳng, dù cho không có Vương vực trưởng, nhà ta tiểu Nghiêm tử cũng tuyệt đối có thể đăng đỉnh. Đăng đỉnh? Nghe tới đăng đỉnh chữ này, Chu Tử Mặc mở to hai mắt nhìn, toàn bộ Nguyệt Âm chỉ có một cái đăng đỉnh người, chính là vị kia bộ chủ. Hiện tại nghe thấy Thẩm Du Nhiên nâng lên đăng đỉnh, nàng không thể nào tiếp thu được, mà Thẩm Du Nhiên lại tựa như đã sớm đoán được Chu Tử Mặc phản ứng, nghiêng đi đầu cười cười, ngài nhìn, đây chính là Nguyệt Âm nghèo túng nguyên nhân. Các ngươi đã sớm quên, hạt giống ý nghĩa chính là khả năng đăng đỉnh người. Nếu như đăng đỉnh cũng không dám, làm cái gì hạt giống ta vĩnh viễn tin tưởng ta bị người đầu tư có thể đăng đỉnh. Đây là ta đối với tự tin của hắn, cũng không phải là nói cho ngài nghe lời xa giao. Nhìn xem Thẩm Du Nhiên tấm kia mị hoặc khuôn mặt, Chu Tử Mặc rơi vào trầm mặc. Nàng bắt đầu cảm nhận được bên cạnh nữ nhân này mị lực, nhưng tùy theo mà đến là càng lớn áp lực. Song đôi ngựa nghe trong thai nghe Thẩm Du Nhiên lời nói, càng khái nói, nàng đối với quái vật kia thật rất xem trọng a, so năm đó nàng cũng hơn. Đúng vậy a, đây chính là Thẩm đại tỷ mị lực vị trí không phải sao? Lâm Tiểu Nhiễm chỉnh ngay ngắn chính mình mũ đổi, nhớ tới Nghiêm Cảnh cuối cùng nhất đẩy tứ giai thi thể nhóm trên đường phố chậm rãi trang cảnh, rồi sau đó cười nói, nhưng mà về sau ta cảm thấy chúng ta toàn bộ thứ năm hoàn bực xung quanh thành phố đều sẽ duy trì nam nhân kia có đôi khi, mọi người không phải không còn tin tưởng, chỉ là quá lâu nhìn không thấy hy vọng, đã chết lặng. Chương 254, thật giả võ thánh, canh 2, chương 254, thật giả võ thánh, canh 2, bên trong thế giới. Lúc chạm vào tối, toàn bộ biên lưu huyện đèn đuốc sáng trưng. cấm vật thời gian kết thúc, biên lưu huyện đổi chủ, xung quanh địa giới cũng đổi chủ, nhưng thời gian tổng còn phải qua xuống dưới. Chính yếu nhất chính là La chủ tịch huyện nói, miễn thuế 2 tháng, nhường đám người đền bù một chút gần nhất tạo thành tổn thất. Mà lại, lần này đại chiến cũng không giống là lần trước đầu voi đuôi chuột, La chủ tịch huyện cố ý hô một đám quỷ dị sinh vật đem chiến trường quét dọn sạch sành sanh, còn cam đoan tiến hành thai sau chủ kiến. Hiện tại, người người cũng khoe La chủ tịch huyện là cái huyện trưởng tốt. Còn như sau này có phải là sẽ còn là huyện trưởng tốt, sau này sự tình sau này lại nói. Lâm phủ, một đoàn người ngồi bây quanh ở trong hành lang ăn cơm tối. Chủ tọa là Nghiêm Cảnh, ghế phụ là Tất Tiết cùng Lưu Diệp, sau đó là Tây Nhai Thợ Thủ Công cùng Lao Gia Tử, lại là Phỉ Ngộ cùng Lão Hổ. Nguyên bản đám người nhường Lao Gia Tử thứ tự chỗ ngồi ghế, nhưng Lưu Lão Gia Tử khăng khăng muốn dựa theo quy củ đến. Phỉ Ngộ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sắc hương vị đều đủ, vô luận là khẩu vị còn là bảy bàn đều tìm không ra chút điểm ma bệnh, so Đông Nhai trong tiểu lâu tốt nhất chủ tu làm đều không kém là bao nhiêu, trà cũng bất được. Một đoàn người ăn rất là vui vẻ. Cơm sau, Nghiêm Cảnh bàn giao Tây Nhai Thợ Thủ Công một số chuyện, liền nhường hắn rời đi trước. Cuối cùng nhất còn sống vị này Tây Nhai Thợ Thủ Công là một tên điêu tu, tên là Phỉ Khắc Chi, là cái chỉ cần người khác có thể không quấy rầy chính mình điêu khắc liền có thể an ổn sống hết đời người. Trước đó sở dĩ duy trì Lâm Trường Quý lên làm huyện trưởng, cũng là bởi vì Lâm đại địa chủ cam đoan về sau Tây Nhai sự tình có thể không cần hắn lại nhọc lòng, mà thu vào còn là tiến vào hắn túi. Lần này tuyệt đối, hắn hẳn là người cao hứng nhất. Dù sao toàn bộ biên lưu huyện cùng xung quanh địa khu, hắn là cuối cùng nhất còn sống tứ giai, Bạch Cầu biết hắn tính cách khô khan, chọn một vị khác Tây Nhai Thợ Thủ Công xúi giục, xem như bởi vì cho tới nay chất phát bảo vệ cái mạng. Hắn đi về sau, còn lại 6 người ngồi ở trong sân tán gẫu. Nghiêm Cảnh dẫn đầu mở ra chủ đề, không biết hai vị đại nhân thời điểm nào khởi hành a. Ta buổi chiều đã hướng lên báo cáo nhanh cho Mạc trưởng phòng, rất nhanh bên kia liền sẽ phái người để hoàn thành đường sắt tu công tác, nhiều nhất 7 ngày, thông hướng hồ đường sắt liền có thể sửa xong. Tất Tiết mở miệng nói, ta hẳn là vào lúc đó khởi hành. Ta chờ một lúc trở về cũng sẽ báo cáo nhanh cho tuần tra xử lý, bên kia hẳn là cũng sẽ phái người đến, thời gian này hẳn là còn có thể lại co lại ngắn. Lưu Diệp ngồi trên ghế chậm rãi mở miệng, lần này cổ vật vụ án bị phá án và bắt giam, cứ dựa theo La chủ tịch huyện ngài nói, đem 1/2 cổ vật bạch ra đi. Chỉ là không nghĩ tới ngài xuống được cái này vốn. Tất Tiết nghe vậy, cũng là rất tán thành gật đầu. Hắn vốn cảm thấy Nghiêm Cảnh tặng hắn mấy trăm kiện cổ vật nhường hắn cầm về đôn đốc chỗ đi chuẩn bị đã đủ hào khí, lại không nghĩ rằng Nghiêm Cảnh vậy mà đáp ứng đem một nửa cổ vật đều giao cho tuần tra xử lý xung công. Cái này đều là trắng bóng bị nguyên a, như thế nhiều cổ vật một nửa, thả ra mua xuống toàn bộ biên lưu huyện đều không phải vấn đề. Cái này La gia thiếu gia, hảo hảo khí quyển. Mà đối với Nghiêm Cảnh mà nói, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Cổ vật đi thông thường con đường căn bản đổi không thành tiền, không đi thông thường con đường lúc đầu cũng phải bị tuần tra sứ chặn được như thế nhiều, còn như lại phát triển một đầu người sống dây chuyển sản nghiệp đến lần tránh bắt, cái này hắn ngược lại là hoàn toàn không có ý nghĩ này. Huống chi Lưu Diệp đã biết, hối lộ Lưu Diệp, vậy còn không như giết Lưu Diệp. Đã đổi không thành tiền, vậy những này đồ vật liền căn bản không có bao lớn giá trị. Đồ tốt đều sớm bị bọn hắn vơ vét, mỗi người trên thân lại nhiều nhất mang một kiện, không bằng đưa ra ngoài cho cái thuận nước dòng thuyền. Hắn muốn để biên lưu huyện bên này về sau không còn tổng bị bên hồ kia làm nhiễu, có nhiều thứ nên bỏ phải bỏ được. Cứ như vậy, cái này biên lưu huyện cùng xung quanh vài miếng đất giới, liền chân chính thành đại bản doanh của hắn. Thứ này, hoa rất đáng. Vậy lần này trở về, còn hy vọng hai vị đại nhân giúp ta nhiều hơn nói tốt vài câu. Nghiêm Cảnh ôm quyền, chúc hai vị một đường thăng chức, con đường làm quan bằng thẳng. Đa tạ La chủ tịch huyện. Tất Tiết cùng Lưu Diệp đều là có chút cao hứng ôm quyền. Trong lòng hai người đều rõ ràng, lần này trở về, thăng quan là 10 phần chắc chín. Không chỉ có là đem bản án tra rõ ràng, còn mang về như vậy nhiều tang vật trọng yếu nhất chính là kết giao vị này biên lưu huyện về sau chủ tử. Cũng chớ xem thường cái này biên lưu huyện, nếu như chỉ là một người huyện trưởng, cái kia xác thực phân lượng không lớn. Nhưng tăng thêm xung quanh vài miếng đất giới, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Dân hồ theo đầu nguồn bắt đầu, chia 12 đầu sông lớn, 12 đầu sông lớn, lại mỗi một đầu chia 12 đầu sông nhỏ lại phân làm 12 đầu dòng suối nhỏ. Nghiêm Cảnh thoáng một cái, liền chiếm cứ 6 đầu dòng suối nhỏ, vậy coi như tương đương với nửa cái sông nhỏ. Tương đương với toàn bộ dân hồ 288 phần có 1. Đây là địa phương nhỏ sao? Tất Tiết thô sơ giản lược tính ra, cái này 6 khối địa giới tăng thêm biên lưu huyện, coi như Nghiêm Cảnh không ngay ngắn cái gì màu xám sản nghiệp, hàng năm chỉ là thu thuế, trừ bỏ giao cho dân hồ bộ phận, giữ gốc có cái 200,000 quỷ bạc vụn. Một quỷ tệ bằng 5 biểu tệ, một quỷ nguyên bằng 5 quỷ tệ, một quỷ bạc vụn bằng 10 quỷ nguyên, áo cơm không lo, không thành vấn đề. Càng quan trọng chính là, những này địa giới đều có thể là Nghiêm Cảnh một người tự trị a, cái kia không phải là hắn nghĩ thế nào đến liền thế nào đến sao? Đối với nhân vật như vậy, đôn đốc xử lý cùng tuần tra chỗ bên kia từ trước đến nay cũng là nguyện ý đáp cầu rắn mối, coi như là kết một thiện duyên. Chỉ là hiện tại, liền phải nhìn bên hồ kia thái độ. Tất Tiết trên mặt xuất hiện một chút thần sắc lo lắng, mở miệng nói, Mạc trưởng phòng cùng ta nói, lần này cấm vật mở ra, Đông Hồ phủ phó phủ trưởng rất chú ý chúng ta bên này biểu hiện, thậm chí thông qua cấm vật, trông thấy một chút hình ảnh. Mà lại, hắn hạ giọng, giống như hắn làm tập trung người, ép không phải chúng ta bên này, cho nên bại bởi vị kia nhân loại người chơi, hai người cụ thể đánh cược là cái gì, tạm thời không rõ ràng, nhưng hơn 10 vị tam lưu, thất giai, tu giả dốc hết toàn lực, nhưng không có thắng nổi vị kia nhân loại người chơi, hẳn là sẽ rất tức giận. Trong khoảng thời gian này, La chủ tịch huyện ngài trước tạm thời đừng sinh sự đoan. Nghiêm Cảnh nghe vậy, ánh mắt lấp loé. Vị kia thất giai vương cấp cao thủ thắng, phó phủ trưởng thua. Như thế nói đến, chính mình thân là người chơi biểu hiện, hẳn là bị vị kia nhân loại người chơi trông thấy, mà đối với phó phủ trưởng, dù sao hắn làm La Sinh trong trò chơi không có thế nào từng xuất hiện, đi một bước nhìn một bước đi. Một vị thất giai cao thủ nếu là thật sự muốn động chính mình cũng không có quá dễ làm pháp. Vừa nghĩ đến đây, hắn ôm quyền nói, đa tạ tất đốc sát bẩm báo, nhưng mà ta La Sinh từ trước đến nay không phải thích gây chuyện thị phi người, còn mời hai vị đại nhân yên tâm. Tiếng nói vừa ra, trong sân nhỏ cái khác năm hai mắt trời trong xanh đồng loạt nhìn lại. Nói cái gì mê sảng đâu đây là tại. Nghiêm Cảnh mặt không biến sắc tim không đập, tiếp tục cười nói, chương 254, thật giả võ thánh, canh 2, chương 254, thật giả võ thánh, canh 2, không dối gạt hai vị đại nhân nói, vừa mới sở dĩ hỏi hai vị khởi hành thời gian, là bởi vì chúng ta cả một nhà cũng chuẩn bị cùng đi ra dạo chơi ngoại thành một chuyến, đi hái siêu tầm dân ca. Ồ, không biết La chủ tịch huyện là muốn mang người một nhà đi cái kia a. Tất Tiết mở miệng nói. Nghiêm Cảnh đưa tay theo Tiểu Ngộ cầm trong tay qua một thanh hạt dưa, đập đi sông lớn bên kia, một cái gọi Tháp Hà huyện địa phương, thuận tiện đi bên cạnh Phách Mã huyện nhìn xem. Lời này mới ra, trong sân nhỏ còn lại 5 người thần sắc đều là biến đổi. Lão hổ biểu lộ do dự, lâm vào suy tư. Lão gia tử nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút, Phỉ Ngộ cúi đầu đập hạt dưa, không lên tiếng. Tất Tiết phản ứng kịch liệt nhất, biểu lộ kỳ biến, như bị sét đánh, vừa định mở miệng, một bên Lưu Diệp lại dẫn đầu cười nói, La chủ tịch huyện sẽ chọn địa phương a, năm nay võ hội muốn mở, ngay tại Tháp Hà huyện. Không bằng chúng ta cùng một chỗ từng cái ngô ngô ngô. Tất Tiết một tay bịt Lưu Diệp miệng, cười nói, cái kia, không có ý tứ à, xin lỗi không tiếp được một chút. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng mang theo Lưu Diệp đi đến một bên, thấp giọng mở miệng nói, không thể để cho bọn hắn đi Tháp Hà. Tháp Hà thế nào sao? Lưu Diệp nghi ngờ nói, chỗ kia phong thổ rất không tệ à, mà lại bách tính đều thiện tâm, địa giới đặc điểm cũng rất tốt, đi người nhất định phải tuân thủ nơi đó luật pháp, cho nên mới thành cỡ lớn thịnh hội lựa chọn hàng đầu. Tháp Hà là không sai. Tất Tiết thấp giọng nói, nhưng lão Lưu không thể đi tham gia võ hội. Dù sao ngươi nghe ta đi. Tổng không sai. Nói xong, Tất Tiết lại lôi kéo mơ hồ Lưu Diệp trở lại trên chỗ ngồi, cười nói, Lưu tuần tra nhớ lầm, ha ha, năm nay võ hội không tại Tháp Hà, chỗ kia cũng không có cái gì nhưng chơi, như vậy đi, ta cho La chủ tịch huyện ngài để cử mấy nơi. Vậy không được, liền đi Tháp Hà. Lao gia tử mở miệng. Tất Tiết sững sờ, liền gặp Lao gia tử không biết thời điểm nào liền lấy ra thuốc lá đấu, phủ thêm quần áo khoác, rồi sau đó chỉ một ngón tay, dùng khám phá chân tướng ánh mắt cười ha ha, tiểu tử ngươi đang nói láo. Ta nào có. Tất Tiết vô ý thức phủ định. Nhưng lão gia tử mở miệng nói, ánh mắt phiêu hốt, ngữ khí mất tự nhiên, mà lại cái mũi có chút co rúm, theo tâm lý cùng biểu lộ học phân tích đến xem, tiểu tử ngươi đang nói láo. Cái này lại là từ đâu nhìn ra méo mó đạo đạo. Tất Tiết khí vung tay áo, rồi sau đó kéo lên một bên Nghiêm Cảnh, ta không cùng lão Lưu ngươi cái này thất phu nói, đến, La chủ tịch huyện, chúng ta tâm sự. Hai người lại đi tới một bên, Nghiêm Cảnh cười nói, không biết tất đốc sát không nhường chúng ta đi Tháp Hà ý muốn như thế nào a. Tất Tiết ánh mắt vô cùng xoắn xuýt, cuối cùng nhất thở dài, mở miệng nói, lời nói thật cùng ngài nói đi, La chủ tịch huyện, ta buổi chiều nghe lão Lưu cùng ngài nói, hắn đem trước đó những chuyện kia đều cùng ngài nói. Đúng. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Nhưng trong này mặt, có chút hắn cũng không biết sự tình Tất Tiết biểu lộ rất phức tạp, hắn có phải hay không nói, bởi vì hắn thất bại, cho nên hắn sư môn võ quán mở không dậy rồi. Là dạng này. Nghiêm Cảnh sững sờ, gật gật đầu. Nhưng kỳ thật, Tất Tiết lại lôi kéo Nghiêm Cảnh đi xa một điểm, quay đầu nhìn một chút bên kia Lưu lão gia tử, thấy hắn không chú ý bên này về sau, mới tại Nghiêm Cảnh bên thai lặng yên mở miệng, nhưng kỳ thật, hắn đi về sau không bao lâu, thứ ba hổ phủ đệ 37 nhà võ quán liền mở cửa. Nghiêm Cảnh con ngươi co rụt lại, trong đầu phi tốc vận chuyển, giống như đoán ra cái gì, khó có thể tin nhìn về phía Tất Tiết, ngài là nói cái kia thứ 37 nhà đúng. Tất Tiết gật gật đầu, chính là hắn sư môn nhà kia. Đây là thế nào chuyện? Chính là Tất Tiết thở dài một cái, ta cũng là phía sau mới biết rõ ràng. Võ hội trên mặt nổi mở võ quán, đúng là muốn một người đơn đấu 18 nhà võ quán, nhưng còn có cái khác thủ đoạn, đó chính là cho võ hội quân tiền, rất lớn một mức khoản. Không có đạo lý. Nghiêm Cảnh lắc đầu, Lưu gia nói, hắn sư môn căn bản không có tiền. Là dạng này. Tất Tiết lại thở dài một hơi, thế nhưng là có người ra số tiền kia. Ta phía sau tấn thăng sau, cố ý đi nghe qua. Trước đó cùng ngài nói, thứ ba hổ phủ võ hội đã cô đơn hơn mấy chục năm, hiện tại võ hội cái kia 36 nhà võ quán đều tại tàng tư, không giao thật đồ vật, nhưng trừ tàng tư nhóm này lao ra bên ngoài, còn có một nhóm người là hy vọng tập võ chi phong trở lại lúc ban đầu. Nói cho cùng, chính là cá nhân lợi ích còn là quần thể lợi ích sự tình. Muốn tại thứ ba hổ phủ mở võ quán, dựa theo quy củ đúng là muốn một người đơn đấu 18 nhà võ quán, nhưng từ khi võ hội cô đơn, bị thương cùng chính hai đầu nói nhúng tay, liền có thêm đầu quy củ cho võ hội quân tiền. Sau đó võ hội hội trưởng đồng ý, việc này liền có thể thành. Cái này võ hội hội trưởng chính là muốn để tập võ chi phong trở lại lúc ban đầu đám kia. Hắn coi trọng lão Lưu sư phụ bản sự, nghe nói lão Lưu sư phụ nghị thoát quán, cho nên cùng lão Lưu sư phụ thương lượng, nhường hắn dạy đồ đệ đi phá quán. Nhưng không thể thật đá 18 nhà, nếu không võ hội ra mặt liền hết rồi. Ra mặt không còn, thương hội không tài trợ, giới chính trị không nâng đỡ, cái này võ hội liền chết càng nhanh. Nghiêm Cảnh nghe vậy, hít một hơi thật sâu, cho nên chỉ có thể đá đến 17 nhà. Không chỉ có là dạng này, Tất Tiết sắc mặt trở nên khó coi, đã đồ đệ thua, vậy theo đạo lý đến nói liền không có mở quán bản sự, lúc này liền có cá biệt biện pháp, đó chính là hai cái đồ đệ. Một cái đồ đệ nơi khác, một cái đồ đệ bản địa. Nơi khác đồ đệ đi phá quán, đã đến 17 nhà, đánh những lao ra kia hỏa mặt, nói cho bọn hắn lại không giáo thật, người bên ngoài đều có thể tiến lên làm cản trêu chọc. Sau đó nơi khác đồ đệ này đến thua, thua về sau, sau lưng sư môn liền có thể nói đây là nơi khác đồ đệ, một là không có học được bản lĩnh thật sự, hai là không có giáo tốt công phu thật, bởi vì không phải thứ ba hộ phủ người. Lúc này, lại để cho vị thứ hai bản địa đồ đệ đi đá còn lại hai cái quán, đi một lần đi ngang qua sân khấu, về sau lại tuyên bố vị này thành công đồ đệ nhưng thật ra là tại 36 nhà võ quán đều học qua một lần, muốn cho võ hội quyền tiền, nói cho đám người hắn kỳ thật sớm tương đương với nửa cái võ hội người. Cứ như vậy, đã đem 36 nhà võ quán tàng tư ô danh đi, lại bảo vệ thứ ba hộ phủ mặt ngoài mặt mũi, lại gõ cái kia 36 nhà võ hội, mà sư môn cũng có thể mở võ quán. Sự tình chính là như thế cái sự tình. Nghiêm Cảnh ngay vậy, gật gật đầu, rõ ràng, cái kia võ hội không phải thứ tốt. Là dạng này. Tất Tiết kích động vỗ vô Nghiêm Cảnh bả vai, hắn cuối cùng tìm được cái cùng chung chí hướng người. Nhưng cứ như vậy liền có chút kỳ quái, Nghiêm Cảnh cao mày mở miệng nói, đã cái này võ quán đã sớm mở, 3 năm trước đây, Lưu gia sư đệ tại sao phải tìm tới cửa đến đây? Sư đệ tìm tới cửa? Tất Tiết sững sờ, việc này lão gia tử không cùng hắn nhắc qua. Hắn chỉ là biết lão gia tử từng đi ra ngoài một chuyến, đi 3 năm. Đúng à, Lưu gia hắn sư đệ nói, phá quan thành, sư môn cuối cùng có thể đặt chân, nhưng Lưu gia phải chết. Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt hiện ra hàn quang. Hồ. Lý Thanh Hà từ bên ngoài trở về, trông thấy một vị tóc đen lưng đầu lão giả đang ngồi ở trong nhà trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, thế là lập tức cười ôm quyền nói, "Từ gia, ngài tới rồi." Ừm. Đối mặt Lý Thanh Hà vị này địa vị cao đến lạ thường người, lão giả chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, không có đứng lên, cũng không có hành lễ. Lý Thanh Hà trong mắt lóe lên âm, nhưng vẫn là cười nói, "Từ gia lần này tới, là muốn hỏi chút cái gì?" Từ Thành Nghị lúc này mới đứng người lên, đối với Lý Thanh Hà ôm quyền nói, "Là nghĩ đến hỏi một chút ngài, trước đó nói câu nói kia có phải là thật hay không?" "Câu nào?" "Chính là ta sư huynh còn sống câu kia." Từ Thành Nghị mở miệng nói. Lý Thanh Hà ánh mắt lấp lóe, tại làm bằng gỗ trên ghế ngồi xuống, cười ha hả nói, "Từ gia còn đang xoắn xuýt việc này. Ta không rõ ràng a, là ta người phía dưới nói cho ta." Lúc ấy Bạch Cầu cùng Đường Liên liên hệ hắn, nhường hắn đi đem Từ Thành Nghị hô đến Biên Lưu huyện hỗ trợ, hắn liền thuận miệng xách một miệng. Nhưng kỳ thật, không có để trong lòng. "Người phía dưới nói có phải là thật hay không đâu?" Từ Thành Nghị thản nhiên nói. "Ha ha." Lý Thanh Hà cười cười, theo trên bàn trong chén lột tốt quả nho bên trong cầm lấy một hạt, để vào trong miệng, cười nói, "Từ gia xem ra rất là xoắn xuýt chính mình vị sư minh này à, năm đó ta đem thánh nhân ra, võ thánh hộ đạo câu nói này cùng ngài nói về sau, ta nhớ được ngài cũng là cố ý tìm ta hỏi ngài sư minh hạ xuống, đi một chuyến Biên Lưu huyện. Hiện tại nghe thấy chính mình vị sư minh này còn sống, lại là như thế. Chẳng lẽ, từ gia ngài là lo lắng cho mình vị sư minh kia mới là võ thánh?" Tiếng nói vừa ra, đối diện Từ Thành Nghị sắc mặt âm trầm. Quanh thân lanh ý nháy mắt tràn ngập cả phòng. Chương 255, sau này gọi Vương Thúc, canh 1, 43k, chương 255, sau này gọi Vương Thúc, canh 1, 43k, ngài là đang hoài nghi thực lực của ta. Từ Thành Nghị nâng thu hút mắt, lạnh lùng nhìn về phía trước mắt vị này tân mang đường trang xem ra chừng 30 năm nhân. Ánh mắt âm trầm như nước. Lý Thanh Hà giống như chưa tỉnh, chỉ là phối hợp ăn quả nho, cười cười, "Không, có như vậy chuyện, ngài suy nghĩ nhiều, ngài thế nhưng là ta khâm điểm võ thánh, thế nào khả năng hoài nghi ngài đâu. Chỉ là dù sao bây giờ cách ta tìm tới ngài cũng đi qua như thế lâu." Hắn cười cười, phía sau cái kia hai câu còn không thấy bóng dáng đâu. "Vậy ta cảm thấy hẳn không phải là vấn đề của ta." Từ Thành Nghị trầm mặt mở miệng nói, "Có đôi khi cũng phiền tức ngài nghĩ thêm đến, có phải là chính mình khoảng cách câu nói đầu tiên còn có khoảng cách." Nói, Từ Thành Nghị nâng chân hướng phía cửa đi tới, nói, "Nếu như ngài đối với thực lực của ta có hoài nghi, ngài đợi một chút đem ta vị sư huynh kia vị trí nói cho ta, ta sẽ để cho ngài nhìn xem đến cùng ai mới là cái gọi là võ thánh." Nói xong, Từ Thành Nghị đóng sập cửa mà ra. Lý Thanh Hà biểu lộ không thay đổi, phối hợp ăn quả nho, nhưng hắn bưng bắt đầu ngón tay trắng bệnh, có thể nhìn ra tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Mấy giây sau, một cái huyền chuyển thân ảnh từ giữa phòng đi ra. Kia là một cái 20-30 tuổi cô nương, mặc một mạc thanh sam cùng thêu hoa dày vải, thoạt nhìn như là chưa trải qua trần thế ô nhiễm trong núi thiếu nữ, duy chỉ có cặp con mắt kia, trong mắt vô thần, con ngươi phát trò, có thể nhìn ra là cái mù lòa. "Thánh thượng." Nàng lục lọi đi hướng Lý Thanh Hà, Lý Thanh Hà lập tức đứng dậy, đi qua đem hắn đỡ lấy. "Ngọc Nhi, ngươi thế nào đi ra rồi? Cảm giác được thánh thượng ngươi phát cáu." Thiếu nữ trên mặt mang nụ cười, tì bòi hai tay bị Lý Thanh Hà nắm chặt. "Không có chuyện gì, chỉ là cái kia lão gia hỏa đến cùng phải hay không võ thánh, ta hiện tại rất hoài nghi. 3 năm, hắn kể từ khi biết chính mình là võ thánh về sau, càng ngày càng phiêu, mặc dù dạy ta những cái kia công phu xác thực rất hữu dụng, nhưng luôn cảm giác còn giấu vài thứ." Lý Thanh Hà biểu lộ chìm xuống, rồi sau đó nhìn về phía thiếu nữ, hỏi, "Bói toán không có vấn đề à?" Thiếu nữ lắc đầu, "Võ thánh chính là gần 10 năm đến nay dứt bỏ tu vi mà nói võ kỹ người mạnh nhất, ta tính nhiều lần." "Ừm." Lý Thanh Hà sờ sờ thiếu nữ đầu, đem hắn ôm vào trong ngực, "Ta không có hoài nghi Ngọc Nhi ngươi ý tứ, đó phải là hắn." Lý Thanh Hà mấp máy miệng, ánh mắt chìm, mặc dù lao già này nhân phẩm còn chờ khảo cứu, nhưng nhịn thêm đi, chỉ là cái gọi là thần điểu, đến cùng ở chỗ nào? Hắn lôi kéo tay của thiếu nữ, đem hắn mang vào một căn phòng. Mới vừa vào cửa, từng đôi như pha lê trong suốt đôi mắt ngay tại trong lồng quay lại, nhìn về phía hai người, rồi sau đó, từng đạo giòn nhẹ chim tức âm thanh nhất thời, dần dần tại hẹp tiểu nhân trong không gian lộn xộn, biến thành một cỗ tạp âm. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đem thiếu nữ lỗ tai chè một chút. Bởi vì mắt mù nguyên nhân, thiếu nữ lỗ tai so với người bình thường mà nói muốn bén mẹ nhiều, cho nên mỗi lần gặp tạp âm, hắn kiểu gì cũng sẽ làm cái động tác này. Thiếu nữ mặt hơi đỏ lên, cẩn thận lắng nghe những cái kia cá chậu chim lồng tức thanh âm, ngón tay nhẹ bóp. Thật lâu về sau, thiếu nữ lắc đầu, không tại cái này, thánh thượng, vẫn chưa được sao? Lý Thanh Hà sắc mặt khó coi, mang thiếu nữ từ trong phòng đi ra. Từ hắn 7 tuổi gặp phải thiếu nữ bắt đầu, mỗi tháng hắn đều sẽ hâu người phía dưới đưa một nhóm chim tức tới, nhưng cuối cùng không có thần điểu. Những năm này, từng có đế vương mệnh người cũng không ít, nhưng những người kia bên người cũng không có xuất hiện qua cái gọi là thần điểu. Không có chuyện gì, thánh thượng. Thiếu nữ cảm nhận được Lý Thanh Hà tâm tình biến hóa, vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Lý Thanh Hà mu bàn tay, trấn an nói, ta tính qua, một thế này đế vương, chung quy là ngài. Đế đời khởi động lại, sẽ theo ngài bắt đầu. Nghe thấy thiếu nữ, Lý Thanh Hà sắc mặt mới cuối cùng trở nên khá hơn không ít. Biên Lưu huyện. Cho nên ngài biết ta tại sao nói không thể đi Tháp Hà huyện a? Tất Tiết nhìn về phía Nghiêm Cảnh, mở miệng nói, hiểu, nếu như đi võ hội, thấy thứ ba hồ phủ người, việc này 89 phần 10 muốn lộ tẩy. Nghiêm Cảnh nói, đối với rồi. Tất Tiết gật gật đầu, lão Lưu ngài còn không rõ ràng làm sao? Toàn thân cao thấp nắm đấm cứng rắn nhất tâm mềm nhất, việc này nếu như bị phát hiện, coi như toàn xong đời rồi. Vừa nặng tốt đạo tâm khẳng định cách liền nát đá. Cho nên ngài nói lần này siêu tầm dân ca. Tất Tiết mong đợi nhìn về phía Nghiêm Cảnh, càng phải đi. Nghiêm Cảnh hạ quyết định, ai ngài người này? Tất Tiết gấp đến độ giơ chân, nhưng Nghiêm Cảnh đã về chỗ ngồi vị, không có cách nào, chỉ có thể theo sau. Phố giờ Ma Lưu nhìn xem trở về hai người, mặt lộ nghi hoặc. Hai người vừa mới trò chuyện một phen sau, một cá nhân tâm hư, một người bình tĩnh, thần thái hoàn toàn khác biệt. Hiểu. Tất Tiết tiểu tử ngươi lại đối thiếu gia nói xấu ta. Lão gia tử rỗi ra thuốc lá đấu gõ gõ Tất Tiết đầu. Không phải, cái này sao đoán được? Tất Tiết mở to hai mắt nhìn. Ha ha, bị ta đoán đúng. Lão gia tử trông thấy Tất Tiết biểu lộ, đắc ý cười to. Tốt, kia liền quyết định, chờ đường sắt sửa xong, chúng ta cả một nhà cùng đi Tháp Hà huyện. Nghiêm Cảnh đập tấm. Ta cũng đi. Tất Tiết cuốn quýt buông tay, hắn phải xem lão gia tử điểm. Ta cũng đúng lúc muốn đi xem. Lưu Diệp cười nói. Cứ như vậy, một đoàn người định xuống tới. Thả tại Di Vãng, nghe thấy đi ra ngoài chơi, đám người khẳng định thập phần vui vẻ, chí ít Phỉ Ngộ Nha đầu kia khẳng định đã kêu lên. Nhưng hôm nay bầu không khí phá lệ kỳ quái. Cao hứng nhất, ngược lại là không đếm xỉa đến Lưu Diệp. Nghiêm Cảnh chỉ coi nhìn không thấy đám người dị dạng, tiễn khách, trở về phòng, đi ngủ. Rời khỏi bên trong thế giới sau, Nghiêm Cảnh nhìn xem trên điện thoại Thẩm Du Nhiên mít cồn, đánh qua. Thẩm lão sư. Hắn mở miệng nói. Tiểu Nghiêm tử ngươi làm xong à nha? Ngay tại đánh răng Thẩm Du Nhiên vội vàng vàng nhận điện thoại, lần trước cùng ngươi tán gẫu qua xé ra hồ sự tình, hôm nay thứ năm Hoàn Bực Vương vực trưởng thư ký đến tìm ta. Chúng ta trò chuyện. Cụ thể là dạng này. Thẩm Du Nhiên nói một hơi, phun ra trong miệng bong bóng, cho nên bên kia hiện tại là nghị ước Tiểu Nghiêm tử ngươi gặp một lần, ngươi gần nhất có thời gian không? Không có vấn đề. Nghiêm Cảnh đáp ứng nói. Thẩm Du Nhiên vừa mới nói những điều kiện kia phong phú đến nhường người khó có thể tin, mà lại biên lưu huyện đường sắt sửa xong còn muốn một đoạn thời gian, hắn không có cự tuyệt đạo lý. Kia liền sáng mai. Thẩm Du Nhiên hất lên tóc, đang chuẩn bị cúp điện thoại, rồi sau đó nhớ tới cái gì, cố ý nhiều dặn dò một câu, Tiểu Nghiêm tử ngươi thật tốt thu thập một chút ta, đối diện là cái đại mỹ nữ. Hơn nữa còn có thể sẽ đi gặp phó bộ trưởng. Ừm, tốt. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Mỹ nữ không mỹ nữ ngược lại không quan trọng, nhưng lần thứ nhất cùng về sau hợp tác phương gặp mặt, xác thực cũng muốn trang điểm lưu loát điểm, là loại thành ý biểu hiện. Hắn cười nói, cho nên, Thẩm lão sư ngươi ngày mai có thể tới giúp ta nhìn xem xuyên cái gì tương đối thích hợp sao? Ta không có cái gì kinh nghiệm. Ta sao? Là ta sao? Thẩm Du Nhiên con mắt tại tỏa sáng. Đối với nàng mà nói, đây chính là cùng muốn hướng đối phương biểu hiện ra chính mình chân tàng đã lâu bà bối, tại thi triển trước đó, nàng tự nhiên là hy vọng có thể tự tay trang trí, nhường những gia hỏa kia mở rộng tầm mắt. Chương 255, sau này gọi bút thúc, canh 1, 43K2, chương 255, sau này gọi bút thúc, canh 1, 43K2, nhưng nàng vừa mới không có ý tứ nói. Đúng thế. Nghiêm Cảnh cười nói. Tốt. Kia liền 8 giờ sáng mai nha. Cúp điện thoại, Thẩm Du Nhiên nằm ở trên giường giống con hamster lăn qua lăn lại, cuối cùng nhất ôm gối đầu ngừng lại, nhìn qua đầu giường Nghiêm Cảnh cho nàng đập ảnh chụp, ánh mắt lấp loé. Ừm, dạng này liền rất tốt. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Nàng có thể cảm giác được, không cần lại tiến một bước, mình bây giờ cảm giác được, chính là hạnh phúc, nàng rất vững tin. Có ít người, duyên phận chính là dạng này vừa vặn, lại nhiều một điểm, chính là vực sâu. Ngày thứ hai, một cỗ màu đỏ kiệu chạy ngừng tại Thải Hồng Thị tòa thị chính cổng bãi đỗ xe. Thẩm Du Nhiên theo ghế lái xe chỗ ngồi xuống tới, nàng hôm nay trang điểm cùng hôm qua đi gặp Chu Tử mà không có khác nhau quá nhiều, mà theo trên tay lái phụ xuống tới Nghiêm Cảnh, thì xem ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó Nghiêm Cảnh trên trán giữ lại chút tóc rối, chỉnh thể tóc khuynh hướng với ôn nhuận chấm thấp tạo hình. Nhưng hôm nay tại Thẩm Du Nhiên tự thân xuất mã xuống, hắn lộ ra bộ phận trán, nguyên bản tóc cắt ngang trán bị Thẩm Du Nhiên dùng tay phát họa thành một chút lăng loạn cảm giác hình ngọn núi hình. Trên thân áo thun cũng đổi thành nghiêm túc chút áo sơ mi đen, ống tay áo cuốn tới cánh tay phía trước, trên tay mang theo Thẩm Du Nhiên cố ý vừa sáng sớm kéo lấy hắn đi mua biểu. Nửa người dưới quần tây cũng là tối hôm qua Thẩm Du Nhiên muốn hắn lượng qua sau trước thời hạn tìm người định chế, nhường nguyên bản cân xứng thân hình càng lộ ra chút. Trừ cái đó ra liền không có, chủ đánh sạch sẽ giản lược. Chỉ là Nghiêm Cảnh hiện tại thân thể, ngoài ý muốn thích hợp áo sơ mi cùng quần tây, xem ra cảnh đẹp ý vui. Trên đường đi tỷ lệ quay đầu rất cao. Tiến vào tòa thị chính trước, Thẩm Du Nhiên meo mắt lại nhìn kỹ một chút Nghiêm Cảnh bộ dáng, thỏa mãn gật gật đầu. Tiến giai quả nhiên có thể đem người hình thể ưu hóa, chính là quần áo mua nhỏ một chút điểm, cơ bắp quá lớn. Nhưng mà bàn điều kiện nha, chủ yếu là nhìn thực lực. Hai người tiến vào đại sảnh. Một đạo ngồi ở bên cạnh tiếp khách khu bóng hình xinh đẹp đứng người lên, đi hướng hai người. Nghiêm tiên sinh, Thẩm nữ sĩ, các người đến. Chu Tử Mặc mở miệng nói. Buổi chiều tốt, Chu tiểu thư, lần thứ nhất gặp mặt, mời nhiều chỉ giáo. Nghiêm Cảnh vươn tay. Chu Tử Mặc đồng dạng vươn tay, cùng Nghiêm Cảnh nhẹ nhàng nắm chặt lại. Nàng vừa mới đi tới thời điểm ánh mắt lấy cực nhanh tốc độ đảo qua Nghiêm Cảnh toàn thân, mặc dù trong ánh mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Thẩm Du Nhiên bắt được. Hừ hừ hừ, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Thẩm Du Nhiên trong lòng có con tiểu hồ ly đắc ý hai tay ôm ngực. Vương vực trưởng có cái hội nghị. Chu Tử Mặc nhìn đồng hồ tay một chút, ước chừng còn có 30 phút mở xong, chúng ta trước tiên có thể đi phòng làm việc của ta ngồi một hồi. Được rồi, phiền phức. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Bất kể có phải hay không là thật sự có hội nghị, dù sao cũng phải đi cái quy trình, cái này hắn còn là rõ ràng. Chu Tử Mặc nhẹ nhàng vô vô đồng hồ, lập tức có người từ đằng xa chạy tới, tại nàng dưới sự ra hiệu sớm đi phòng làm việc của nàng chuẩn bị nước trà. Rồi sau đó ba người vào thang máy, rất nhanh liền đến Chu Tử Mặc văn phòng. Không lớn, nhưng là có loại cổ kính hương vị, làm bằng gỗ trên bàn làm việc rất sạch sẽ, trừ máy tính, chính là hai chồng chỉnh tề bày ra văn kiện. Chu Tử Mặc không có ngồi đang làm việc bàn phía sau, mà là lựa chọn cùng Nghiêm Cảnh hai người cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh một cái bàn trà nhỏ chung quanh trên ghế. Nàng nhìn về phía Nghiêm Cảnh, thần sắc theo vừa mới lễ phép ôn hòa, trở nên thoáng nghiêm túc một chút. Nghiêm tiên sinh, không biết Thẩm tiểu thư có hay không cùng ngươi nói chúng ta trước đó nói chuyện điều kiện tốt. Có nói qua. Nghiêm Cảnh bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng, rất cảm tạ Vương vực trưởng có thể cho như thế phong phú điều kiện. Là dạng này, Nghiêm tiên sinh. Chu Tử Mặc có chút hít vào một hơi, mở miệng nói, lần trước điều kiện ta báo cáo nhanh cho Vương vực trưởng về sau, hắn xác thực đồng ý, nhưng yêu cầu của ngài, hắn cảm thấy có chút cao, cho nên hôm nay muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện một chút. Dù sao ngài cũng biết, màu cam thứ tư lễ cùng màu đỏ cam thứ năm lễ, điều kiện như vậy thực tế là có chút nghe rợn cả người. Trên thực tế, Chu Tử Mặc đây là hướng thấp nói. Nàng lúc ấy nghe thấy Thẩm Du Nhiên nói điều kiện này lúc, vô ý thức cảm thấy Thẩm Du Nhiên điên. Hoàng tím, tím, tím đen, đen, đen cam, cam, đỏ cực hạn phối chỗ là tím, tím đen, đen, đen cam, cam, đỏ, lũ đỏ bạc thứ tư lễ, màu cam. Coi như thật có thể tìm tới, thật sự có người có thể hấp thu sao? Nàng rất hoài nghi. Đồng dạng hoài nghi, còn có Vương Trường Niên. Bởi vì Vương Trường Niên thứ tư lễ chính là đen màu cam. Lúc ấy đã là hắn dùng tế lễ chúc phúc bé, còn là tại cực hạn nhất dưới tình huống hấp thu đến tế lễ, mà bây giờ vị này chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi vậy mà đi lên liền yêu cầu màu cam thứ tư lễ, theo hắn là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đương nhiên, không bài trừ thật có loại này kỳ tài ngút trời, đây cũng là hắn hy vọng. Cho nên hắn mới có thể mở miệng, muốn gặp một lần Nghiêm Cảnh, nghĩ tiếp xúc một chút, nhìn xem đây rốt cuộc là ra sao một vị người trẻ tuổi. Thật tình không biết dạng này chính hợp Thẩm Du Nhiên ý nghe người ta nói, cuối cùng chỉ là nghe người ta nói. Nàng lại quá là rõ ràng Nghiêm Cảnh có khả năng mang đến rung động, cho nên mới sẽ trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Nghiêm Cảnh khẽ cười nói, ta rõ ràng ngài cùng Vương vực trưởng lo lắng, như vậy đi, chờ Vương vực trưởng đến, ta sẽ nói rõ với hắn. Được rồi. Thấy Nghiêm Cảnh không có muốn bao nhiêu nói ý tứ, Chu Tử Mặc không tiếp tục cương cầu, mà là thừa dịp châm trà nước thời điểm lại bí ẩn phủi tay biểu. 5 phút đồng hồ về sau, cửa bị gõ vang. Ta có thể đi vào sao? Một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Chu Tử Mặc lập tức đứng dậy, mở cửa phòng ra, nhìn xem cổng vị kia cao lớn nam nhân, có chút xoay người, vực trưởng tốt. Nghiêm Cảnh cùng Thẩm Du Nhiên cũng đồng thời đứng người lên, lễ phép xoay người, vực trưởng tốt. Ừm. Vương Trường Niên nhẹ gật đầu, nói trắng ra. Ta rất xem trọng ngươi, Nghiêm Cảnh, trong tay ta có một cái chỗ chống hạt giống danh lạch, nghị đối với ngươi tiến hành để danh, hy vọng có thể cho ngươi một chút trợ giúp, nhưng ngươi hiện tại đưa ra điều kiện, ta cảm thấy không hợp lý. Ta rõ ràng, vực trưởng. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cười nói, chỉ là ta cảm thấy ngài muốn ta làm ngài hạt giống không phải chỉ là muốn một cái bao cỏ gối đầu. Đương nhiên. Vương Trường Niên gật gật đầu, cho ta xem một chút thực lực của ngươi, nếu như phù hợp kỳ vọng, ta không nói hai lời lập tức đồng ý. Nói thật với ngươi, ta mấy năm gần đây tình cảnh cũng không tốt, dùng ta hạt giống danh ngạch, mang ý nghĩa về sau hai người chúng ta sẽ bị cột vào trên một cái thuyền, những năm này một mực không có tìm hạt giống cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Mặt khác, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đổi ý, ta Vương Trường Niên như thế nhiều năm, nói một không hai, cho nên mới sẽ bị xa lánh đến loại này vắng vẻ khu vực, cũng không cần lo lắng ta trả không nổi, ta sau lưng là thứ năm hoàn bực thiên kỳ thị vương gia. Thiên kỳ thị chỉ có một cái vương gia. Đó chính là gia thượng thượng nhiệm nguyện tâm vực chủ cái kia vương gia. Thẩm Du Nhiên biết nhà mình tiểu Nghiêm Tử cẩn thận, vừa định phải nhắc nhở tự mình làm tốt công tác chuẩn bị, nhường Nghiêm Cảnh không cần lo lắng, nhưng còn chưa đụng phải Nghiêm Cảnh cánh tay, một cái to lớn cánh chim đã tại Nghiêm Cảnh sau lưng lặng yên mở ra. Cái kia 81 con đen nhánh trên cánh chim, chạy xuôi bóng ánh lưu quang, mỗi một cây lông vũ đều có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó lực lượng cùng mỹ cảm đặc biệt, lẫn nhau xếp đan xen, tại không biết từ đâu mà đến khí lưu bên trong khẽ đung đưa, mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Đen màu cam kia sáng, nháy mắt chiếu sáng ba người khuôn mặt. Đây chính là thành ý của ta. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Mấy giây sau, người yêu cầu tế lễ tháng sau sẽ đưa đến trên tay ngươi. Vương Trường Niên không chút nào che giấu đáy mắt kinh ngạc cùng kích động, hít sâu một hơi, hướng Nghiêm Cảnh vươn tay, nụ cười ôn hòa, sau này gọi Vương thúc. Chương 256, năm đó Thẩm gia, xuất phát tháp Hà huyện, canh 2, chương 256, năm đó Thẩm gia, xuất phát tháp Hà huyện, canh 2, Vương thúc. Nghiêm Cảnh vươn tay, biết nghe lời phải. Đến cùng là lao giang hồ, nên cho đồ vật cho lưu loát, rút ngắn khoảng cách thủ đoạn cũng không khiến người ta phản cảm. Hắn khẽ cười nói, ngài gọi ta Tiểu Cảnh hoặc là Nhỏ Nghiêm đều được. Liên Tiểu Cảnh đi, Nhỏ Nghiêm quá xa lạ. Vương Trường Niên cười vỗ vỗ Nghiêm Cảnh bả vai, liên quan với hạt giống sự tình, ta chờ một lúc sẽ lên báo cho thứ năm hoàn bực liên bang tổng sở chính vụ, ta bình thường làm việc cũng không tại Thải Hồng thị, tại cùng là xung quanh thành phố Nam Mây, nơi này chỉ là lâm thời làm việc nơi trốn. Nhưng mà cách không xa, nếu như đụng phải bất cứ chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Mặt khác, đây là ngươi hạt giống thân phận tượng trưng. Vương Trường Niên đưa cho Nghiêm Cảnh một viên màu đen huy chương, hình dạng thoạt nhìn như là một viên vừa mới nảy sinh hạt giống, cùng Nghiêm Cảnh hoàng hốt hạt giống có chút tương tự. Đây là Nguyệt Âm đặc sản Nguyệt Âm thạch chế tạo, có ngưng thần thanh tâm công hiệu, Nguyệt Âm duy nhất một cái Nguyệt Âm khoáng thạch mạch bị chính phủ liên bang nắm giữ, bởi vậy không cần lo lắng sẽ xuất hiện giả mạo vấn đề. Dừng một chút, Vương Trường Niên nhìn về phía Chu Tử Mặc, "Chu bí thư, ngươi mang Tiểu Cảnh làm quen một chút Thải Hồng thị tòa thị chính, ta về sau sẽ cho Tiểu Cảnh an bài một cái trên danh nghĩa hành chính danh hiệu, dù sao trước đó thương lượng xong, Tiểu Cảnh về sau tất nhiên sẽ lưu tại Lang An, có cái hành chính thân phận, làm việc cũng thuận tiện. Ta cùng vị này Tiểu Cảnh người đầu tư trò chuyện tiếp chút phương diện khác chi tiết." "Được rồi." Chu Tử Mặc gật gật đầu, dẫn Nghiêm Cảnh ra cửa. Trước khi ra cửa, Nghiêm Cảnh nhìn Thẩm Du Nhiên lên mắt, thu được Thẩm Du Nhiên ra hiệu yên tâm ánh mắt, lúc này mới đi theo Chu Tử Mặc rời đi. "Nghiêm tiên sinh, vực trưởng bên kia đã trước thời hạn cùng ta đã thông báo, ta về sau cũng sẽ tiếp tục phụ trách ngài kết nối công tác, nếu như ngài có chuyện gì cảm thấy không cần vực trưởng hắn tự mình ra mặt, ngài có thể tới tìm ta, cũng là vinh hạnh của ta." Chu Tử Mặc cười yếu ớt nói, "Nghiêm tiên sinh tuổi trẻ tài cao, tin tưởng không được bao lâu liền có thể giành chấn thứ năm hoàn vực." "Chưa nói tới." Nghiêm Cảnh sắc mặt bình tĩnh, cười cười, "Ta cùng Vương thúc chỉ là tính cách hợp nhau mới quen đã thân thôi." "Nghiêm tiên sinh nói có lý." Chu Tử Mặc mỉm cười nói, "Đây là ta phương thức liên lạc, muốn không ta thêm một chút ngài, về sau có chuyện gì, ngài tùy thời gọi ta." "Vực trưởng ngài là cố ý à, muốn cho vị kia Chu tiểu thư cùng Tiểu Nghiêm tử hai người ở chung không gian." Thẩm Du Nhiên nhấp một ngụm trà, tầm mắt buông xuống. Đối mặt Vương Trường Niên thái độ, mặc dù vẫn lễ phép tôn kính, nhưng hiển nhiên thiếu một chút vừa rồi loại kia xa lạ cùng tính sợ. Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt. Năm đó nàng bị áp giải đến địa phương này, chính là Vương Trường Niên gặp áp giải nàng người. Nàng là Chu gia cô nương. Vương Trường Niên nhắm mắt lại, địa kỳ Chu gia, Thiên kỳ, Địa kỳ, Huyền kỳ, Hoàng kỳ, bốn kỳ thành phố, lại thêm tội thành phố. Năm cái thành phố, cộng đồng cấu thành thứ năm hoàn bực phồn binh nhất khu vực, tại cái này năm thành phố bên ngoài, chính là Long Hà, Vũ Thanh những cái kia phồn hoa thành phố, sau đó mới là Nam Vân thị, Thải Hồng thị loại này xung quanh thành phố. Địa kỳ thị Chu gia, cùng Thiên kỳ thị Vương gia, đều là nội tình thâm hậu to lớn cự vật. Phụ thân nàng cùng ta là ngày xưa hảo hữu, chỉ là tại Chu gia tình cảnh rất tồi tệ, mà lại cấp độ một mực không thể đi lên, mới nghĩ đến nhường ta giúp đỡ nữ nhi của hắn một thanh. Người xuất thân thẩm gia, tự nhiên biết loại này đại gia tộc, nhiều người có thể chèn chết người, phụ thân nàng không có chỗ xếp hạng. Cho nên, Thẩm Du Nhiên uống một ngụm trà, ngài muốn để nàng cùng Tiểu Nghiêm tử phát sinh điểm cái gì? Không. Vương Trường Niên nhàn nhạt mở miệng, nàng cùng Tiểu Cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, nhưng nếu như chỉ là một đoạn thiện duyên, hoặc là một đoạn xương sớm tình duyên, đều có thể cải thiện nhà các nàng hiện trạng. Thật muốn bàn về đến, Chu Tử Mặc tình huống phóng tới bên ngoài, đã coi như là ưu tú, thậm chí có thể nói là rất nhiều thiên tài muốn leo lên đối tượng, nhưng Vương Trường Niên lại sắc mặt bình tĩnh, giống như là đang đàm luận một cọc giao dịch. Giao dịch không có cái gì không tốt, trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều là giao dịch. Bao quát hắn Vương Trường Niên. Giao dịch nếu như công bằng, so kéo không rõ tình cảm tốt hơn bạn vài lần. Nhưng Thẩm Du Nhiên mở miệng nói, ngài nếu quả thật muốn mượn đầu tư Tiểu Nghiêm tử tiến thêm một bước, ta phải cùng ngài nói rõ ràng, tốt nhất không muốn ngay từ đầu liền đem sự tình làm cho cùng tính sổ đồng dạng. Tiểu Nghiêm tử ngoài hắn nhiệt tâm lạnh, ta lời nói chỉ có thể nói đến cái này. Vương Trường Niên trầm mặc mấy giây, nhìn về phía Thẩm Du Nhiên, đạo lý kia ta hiểu, nhưng còn phải thích ứng. Ta nhưng thật ra là muốn cùng ngươi nói chuyện, Thẩm tiểu thư, ngươi hẳn là rõ ràng Tiểu Cảnh thiên phú, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng không nhất định cầm ở. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài một cái, ta không biết ngươi thế nào tìm tới hắn, lại hoặc là nói thế nào hấp dẫn đến hắn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tay, không phải xuất phát từ nguyên nhân khác, mà là vậy thì nghe đồn. Nghe thấy cái gọi là nghe đồn, cúi đầu uống trà Thẩm Du Nhiên lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút. Vương Trường Niên chú ý tới điểm này, tiếp tục nói, nghe đồn vị kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng đỉnh Thẩm gia lão gia tử tại chính mình duy nhất chắc gái xuất sinh trước liền là hắn gieo xuống hai loại các ngươi Thẩm gia tìm được thần dùng qua đồ vật, rồi sau đó liền buông tay nhân gian. Lúc đầu tưởng rằng năm đó vị đại năng kia vì chính mình hành động tìm lý do, hiện tại xem ra hẳn là thật. Một loại đồ vật gọi tìm thần trùng, một loại đồ vật gọi gây tai họa ích. Vương Trường Niên không nói, rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ là nghe nói. Thẩm Du Nhiên đống nhiên mở miệng nói, tìm thần trùng hiệu quả là sẽ tự động hấp dẫn đến có rất có thiên phú người tới bên cạnh mình, đối với người đầu tư gia tộc mà nói là vô thượng chân bảo. Nhưng loại này vật thế không phải thân áp không nổi, cho nên tổ gia gia lại gieo xuống gây tai họa ích, lấy này cân bằng loại này vật thế. Lão nhân gia ông ta bản ý là tìm thần trùng dùng để vì ta hấp dẫn đến thiên tài, mà gây tai họa ích vì ta thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là có người tổn thương ta giết ta, loại này tai ách sẽ khoảnh khắc bộc phát, cha tấn hắn đời đời kiếp kiếp, cũng đem vận rủi mang cho bên cạnh người kia người cùng về sau thế hệ người thân. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là tìm thần trùng là không cho bẹn, ngược lại là gây tai họa ách, là hoàn chỉnh. Cho nên ta Thẩm gia mới có thể hủy diệt như thế nhanh. Vương Trường Niên nhíu lông mày, mặc dù đoán được 7-8 phần, nhưng nghe đến Thẩm Du Nhiên chính miệng nói ra, còn là rất kinh ngạc. Cũng đúng, nếu như không phải có cái gọi là gây tai họa ách, năm đó Thẩm Du Nhiên lần thứ nhất trở về vì Thẩm gia báo thù thất bại, hẳn là liền chết rồi, sẽ không bị lưu vong đến tận đây. Thẩm Du Nhiên cười cười, nhưng mà ngài có thể yên tâm, ta sớm đã tìm tới áp chế gây tai họa ách biện pháp, tuyệt đối sẽ không đi ảnh hưởng tiểu Nghiêm tử. Đợi đến tiểu Nghiêm tử giúp ta sự tình kết thúc, ta liền sẽ đi. Giữa ta cùng hắn, hết thảy liền đến này là ngừng. Vương Trường Nhiên sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Ừm, hy vọng ngươi có thể làm đến, ta có thể nhìn ra, ngươi đối với tiểu Cảnh có không đồng dạng tình cảm, như vậy ngươi càng hẳn là rõ ràng, rời đi tiểu Cảnh, đối với ngươi cùng hắn đều tốt. Mà lại, ta cũng tin tưởng hắn không phải nhẹ tình nghĩa người, sẽ không quên ngươi." Vương Trường Nhiên chưa nói xong, Thẩm Du Nhiên đã đứng lên, hướng về Vương Trường Nhiên có chút xoay người, "Chỉ tới đây thôi, Vương Bộ trưởng, cảm tạ ngài làm hết thảy, sau này tiểu Nghiêm tử liền phiền phức ngài." Thẩm Du Nhiên đi ra cửa, cổng hành lang, quá khứ làm việc nhân viên, dưới chân thảm, hết thảy cảnh tượng đều ở trong mắt nàng hư hóa. Không có cái gì có thể dừng lại. 6 năm trước, nàng đắc chí vừa lòng mang theo đám người trở lại thứ ba hoàn vực, thiếu nữ Mưu toan phá bỡ to lớn cự vật, báo thù lên trời nhúng chàng mây xanh. Bọn hắn xác thực nhanh làm được, chỉ thiếu chút nữa. Nhưng vị kia Vương Trường Niên trong miệng đại năng đến, hủy đi hết thảy. Vị kia ngoại vực đại năng nhìn chúng nàng bị người đầu tư, nói cho đám người trong cơ thể nàng bí mật, tiểu đội trong khoảnh khắc sụp đổ, vô luận nàng thế nào giải thích gây tai họa ách có thể khống chế đều không làm nên chuyện gì. Vị kia nàng coi là chí hữu, đối với nàng ưng thuận qua phương thiên lời hứa thiên tài, cũng lựa chọn đi theo đại năng rời đi. Trước khi đi, đại năng vì cân bằng nhân quả, giúp nàng trọng thương mục ra, nhưng cũng chỉ đến một bước này, bởi vì không nghĩ tới nhiều nhúng tay nàng nhân quả. Tim thần chủng cùng gây tai họa ách, hai thứ này vật phẩm tồn tại với một cái thần thể nội, là thần cường đại tượng trưng, nhưng tồn tại với một người thể nội, chỉ là bất hạnh luân hồi. Bên người nàng người biết chuyện này một cái tiếp một cái rời đi, liền mục ra đều không nghĩ tới đối với nàng độc thủ, chỉ là sai người áp giải nàng đi tới loại này biên giới khu vực. Áp giải nàng người, cũng khác biệt trình độ gặp bận rủi, chuyện này cũng tại cái địa phương nhỏ này bị tận lực phong tồn. Tại nghiêm cảnh trước khi đến, nàng phảng phất ở vào một cái lồng giam bên trong, tư chất không tốt người, giúp không được nàng, tư chất tốt một điểm người, không hiểu rõ nàng nội tình, không sẽ cho nàng, tư chất tốt lạ thường người, biết nàng chuyện cũ, sợ hãi cho nàng. Trước đó các bằng hữu, mỗi có một người hiểu đến việc này, liền sẽ có một người rời đi, cái kia trong điện thoại di động đã từng vô cùng náo nhiệt quần, trong đó nhân số càng ngày càng ít. Nàng chỉ có thể mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ cho chính mình động viên, cầu nguyện ngày mai sẽ tốt hơn chút. Nàng lại lâm vào trong hồi ức. Ta đơn phương tuyên bố, cái này gây tai họa ách, khẳng định là giả. Song đuôi ngựa thiếu nữ thanh âm truyền đến, nhường Thẩm Du Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng lúc này mới ý thức được vừa mới chính mình không có đóng tai nghe. Xác thực, ta 5 năm trước biết chuyện này, hiện tại còn nhảy nhót tư mừng. Lâm Tiểu Nhiễm giòn tan thanh âm cũng truyền tới. Thẩm Du Nhiên sững sờ. 5 năm trước? Ai nha ta đi, nói lộ ra. Lâm Tiểu Nhiễm cuống quýt cút máy tai nghe. Cho nên ta nói Thẩm đại nương, đừng xoan suýt, đang đỉnh a đang đỉnh. Cái này không phải liền là mục tiêu của chúng ta sao? Song đuôi ngựa thiếu nữ nói, những đại gia tộc kia đều làm không được sự tình chúng ta làm được, đây mới là châu bò a. Muốn ta nói trước đó cái kia đội ngũ người đều là rác rưởi. Ngươi tin hay không ngươi đem việc này nói cho nhà các ngươi quái vật kia, hắn khẳng định không chạy. Ngươi về sau vô luận là tìm bị người đầu tư vẫn là bằng hữu, liền phải trước nhìn người nhân phẩm a. Sau này nhà các ngươi quái vật có bất kỳ ta giúp được một tay địa phương, ngươi một mực mở miệng. Tại song đuôi ngựa thiếu nữ chít chít cha bên trong, một đạo thanh âm quen thuộc ở phía xa vang lên, về nhà rồi Thẩm lão sư. Thẩm Du Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa đối với chính mình vây gọi nghiêm cảnh, cười chạy tới, tới rồi. 5 ngày sau, biên lưu huyện, nhà ga. Dạo chơi ngoại thành tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng. Người dẫn đầu, La Sen, mặc trường sam, trên tay cầm lấy lá cờ. Đội ngũ an toàn người phụ trách, lao ra tử, bên ngoài là màu xanh quân đội áo khoác, bên trong là bên trong núi chính trang, giống như là bên hồ kia trang điểm. Sau đó là hậu cần phục vụ đội trưởng, mặc một thân áo xanh biết phỉ ngộ, đội cổ động viên đội trưởng, phủ lấy trường sam, mang theo nón thư sinh lá hổ, hướng dẫn du lịch, tuần tra xử lý sắp thượng nhiệm tân khoa trưởng phòng Lưu Diệp, âm thanh thở dài đội trưởng, tiểu áo Tôn Trung Sơn tất tiết. Còn như lưu thủ giữ nhà nhân vật thì là chúng ta vạn năng một mấy. Tích tích trên đường ngay, đầu máy đỉnh hơi nước cuộn cuộn, bén nhọn tiếng còi hơi rung động, giống như là thúc giục đám người lên xe. Xuất phát. Nghiêm cảnh bung lên cờ. Hôm nay trên mặt mọi người tất cả đều mang theo hình tròn kính râm. Đây là nghiêm cảnh đề nghị. Vốn là thống nhất đi xa tiêu chí, thuận tiện quản lý, chỉ là ngoài ý muốn, nhiều đội ngũ nhìn xoáy đến nhiều hơn không ít xã hội khí tức, đặc biệt là tiểu ngộ, quả thực theo con gái rượu tiểu thân biến đổi, thành xã hội 1 tỷ. Người chung quanh thấy chi này kỳ phạm đội ngũ, nhao nhao hướng bên cạnh thối lui. Cho cười, không nhìn thấy La đại viện trưởng chuẩn bị ra khỏi thành làm việc sao? Ai dám ngăn cản? Chỉ là nhìn dạng này cái này làm tựa hồ còn không phải việc nhỏ à, tựa như là đi đánh trận. Chương 257, xe lửa khởi hành, canh 1, chương 257, xe lửa khởi hành, canh 1, thiếu gia. Bên này, bên trên xe lửa, mang theo một cái dương lớn lao ra tử đối với nghiêm cảnh hô. Bình thường mỗi cái địa giới nhà ga đều là bản xứ cùng tuần tra xứ cộng đồng quản lý, mà đối với Lưu Diệp cùng nghiêm cảnh đồng thời tại dưới tình huống, người bán vé đối với mấy người ghi mục vé xe tự nhiên là khách quý thùng xe. Toàn bộ thùng xe chỉ có 4 cái bàn, mỗi cái trước bàn sau mỗi cái một cái cỡ nhỏ ghế sofa bộ dáng chỗ ngồi, một cái độ rộng không sai biệt lắm có thể ngồi xuống 2 người. Mấy người là lên trước nhất xe lửa một đội, lúc này trên xe trừ ngoại bọn họ chỉ có nhân viên phục vụ cùng tuần tra viên. Nhưng chạy tới là trưởng tàu. Huyện trưởng, Lưu tuần tra, tất đốc sát. Trưởng tàu xem ra khoảng 40 tuổi, nâng cao cái bụng lớn. Hắn không phải theo bên hồ kia tới, trong khoảng thời gian này một mực tại nhà ga, chứng kiến bên cạnh Lưu biến cố toàn bộ quá trình, trước đó vài ngày mỗi lúc trời tối làm ác mộng. Hắn nhiệt tình theo lão gia tử trên tay tiếp nhận cái dương, cho mấy người giới thiệu thùng xe. Chủ yếu là cho La Sen bọn hắn giới thiệu, đối với Lưu Diệp cùng Tất Tiết mà nói, đây đều là chuyện thường ngày. Nơi này chỉ là khách quý thùng xe khu tham quan. Hắn kéo bên cạnh màn cửa, lộ ra phía sau to lớn cửa sổ thủy tinh, như thế lớn pha lê rất khó được, các vị đại nhân có thể tại cái này thưởng thức được bên cạnh cảnh sát, các vị yên tâm tâm, lúc cần thiết, nhân viên phục vụ sẽ đến cho các vị đóng cửa sổ màn. Tất đại nhân, cái gì là lúc cần thiết? Lao hổ nhỏ giọng hỏi một bên Tất Tiết. Hổ tử tiên sinh ngươi có chỗ không biết nói. Nghe thấy lao hổ vấn đề, Tất Tiết khó được theo sầu lo trong trạng thái đi tới chút, thần bí cười cười, đợi lát nữa ngươi liền biết. Lao hổ không nghĩ ra, mà trưởng tàu đã mang mấy người đi lên phía trước, xốc lên thùng xe cuối cùng rèm, là một đầu hẹp dài lối đi nhỏ. Trưởng tàu mở ra phía bên phải một đạo cửa nhỏ, nơi này là các vị nghỉ ngơi địa phương, có một người nghỉ ngơi ở giữa, cũng có hai người nghỉ ngơi ở giữa, các vị có thể tự do phân phối. Huyện trưởng ngài có thể tiến đến nhìn xem. Bởi vì nghỉ ngơi ở giữa cửa không tính rộng, bởi vậy trưởng tàu chỉ mời Nghiêm Cảnh vào xem gian phòng. Bên trong bố trí không tính phức tạp, một tấm hình tam giác cái bàn kẹt tại gian phòng nơi hẻo lánh, dùng để trưng bày chút ăn uống. Gian phòng cuối cùng có một cái giường, cùng lối đi nhỏ hiện góc 90 độ, phía dưới là cho qua lý địa phương, tại giường cuối cùng có một cái nút, có thể dùng đến gọi nhân viên phục vụ. Rất không tệ. Nghiêm Cảnh thỏa mãn gật gật đầu, có độc lập nghỉ ngơi không gian, đã rất tốt. Còn như hai người nghỉ ngơi ở giữa, thì không gian càng lớn một điểm, nhưng giường phía trên còn có một tấm nửa treo lơ lửng giữa trời giường, cùng loại với trên dưới cửa hàng. Mỗi người đều đến một gian một người nghỉ ngơi ở giữa đi. Lưu Diệp phất tay. Hắn cùng Tất Tiết từ trước đến nay là một người nghỉ ngơi ở giữa, Phỉ Ngộ lúc đầu có thể cùng Nghiêm Cảnh một gian, nhưng Nghiêm Cảnh đã nói chính mình muốn một nhân gian, chẳng lẽ cuối cùng nhất chỉ làm cho lão gia tử cùng lão hổ hai cái ở giữa hai người? Không có đạo lý này. Được rồi. Trưởng tàu đầu đang đổ mồ hôi, trên xe một nhân gian kỳ thật không nhiều, hết thảy 12 gian, thoáng một cái liền đi 6 gian, đợi lát nữa sợ là sẽ phải có địa phương khác lên xe quý khách không cao hứng. Dù sao bao quát chuyến xe này ở bên trong mấy chuyến xe đều ngừng có đoạn thời gian, có địa phương cư dân cũng chờ một hồi, trong đó không thiếu có chút nhân vật lợi hại. Bất quá nghĩ đến là Lưu Diệp bọn hắn đỉnh lấy, hắn còn là kiên trì đáp ứng xuống. Được rồi, yên tâm đi, xảy ra chuyện sẽ không để cho người gánh. Lưu Diệp rõ ràng trong đó đạo đạo, tự nhiên xem thấu cái này trưởng tàu ý nghĩ, mở miệng nói. Chân chính những cái kia lục giai trở lên nhân vật cái nào không phải trước thời hạn 800 năm định căn phòng tốt, mà lại chuyến xe này đi chính là xa xôi lộ tuyến, thật làm ngũ giai lục giai là rau cải trắng. Lui một bước nói, thật đụng tới. Nhưng chỗ không được sao, có thể dỗi có thể co lại, dân hồ bản sắc. Đi làm việc ngài a, về sau trên xe còn làm phiền phiền ngài nhiều nhọc lòng. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, nhóm kia trưởng tàu đội đội vàng vàng đi. Còn có cuối cùng nhất một cái khu giải trí, bên trong có chiếu bạc, đội cầu bàn cùng cỡ nhỏ phòng tiêu vũ, hắn cũng không có lại quá nhiều giới thiệu. Mấy người trở về khu tham quan, Nghiêm Cảnh, Phỉ Ngộ hai người một bàn, Tất Tiết lao ra từ một bàn, Lưu Diệp cùng lao hổ một bàn, chờ lấy lái xe. Nghiêm Cảnh cầm trưởng tàu cho một tấm hành trình biểu, bắt đầu nghiên cứu. Xe lửa đỗ trạm điểm còn là không ít, nhưng dừng lại nghỉ ngơi trạm xe điểm không nhiều. Theo phía nam nhất biên lưu huyện bắt đầu, tới trước biên lưu huyện phía trên trực thuộc bờ sông nhỏ một cái huyện, tên là Nam Ngư huyện, sau đó ngoặt đến phía đông tiếp giáp bờ sông nhỏ một chỗ, gọi Miên Thành, lại có là mục đích lần này Tháp Hà huyện, sau đó cuối cùng đứng là thứ 6 hồ phủ. Rất nhanh, trên xe dần dần thượng nhân. Xuyên thấu qua khách quý thùng xe rèm khe hở, có thể trông thấy rộn rộn ràng ràng đám người, thanh âm dần dần lớn lên. Mấy người trông thấy nhân viên phục vụ cùng tuần tra viên không ngừng theo bên người chạy qua, hướng về phía sau phổ thông thùng xe đi đến. Ngài ăn hạt dưa sao? Phỉ Ngộ theo trong túi nắm lên một thanh hạt dưa hỏi Nghiêm Cảnh. Không có việc gì, tiểu Ngộ ngươi ăn trước. Nghiêm Cảnh giỡn cổ lên nhìn qua phổ thông thùng xe động tĩnh. Nhân viên phục vụ cùng tuần tra viên đi qua, nhưng động tĩnh không có càng ngày càng nhỏ, ngược lại là càng lúc càng lớn. Không đầy một lát, binh bi ra bang thanh âm chuyển tới, còn kèm theo chửi mắng âm thanh. Đánh lên. Nghiêm Cảnh nhìn về phía những người khác, chỉ có Lưu Diệp tính được bình tĩnh. Đối mặt đám người ánh mắt hỏi thăm, hắn bất đắc dĩ nói, biên lưu huyện cái này đứng đặc sắc cứ như vậy, người phía dưới mỗi một lần đoàn tàu báo cáo đều sẽ có cố định biên lưu huyện đầu đả. Trừ cái đó ra, còn có còn lại không quy phạm hành vi một số lớn, lừa gạt cùng đoạt địa phương khác cư dân sự tình càng là nhiều vô số kể. Xem ra ngài còn không phải hiểu rất rõ, chúng ta cũng rất đau đầu. Cái này có thể được không? Đây không phải ném hắn Nghiêm đại huyện trưởng mà sao? Nghe tới Lưu Diệp lời nói, Nghiêm Cảnh đứng lên, bước nhanh hướng về phổ thông thùng xe đi đến. Vén rèm lên, tốt ra hỏa, đã đánh không biết thiên địa là vật gì. Theo thùng xe đầu đến thùng xe đuôi, khắp nơi có thể thấy được bao đoàn đánh tới cùng một chỗ. Mắng nhau người, cơ hồ là ôm thuần túy nhất ác ý tại chửi mắng đối phương, mắng sinh đối phương lại mắng đối phương sinh. Hắn đi lên trước, kéo ra một đôi đánh nhau ở cùng một chỗ nam nhân. Hai người nguyên bản nổi giận đùng đùng, trông thấy là Nghiêm Cảnh về sau lập tức cùng đánh xương quả cả hề bại xuống dưới, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Huyện trưởng đại nhân, tại sao đánh nhau? Nghiêm Cảnh trầm mặt hỏi. Tại sao đánh nhau cái vấn đề này có chiều sâu, có hàm dưỡng? Hai người đánh có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời trả lời không được, vội vàng nhìn về phía đối diện. Lúc này mới phát hiện đánh sai người. Vừa mới có người sờ vớt cái mông ta, nhưng không phải hắn. Vừa mới có người hướng ta nôn đàm, nhưng cũng không phải hắn. Tốt ra hỏa, đánh nhau đều có thể đánh lầm người. Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ háng giọng một cái, đều đừng đánh. Đám người giống như là không nghe thấy, vẫn còn đang đánh. Nghiêm Cảnh đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, rồi sau đó móc ra thương, đối với ngoài cửa sổ đến một thương. Quay đầu lại. Đám người không đánh, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Nghiêm Cảnh ánh mắt chìm xuống, có vấn đề đi tìm nhân viên phục vụ giải quyết, hiện tại cùng chính mình vừa mới đánh người nói xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa mới không nên mắng ngươi ba ba. Là lỗi của ta, không nên móc ngươi móc. Thật xin lỗi, vừa mới không nên mắng ngươi mụ mụ. Là lỗi của ta, không nên sợ ngươi chạm. Trong lúc nhất thời, trong xe Thành nói xin lỗi Hải Dương. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, không chỉ có là chuyến xe này dạng này, về sau cũng là dạng này. Chúng ta Biên Lưu huyện là cái giảng đạo lý địa phương, giảng quy củ địa phương, yêu quý hòa bình địa phương. Các ngươi thấy huyện chúng ta, thời điểm nào đánh qua người, náo qua sự tình. Ta nói có đạo lý hay không? Có đạo lý. Đám người trông thấy Nghiêm Cảnh trên mặt lộ ra loại kia mang tính tiêu chí mỉm cười, đội vàng trăm miệng một lời hồi đáp. Rất tốt, địa phương khác người khi dễ chúng ta, kia là một chuyện, chính chúng ta không thể trước nội đấu. Chuyến xe này, ai bảo ta nhìn thấy náo sự, ta sẽ đích thân đến chủ trì công đạo. Nghiêm Cảnh thỏa mãn mỉm cười nói, đợi lát nữa đến cái khác đứng, cũng muốn cho thấy loại này tốt đẹp tác phong. Ai biểu hiện tốt, đến ta cái này lĩnh thưởng, nghe thấy sao? Nghe thấy. Đám người trăm miệng một lời, thanh âm một mực theo cái này đoạn thùng xe chuyển đến chỗ xa nhất thùng xe, giống như là nhà trẻ của cưng. Rất tốt, rất có tinh thần. Nghiêm Cảnh đi trở về trong buồng xe của mình, vén rèm lên, trông thấy nô ra đến 5 cái đầu rụt trở về. Hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Lần này đi xa, không chỉ là 6 người đi xa như thế đơn giản, hắn phải đem Biên Lưu huyện bảng hiệu đánh đi ra, tận khả năng thúc đẩy chính hướng phát triển, hắn không có khả năng vĩnh viễn cầm thường treo ở đỉnh đầu mọi người, phải làm cho đám người tự phát ý thức được Biên Lưu huyện là cái tập thể, mới thuận tiện quản sự. Ngài ăn hạt dưa. Vì Ngộ đem lòng bàn tay gặm tốt hạt dưa nhân phóng tới Nghiêm Cảnh trước mặt. Xe lửa rất nhanh mở. Trưởng tàu cố ý chạy tới cảm tạ. Đây là hắn mang lần này đoàn tàu đến nay khởi hành nhanh nhất một lần. Trước đó mỗi lần theo Biên Lưu huyện xuất phát, không gãy mấy cái nhân viên tàu đều xem như tốt. Khoảng cách cơm trưa còn có đoạn thời gian, tại lao ra tử đề nghị xuống, đám người chơi lên bài bộ kẻ. Lao hổ bị cấm rơi, sung làm chia bài biên, chơi 20 mức giờ, tiền đánh cược là thiếp tờ giấy. Đợi đến cơm trưa thời điểm, phục vụ viên tới hỏi đám người ăn cái gì, thông vệ nàng nhắm chuẩn duy nhất mặc trưởng sang bị kia, ngài tốt, là chủ tịch huyện, ngài giữa trưa muốn ăn từng cái à? Phục vụ viên hét lên, bởi vì người này trước mặt căn bản không có mặt, trắng bóng tờ giấy theo gió phiêu lãng, liền xem như kiến thức rộng rãi, cũng không gặp cái nào hành khách ở trên tàu lộ ra chân thân dọa người. Nghiêm Cảnh rất xin lỗi mà đem mặt bên trên tờ giấy hái được xuống dưới, cùng phục vụ viên xin lỗi, không có ý tứ, không phải cố ý. Hắn cũng không nghĩ rằng này, nhưng thực tế là quá không may vậy mà một thành cũng không thắng qua. Thua đến trên mặt thiếp một nửa tờ giấy thời điểm, hắn liền trước thời hạn bắt đầu vô tận ôn in hành trình. Đáng tiếc vẫn là không có nghịch chuyển đại cục. Đây là lão hổ cố ý giúp hắn phát tốt hơn bài dưới tình huống. Ngay tại phục vụ viên sau khi đi không bao lâu, đoàn tàu chậm rãi ngừng lại. Đám người nhìn về phía ngoài cửa sổ, đây cũng là cái thôn nhỏ nhà ga, vượt qua sân ga, có thể trông thấy phía sau thôn xóm, vụ mặt lẻ tẻ mấy chục gia đình, tán loạn phân bố tại bùn nhão trên mặt đất. Nên ngoa thôn trong thôn này đều là trung thực thợ hồ, dựa vào nam ra bắc làm nên ngoa sống kiếm chút vất vả tiền. Lưu Diệp mở miệng nói, xe lửa ngừng như thế lâu, hẳn là có không ít người trở lấy nam ngư thôn bên kia bù công. Bên dưới sân ga, mấy chục tên hán tử võ trang đầy đủ, nhìn xem mở ra xe lửa cửa, ánh mắt cảnh giác. Trên tay bọn họ cầm hình tam giác cái sẻng nhỏ cùng tấm gạch, quanh thân quỷ năng phun trào, đây là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì bên trên một trạm là Biên Lưu huyện nguyên nhân, mỗi lần đi địa phương khác vụ công, cơ bản mới vừa lên xe, đám người liền phải bị lột sạch sành xanh. Lên hay không lên, bác ca? Có nhân vọng hướng dẫn đầu tên kia thợ hồ, lên. Không lên trong nhà hài tử cùng bé con đều chết đói liệt. Tên kia khoảng 40 tuổi thợ hồ nhổ ngụm ngủ mạn, mấp máy bởi vì nhiều năm lao đuổi mà nứt ra bờ môi, ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói, trên thân đều lương tiền lẻ à? Bị người đoạt đường đánh trả, tùy tiện hô một người nói là hắn cướp, để bọn hắn bên trong đặt trước, tiền không có việc gì, nhưng trên tay ra hỏa thập không thể mất. Nghe được không? Nên ngoa tu không có ra hỏa thập, cái kia còn đi vụ công làm gì? Chết đói tại địa phương khác sao? Rõ ràng. Đám người cùng nhau lên tiếng. Lên xe. Dẫn đầu thợ hồ vẫy gọi, đám người cùng lên một loạt xe. Mới vừa lên xe, quả nhiên, liền có một đám người chen chúc tới, nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, cái này tới Biên Lưu huyện cư dân, không phải dĩ vãng như vậy móc đao tử nhường lấy tiền. Ngài cái này xách đồ vật không ý ta giúp ngài cầm một cái đi. Đi đến dẫn đầu thợ hồ trước mặt người kia nét mặt tươi cười như hoa, hết sức hòa hợp. Dẫn đầu thợ hồ nháy mắt cảnh giác. Đổi sáo lộ á. Bộ nội nó chứ. Cái này Biên Lưu huyện, không thay đổi đoạn, đổi lửa gạt cùng chỗ á. Cút xa một chút. Hắn bảo vệ trên cánh tay mình đặt vào ăn cơm ra hòa bao, đẩy người kia một thanh. Người kia một cái cùng đà, kém chút ngã xuống đất, lúc này đổi sắc mặt, mẹ ngươi một lời âm chưa rơi, trong thùng xe, từng đôi ánh mắt quay lại. Người kia hoảng hồn, nhanh lộ ra nụ cười, mụ mụ ngươi gần đây thân thể ra sao? Lão nhân ra ăn cơm cái gì cũng không có vấn đề gì a. Chương 258, đánh cho ta, canh 2, 45k, chương 258, đánh cho ta, canh 2, 45k, không thích hợp. Ngồi ở trong xe, Mạc Bác Hành cảm thụ được không khí xung quanh, ôm chặt lấy trong ngực chứa ra hỏa thập bao. Từ đám bọn hắn nghe ngóa thôn người lên xe bắt đầu, trong xe một mảnh tường hòa, mọi người liền giao lưu đều chú ý âm lượng, không ai phát hiện chính mình ném đồ vật, cũng không ai chửi rủa, cãi nhau, ẩu đả. Hết thảy đều lộ ra quá bình thường. Nhưng cái này vừa vặn mới là lớn nhất không bình thường. Mạc Bác Hành tử tế nghe lấy chính mình chỗ ngồi bên cạnh mấy cái Biên Lưu huyện cư dân giao lưu, mơ hồ nghe thấy bọn hắn nói lên cái gì huyện trưởng. Cái này khiến hắn càng khẩn trương. Biên Lưu huyện trưởng, có thể là cái gì huyện trưởng tốt, mà lại có thể tại Biên Lưu huyện lên làm một đoạn thời gian huyện trưởng người, thực lực khẳng định không thấp. Sẽ không là đoàn thể gây án. Hắn hô hấp trở nên dồn dập lên, liên tưởng đến rất nhiều. Rất có thể là cái kia huyện trưởng mới nhậm chức, muốn công trạng, cho nên mới bao như thế cái xe lửa, hô một đám lớn người đi lên, liền đợi đến trời tối vắng người, làm phiếu lớn. Nghĩ đến cái này, hắn sau lưng mồ hôi lạnh liền hạ đến. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm ở bên cạnh vang lên. "Lão ca, huyện chúng ta giải gọi ngươi tiến vào phòng khách quý đi ngồi một chút." Kia là ngồi tại bên cạnh hắn một vị Biên Lưu huyện cư dân, giờ phút này thu được truyền tin, Nghiêm Cảnh Nghị hôn nê ngõa thôn người dẫn đầu đi trò chuyện một ít ngày. Mạc Bác Hành hô hấp không khỏi trì trệ, nuốt ngụm nước bọt, hắn cả gan mở miệng, "Không đi. Ai biết các ngươi nói thật giả, cái gì chó má huyện trưởng, không xen vào chúng ta nên ngõa thôn." Nghe thấy Mạc Bác Hành lời nói, bên cạnh người kia mở to hai mắt nhìn, kém chút không có vào tay che miệng, đội vàng thấp giọng nói, "Lão ca, nghe ta câu khuyên, chuyến xe này không ai sẽ làm yêu, La chủ tịch huyện hắn không phải người bình thường, ngươi còn là đi một chuyến đi. Đợi lát nữa nếu là hắn kêu người khác đến mời ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận, ở trong đó cái đỉnh cái đều là nhân vật hung ác ca. Các ngươi nên ngõa thôn có cái gì, lợi hại nhất thôn trưởng mới tầm dài, còn là cái lao đầu tử, cái kia khách quý trong xe, cái nào không phải rỗi đầu ngón tay liền nghiền chết rồi." Liền như thế nói đi. Bên cạnh người kia nhìn chung quanh, túi người xuống, thấp giọng mở miệng, "Ngươi biết chúng ta cái này huyện trưởng thế nào bình ổn thượng vị sao?" Hắn nghe xong bên cạnh người kia lời nói, Mạc Bác Hành hô hấp trở nên vô cùng gấp rút, giết tám cái tứ giai, đem Biên Lưu huyện bên cạnh tứ giai toàn giết sạch rồi. Đây là giết phối a. Hắn cảm giác chính mình hai chân đều đang phát run. Mau đi đi. Bên cạnh người kia thở dài, cũng cảm thấy cái này thợ hồ đáng thương, vô Mạc Bác Hành bà bay, đi lời nói chết ngươi một cái, không đi lời nói sợ là các ngươi nê ngoa thôn một cái cũng không sống nổi. Ngươi biết chúng ta bây giờ cái tiết đều chuyển cái gì sao? Giết người phóng hỏa Nghiêm sư gia, đuổi tận giết tuyệt La chủ tịch huyện. Còn có một cái. Mạc Bác Hành tâm tình thế này, cả người đầu đều là tê dại, cũng không biết thế nào đứng lên thân, chỉ cảm thấy hai cái đùi đều không thuộc về chính mình, một bước hướng cái kia màu lam nhạt rèm đi đến, sau lưng điên cuồng đổ mồ hôi. Vén rèm lên, hắn tăng thêm lòng dũng cảm nhìn về phía trên chỗ ngồi một đám thân ảnh, chỉ thấy từng gương mặt quay đầu lại nhìn về phía hắn, trên mặt mỗi người đều mang kính râm, khóe môi nết lên lạnh lùng vô tình nụ cười, thiếu lý tăng đao, trên thân sát khí lộ ra ngoài. Bàn gỗ trên bàn, một chồng bài bổ kệ lăng loạn tàn mát, phía trên nhất tấm kia đỏ tươi hồng đậm mười, giống như là tại da bên ngoài rớm máu, ở trong u ám tia sáng lộ ra phá lệ hoa mắt. Nhìn lại một chút tận cùng bên trong nhất người kia, đến cái bài vậy mà hiển lộ chân thân, bộ mặt đều dị hóa, trắng bóng tờ giấy không ngừng lắc lắc, nhường ra đầu run lên. "Xin hỏi, hỏi đâu? Vị nào là La chủ tịch huyện?" Hắn đầu lưỡi đều có chút thắt nút, hai cái đùi không có sức lực. "Ta là..." Trên mặt trắng bóng thân ảnh giơ lên tay, dọa đến hắn khẽ run rẩy. Hắn liền biết, cái kia huyện trưởng liền nên là dài như vậy ăn người bộ dáng. "Ta, chúng ta chính là đi ra vụ công, vừa mới ta đẩy người kia một thanh. Ta hướng chủ tịch huyện đại nhân ngài xin lỗi." Nói, Mạc Bác Hành há miệng run rẩy liền muốn hướng phía dưới quỳ. Tiểu Ngộ một nâng tay, một trận gió lập tức đem Mạc Bác Hành như nhũn ra hai chân nâng. "Nói cái gì đâu?" Nghiêm Cảnh Nghi hoặc đem trên mặt một thanh tờ giấy kéo xuống. "Mẹ, chơi bài ba lá bất vua. Còn có hai mươi mấy đầu hóa đơn tạm không có thiết đâu. Vừa vặn mượn cơ hội này lại rơi, hắc hắc." "Đông Hương, ta hâu ngài đến chính là tâm sự." Nghiêm Cảnh vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi, Phỉ Ngộ xoạch một chút nhảy qua cái bàn, ngồi ở bên người Nghiêm Cảnh, cho Mạc Bác Hành nhường bị đưa. Một mặt mơ hồ Mạc Bác Hành nháy con mắt, chỉ thấy vừa mới tờ giấy mặt đã không thấy, trước mặt là một cái trên mặt mang ôn hòa nụ cười tuấn tiếu người trẻ tuổi. "Đây là vị kia giết người không cần đau la, là chủ tịch huyện." Trong lòng hắn hơi buông lòng chút, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ tại vị trí đối diện ngồi xuống tới. Vì đánh bài, phòng khách quý hai cái bàn bị ghép thành một tấm, giờ phút này hắn vừa vặn ngồi tại lao ra từ bên cạnh. "Đồng Hương a, các ngươi cái này ra khỏi thành bộ công, khó tìm xuống a." Nghiêm Cảnh theo Tiểu Ngộ trong túi móc đem hạt dưa đưa cho Mạc Bác Hành. Mạc Bác Hành dùng thấm mồ hôi tay tiếp nhận hạt dưa, nhíu nhãn con ngươi bừng phóng, không dám nhìn Nghiêm Cảnh con mắt, là không dễ tìm cho lắm. Đại hộ nhân gia đều có chính mình nuôi tư công, chúng ta cũng là dựa vào nê ngoa thôn tên tuổi tìm chút việc làm. Hắn không biết Nghiêm Cảnh hỏi những này là làm cái gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời, nhưng càng ngày càng khó thực hiện, hiện tại rất nhiều người thích 22 hổ phủ những cái kia mới lạ kỹ thuật, chúng ta những này bị cho rằng là cũ rích, những năm này chúng ta thôn rất nhiều người trẻ tuổi lưu tại ngoại địa không trở lại, thôn càng ngày càng bị thua. Nói đến tâm sự của mình, hắn buông ra chút máy hát, chúng ta cũng đi nhìn qua những cái kia 11 hổ phủ 12 hổ phủ cái gọi là trúc xây nhà phòng ở, là so với chúng ta đẹp mắt chút, nhưng dù sao cũng phải lấy cái công việc. Hắn thở dài một cái, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể không ngừng đem giá cả hạ thấp xuống. Nghiêm Cảnh ngay vậy, gật gật đầu, "Đồng Hương trong nhà mấy phòng lão bà mấy cái bé con a." Nói đến đây, Mạc Bác Hành ngượng ngùng cười cười, khoát khoát tay, "Chúng ta nông thôn, nào có cái gì mấy phòng lão bà, liền một cái, 17 liền cùng ta, hiện tại bé con có 4 cái." Hắn thao miệng mang một ít khẩu âm lời nói, nói, "Lớn 17 18 là cái nữ hoa, lão nhị 12 13, chờ lại lớn một chút, cũng phải đi theo ta bắt đầu chạy khắp nơi. Như thế đại nhất đại gia tử, khó nuôi sống nha." Nghiêm Cảnh nói, "Khó a, cái kia không có đấy, ta nửa năm trở về một lần, kiếm đều hướng trong nhà mang liền." Giống như là nhớ tới cái gì chuyện vui, Mạc Bác Hành cười nói, "May mắn trong nhà bé con đều xem như nghe lời rồi. Ta lần trước trở về, trong nhà bốn cái bé con cùng một chỗ làm cho ta bữa cơm, ta cùng ta lão bà hưởng bỗng nhiên phúc. Nói tới vợ con, trong lòng của hắn phòng bị giảm xuống hơn phân nửa, nhìn về phía Nghiêm Cảnh cùng bên cạnh Vị Ngộ, chương 258, đánh cho ta, canh 2, 45K, 2, chương 258, đánh cho ta, canh 2, 45K, 2, đây là huyện trưởng phu nhân A. Huyện trưởng cùng phu nhân trai tài gái sắc rồi. Ngài nhãn lực ngược lại là mạnh đâu. Vị Ngộ cao hứng nháy nháy con mắt, lại móc ra một thanh hạt dưa đưa về phía Mạc Bắc Hành, chật nhỏ giọng nói, đáng tiếc không phải, thiếu gia nhà ta thế nhưng là nói, muốn cưới tám phòng thái thái đâu. Vị Ngộ vừa nói, Nghiêm Cảnh trong đầu hồi ức hiện hiện, La Sinh đích sắc cùng Phỉ Ngộ nói qua lời nói này. Kia là hai người vừa gặp phải thời điểm. La đại thiếu gia tại Phách Mã huyện theo một nhà kỹ viện bên trong đi ra, gặp Phỉ Ngộ. Thời điểm đó Phỉ Ngộ trên mặt không yêu cười, ngơ ngác đi theo La Sinh phía sau, cùng La Sinh một đường, La Sinh trở về nhà, quay đầu mới nhìn rõ Phỉ Ngộ, nho nhỏ từng cái bộ dáng. Ngươi là nhà ai tiểu gia hỏa? Hắn túi người nhìn về phía Phỉ Ngộ. Phỉ Ngộ nháy xuống mắt to, không gà nói. La Sinh cảm thấy thú vị, mở miệng nói, vậy ngươi gọi cái gì danh tự? Không, không gà nói. Vị Ngộ mắt to quay tròn chuyển, lại là một chút cũng không sợ người lạ. La Sinh càng ngày càng cảm thấy thú vị, vừa muốn mở miệng, một thanh âm xa xa chuyển đến, thiếu gia, ăn uống mua bể, hở. Khi đó còn nhìn không ra vẻ giàn mua láo ra tử nhìn về phía Vị Ngộ, lấy ở đâu cái nha đầu? Thiếu gia ngài loại a? Không biết a. La Sinh híp mắt cười lên, lại không muốn Vị Ngộ thấy lao ra tử về sau, mắt to sáng lên, trốn đến lao ra tử phía sau đi, bắt lấy lao ra tử ống quần, nhìn về phía La Sinh, quét, bốn tiếng, ra. Nàng học lao ra tử khẩu âm kêu lên, ha ha ha. La Sinh cười to vỗ tay, Lưu gia, làm phiền ngài đi tìm một chút tiểu nha đầu này nhà ở đâu đi, có lẽ là bị mất. Nhưng mà cũng kỳ quái đâu. La Sinh đưa tay méo méo Phỉ Ngộ mặt, xem ra cũng có 8-9 tuổi, thế nào giống không biết nói chuyện đồng dạng. Không khử tay. Ta không khử tay. Phỉ Ngộ tựa hồ nghe ra đến La Sinh muốn hâu người mang nàng trở về, đi qua đảo ở La Sinh tay. Ngươi không khử tay. Vậy ngươi muốn cùng ta làm cái gì? La Sinh cười hỏi. Làm cho ngươi bà nương. Phỉ Ngộ nói lời kinh người. La Sinh cười lợi hại hơn, khó mà làm được, về sau ta muốn cưới tám phòng thái thái. Không có ngươi vị trí á. Tám cái. Vị Ngộ mở to hai mắt nhìn, so với thủ thế. Đúng a. La Sinh cười thấp thân thể, sờ sờ Vị Ngộ cái mũi, ngươi nhiều lắm cho ta làm tên nha hoàn. Nha, nha hoàn. Vị Ngộ nháy con mắt, gật gật đầu, tốt, tốt. La Sinh cười lợi hại hơn, nhìn về phía Lão gia tử, Lưu gia, giúp tiểu nha đầu này tìm xem nhà đi. Lão gia tử nhìn xem tiểu nhân Vị Ngộ, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đống như nói, thiếu gia, nếu như tìm không thấy đâu. Không biết tại sao, hắn luôn có loại cảm giác. Tiểu nha đầu này sợ là khó tìm về đến nhà. Nếu là tìm không thấy, La Sinh cười cười, kia liền lưu bên người đi, không phải liền là nhiều há mồm ăn cơm sao? Đến lúc đó mang về nhà đi, cha ta trước đó không luôn nói ta khó tìm lão bà sao? Cho lão nhân gia ông ta xem một chút đi. Trên xe lửa, đám người lại trò chuyện một hồi lâu ngày, mắt thấy Mạc Bắc Hành buông xuống đề phòng, Nghiêm Cảnh cắt vào chủ đề, "Đồng Hương, nếu như về sau không có địa phương làm công, có thể đến chúng ta Biên Lưu huyện, hiện tại Biên Lưu huyện thay đổi, các ngươi nên ngoan thôn đến, chúng ta miễn phí cung cấp chỗ ở." Thật, Mạc Bắc Hành con mắt tỏa ánh sáng. Cung cấp chỗ ở đây chính là không tiểu nhân ưu đãi, tiết kiệm xuống đến không ít tiền. Đương nhiên, Nghiêm Cảnh gật gật đầu, nếu là gặp có người khi dễ ngài, ngài cầm cái này tới tìm ta, ta giúp ngài giải quyết. Nghiêm Cảnh đưa tới một tấm chính mình họa chi tước. Ta tìm các hương thân thương lượng một chút. Cảm ơn huyện trưởng, cảm ơn huyện trưởng. Mạc Bắc Hành bờ môi chứa động, cuối cùng nhất còn là không có trực tiếp đáp ứng. Dù sao Biên Lưu huyện tình huống đã xâm nhập lòng người, ta cùng ngài cùng một chỗ đi, cũng đúng lúc nhìn xem các hương thân. Nghiêm Cảnh đứng lên, hai người hướng về phổ thông thùng xe đi đến. Trên nửa đường, Mạc Bắc Hành lúc này cuối cùng cả gan hỏi cái vừa mới vẫn muốn hỏi vấn đề, La chủ tịch huyện ngài cũng là nê ngoại thôn người. Vừa mới hắn một mực nghe Nghiêm Cảnh hô đồng hương, phía sau lại cho như thế lớn ưu đãi, nhường trong lòng của hắn dâng lên một tia kỳ vọng. Chẳng lẽ cái này La Sen, tổ tông là nê ngoại thôn người? Ta tính nửa cái nê ngoại thôn người đi. Nghiêm Cảnh cười cười. Phía sau Phỉ Nộ cùng lao ra tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế nào không biết chuyện này. Đến phổ thông thùng xe, Mạc Bắc Hành đem sự tình cùng đám người nói, nhưng không được đến bao lớn tiếng vọng. Sự tình cũng đúng, Bắc ca ngài cũng không thể nhường cái này huyện trưởng cho lừa gạt. Có người nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, mà lại, có phải là huyện trưởng còn muốn hai chuyện đâu? Biên Lưu huyện nào có sống như vậy lâu huyện trưởng à? Chỗ kia cái gì như quỷ xà thần ngài còn không rõ ràng lắm sao? Mạc Bắc Hành tại mọi người một phen khuyên nhủ xuống, vừa mới buông xuống cảnh giác lại chút, vốn định mở miệng nói với La Sen chút từ chối lời nói. Lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. La ca. Mạc Bắc Hành nhìn lại, là trong thôn một cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi tiểu hòa tử, gọi Mạc Đại Biên. Rồi sau đó, làm hắn tê cả da đầu một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia Mạc Đại Viên trực tiếp đào bên trên Nghiêm Cảnh cánh tay, cười ngây ngô nói, "La ca, lại đụng ngài. Vòng tròn lớn, không được vô lễ." Mạc Bắc Hành tâm phanh phanh đập mạnh, sợ La Sinh nổi giận, lại không muốn Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, rồi sau đó cười nói, "Là ngươi, Mạc Đại Viên. 3 năm không thấy." Người này lần trước tại La Sinh một đoàn người về Biên Lưu huyện thời điểm gặp qua, lúc ấy hắn bị Biên Lưu huyện người đoạt tiền, dùng dao đâm dạ dày, là La đại thiếu gia dùng trong nhà tuyệt mật dược cao mới cứu trở về. Là ta. Mạc Đại Viên hưng phấn gật đầu, giữ chặt Nghiêm Cảnh ống tay áo, đi đến Mạc Bắc Hành trước mặt, "Bắc ca, La ca chính là đã cứu ta người kia. Không có hắn, ta mệnh không còn, mẹ ta mệnh khẳng định cũng hết rồi. Lúc ấy mẹ hắn bị bệnh, cần dùng gấp tiền. Nói, tình thâm nghĩa nặng, Mạc Đại Viên nước mắt rừng, liền muốn đối với Nghiêm Cảnh quỳ xuống. Không cần thiết Nghiêm Cảnh khoát tay, đem Mạc Đại Viên đỡ dậy, bên kia Mạc Bắc Hành lại phanh quỳ xuống, cúi đầu. Huyện trưởng, ta Mạc Bắc Hành là người ngu, phân biệt không ra người xấu, cũng nhận không ra người tốt, vừa mới ta nghe người khác nói chút ngài lời đồn, liền lung tung tin, xin ngài tha thứ. Cái này dân hầu người hơi một tí thế nào quỳ xuống đâu? Nghiêm Cảnh nội tâm thở dài, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy, bọn hắn nói cái gì rồi? Mạc Bắc Hành một năm một mười đem nghe tới nói, rồi sau đó mở miệng nói, ngài cùng bọn hắn nói căn bản không giống, là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cái này, Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, cũng là không nhất định không giống. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn theo bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên trên truyền đến, rồi sau đó liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên. Thế nào đây là? Nghiêm Cảnh vén rèm lên, trông thấy ngoài cửa sổ xe đứng một đoàn người, đối với sắp chậm rãi dừng lại xe lửa ném từng khỏa người nhức đầu tảng đá, đem đặc thù xử lý qua pha lê đập rung động đùng đùng. Trong đầu ký ức hiện, lúc này nhớ lại đây là đâu? Ma Phỉ Sơn. Nơi này là cấp tu địa phương, mỗi lần đi ngang qua cái này một trạm, cấp tu nhóm tiểu gì cũng sẽ dùng tảng đá đện cửa sổ xe, sau đó đưa tay giật đổ. Người nơi này cũng cùng biên lưu huyện người nhất không hợp nhau, thuộc về là lấy ác đụng ác. Giang giác, mặc dù có tuần tra viên ngăn lại, nhưng vẫn là có một khối pha lê vỡ vụn ra, gào thét gió theo mãnh liệt quỷ năng theo chỗ thùng rót vào trong đồn xe, từng đôi đen nhánh bàn tay bảo ở trên thân mọi người tứ ngược, không chỉ là đoạt tiền tài, còn muốn sờ nữ nhân thân thể, phiến nam nhân cái tát. Thả tại di vãng, biên lưu huyện người cũng không phải dễ nói chuyện, khẳng định đã động lên tay, nhưng hôm nay Nghiêm Cảnh tại, biên lưu huyện đám người một cử động nhỏ cũng không dám. Trơ mắt nhìn xem trên người mình trọng yếu tài vật muốn bị sờ đi, giận mà không dám nói gì. Thẳng đến một đạo như sấm tiếng vang vang lên, tức giận không thôi đám người bị dọa đến một ngộng, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía đi tới bên cửa sổ đối với ngoài cửa sổ nổ súng Nghiêm Cảnh. Lượn lờ khói bếp từ trong tay hắn họng súng dâng lên, sân ga trên mặt đất, ngược lại 7-8 cái thân ảnh, đều là vừa mới cướp hấp nhất, bị một thương đánh nát bả vai cùng cánh tay, nằm trên mặt đất trong vũng máu ngao ngao gọi, kêu trời trách đất. Đám người bị một màn này nhìn ngốc, bao quát vừa mới còn khen Nghiêm Cảnh nói đại thiện nhân Mạc Bắc Hành. Mẹ, bị cướp không biết đánh trả a. Nghiêm Cảnh đối với chỗ ngồi đám người quát, thủ quy củ cùng phản kích không phân rõ a. Mà nó, đánh cho ta. Nghiêm Cảnh ánh mắt che lấp, theo trong túi lấy ra trôi này lá cờ nhỏ, hung hăng vây tay một cái, như là cổ đại tướng lĩnh huy động quân kỳ. Chương 259, thuận tay giết người, canh một, chương 259, thuận tay giết người, canh một, huyện trưởng đại nhân hạ lệnh. Đã sớm nghẹn không được biên lưu huyện trong mắt mọi người bốc lên ánh sáng. Huyện trưởng đều nói đánh, cái này còn có cái gì dễ nói, đánh hắn nương. Trong lúc nhất thời, cái chiêng tu gõ lên cái chiêng, trống tu treo lên trống, sắt tu móc ra đào hướng ngoài cửa sổ đâm, nông tu cơ lấy các loại hạt giống ra bên ngoài ném. Đều ra thủ đoạn, vô cùng náo nhiệt. Một màn này nhìn ngốc nghê ngoa thôn nghê ngoa tu nhóm, không nghĩ tới vừa mới còn lộ ra phá lệ an phận bên cạnh lưu chúng tu nhóm bởi vì Nghiêm Cảnh ra lệnh một tiếng nháy mắt trở lại dĩ vãng tắc phòng, thậm chí càng sâu. Dĩ vãng Ma Phỉ Sơn cấp tu nhóm cùng bên cạnh lưu chúng tu chỉ có thể liều cái chia 5 năm, hiện tại hoàn toàn bị đè lên đánh. Một là cấp tu nhóm bị vừa mới Nghiêm Cảnh nổ súng sợ vỡ mật, ném khí thế, hai là dĩ vãng biên lưu huyện tu giả độc thủ, phần lớn là năm bẻ bảy mảng, nhưng hôm nay độc thủ, nói là làm cấp tu, cũng chỉ làm cấp tu, không gặp cái nào thừa cơ đưa tay trộm đoạt người một nhà đồ vật. Cho đến xe lửa triệt để ngừng lại, bên ngoài cấp tu nhóm đã ngược lại không sai biệt lắm, máu tươi nhiễm lượn toàn bộ sân ga. Bang lạp lạp lạp, nhân viên phục vụ kéo ra xe lửa cửa. Ngoài cửa, lại không thấy có cái kia tên cấp tu thân ảnh, đều trên mặt đất nằm đâu. Nhân viên phục vụ cũng mặc kệ, chỉ là túi đầu nhìn xem đồng hồ trên tay, chờ lấy thời gian vừa đến liền một lần nữa đóng cửa. Lại tại cuối cùng nhất mười mấy giây thời điểm, một đạo hung ác thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, mẹ trứng. Phanh. Một cái cuốn quanh lấy băng vải đại thủ theo ngoài cửa rối vào, một thanh nắm chặt khiếp sợ nhân viên phục vụ cổ áo, rồi sau đó ném bay, nặng nghề màn đệm tại trên chỗ ngồi, tại chỗ nôn máu. Ngay sau đó, một cái đầu theo ngoài cửa mò vào. Kia là một cái nam nhân đầu, mang theo một cái một bên bị mắt, che khuất mắt trái, hắn hung thần ác sát nhìn về phía trong xe, trực tiếp quát, các ngươi ai là biên lưu huyện quản sự? Xe trước mở ra cái khác, xuống tới cùng ta đánh một trận. Nhìn lao tử không xé hắn. Thảo mẹ ngươi dám đối với lao tử mà Phỉ Sơn hạ thủ. Sống được không kiên nhẫn. Chính là bạch lao bản người, tại lao tử cái này cũng không có như thế cùng qua. Nên giao tiền liền phải giao. Nên bị cướp liền bị cướp. Đây là quy củ. Sát khí nương theo lấy nam nhân gầm thét tại trong buồng xe quyết tán, nên ngóa thôn đám người bị dọa đến run. Bọn hắn nhận ra người đến là ai. Ma Phỉ Sơn hết thể năm vị đương gia, người tới là vị kia nhị đương gia. Được vinh dự nam ngư hà đầu này bờ sông nhỏ bên trên tứ giai phía dưới đệ nhất nhân, nghe nói chính là tứ giai đều bị hắn đoạt lấy. Mặc dù là ỷ vào Ma Phỉ Sơn đại đương gia gia hổ, cũng đủ để chứng minh người này vô pháp vô thiên. Nhưng Mạc Bắc Hành lau mồ hôi chán, túi đầu lặng lẽ nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện chúng quanh biên lưu huyện mọi người cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, từng cái sắc mặt rất bình thản, thậm chí nhìn về phía cái kia Ma Phỉ Sơn nhị đương gia trong ánh mắt, không ít người còn mang chút khinh thường. Mạc Bắc Hành kinh hãi tâm thẳng thắn ngậy. Cái này biên lưu huyện đến cùng thế nào đây là? Chẳng lẽ lại là bởi vì vị này là chủ tịch huyện? Hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, cả người nhất thời run lên, bởi vì cái kia cửa xe bên ngoài Ma Phỉ Sơn nhị đương gia thân thể cường tráng giống như là một tòa núi nhỏ, nhìn ra so xe lửa thùng xe còn phải cao hơn không ít, cho nên mới sẽ túi người, chỉ luồn vào xe lửa một cái đầu. Không hổ là tứ giai phía dưới đệ nhất nhân, song song. Lần này làm sao đây? Ngài muốn tuyển người cùng ngài đánh một trận đúng không? Tốt, ngươi chờ một lát. Nghiêm Cảnh cất kỹ thương. Hắn trên người bây giờ có hai thanh thương, đều là bạch cầu, thương muốn nạp năng lượng, tài năng đánh ra người sử dụng một kích toàn lực, hiện tại hắn hai thương đều đánh hụt, nhưng rất đáng, mục đích mong muốn đều đạt tới. Hắn nhìn về phía mình bên này mấy người, đem Lưu Diệp lão hổ cùng Tất Tiết loại bỏ, duỗi ra ngón tay, tiểu gà chống điểm đến ai ta liền chọn ai. Rất tốt, là chính hắn. Ta đến cùng ngươi đánh. Hắn hướng cổng đi đến, lập tức bị lao ra tử dở khóc dở cười ngăn lại, ta tới đi thiếu gia, ngài đừng mệt mỏi. Ngài cũng nghỉ một lát đi. Lưu Diệp đứng dậy, thâm trầm mở miệng. Lưu tuần tra ngài muốn xuất thủ. Lao ra tử sững sờ. Hắn đều ngay trước mặt ta đối với nhân viên phục vụ độc thủ. Lưu Diệp trong ánh mắt hiện lên lửa giận, đây là không đem ta cái này tuần tra sứ để vào mắt. Nói, Lưu Diệp đi ra ngoài. Đám người ghé vào trên cửa nhìn, rất nhanh, mắt thấy thảm án. Đối diện cái kia khôi ngô giống như là núi nhỏ nhị đương ra tại Lưu Diệp từng đạo pháp lệnh trước mặt ngay cả động cũng không động đậy, khẽ động tựa như là đụng vào loại nào đó vô hình chi vật hướng trên mặt đất té ngã, không đầy một lát, liền rơi mặt mũi bầm dập, thẳng nôn máu tươi nhìn trong xe đám người từng đợt đau răng. Không bao lâu, vừa mới còn rất hành vô cùng nhị đương ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại không muốn Lưu Diệp quanh thân đỏ trắng trường bảo không gió mà bay, tay áo rêu rao, cướp đường vô độ, khi nam bà nữ, phán ngươi tay gãy chi hình. Răng rắc, giòn nhẹ tiếng vang vang lên, cái kia nhị đương ra hai tay nháy mắt 180 độ xoay chuyển, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên. Máu tươi chảy đầy đất. Lưu Diệp lạnh nhạt đi trở về thùng xe, lập tức thu hoạch trong buồng xe cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Mạc Bác Hành cũng là một trận vỗ tay. Đã sớm biết cái này Ma Phỉ Sơn không phải cái gì nơi tốt, cuối cùng có người ở phía trên nguyện ý xuất thủ. Hắn không hiểu rõ Lưu Diệp tính cách, chỉ coi Lưu Diệp là bởi vì Nghiêm Cảnh mới ra tay. Cái này là chủ tịch huyện quả thật có mặt. Nhưng hắn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, lại phát hiện hắn mang lão gia tử đi ra ở ngoài thùng xe đi, đến cái kia nhị đương gia trước mặt. Ngài còn tốt sao? Nghiêm Cảnh tiến đến cái kia quỷ khóc sói gào nhị đương gia trước mặt, mở miệng nói, trước đừng tê, hỏi ngài chuyện này. Nói, Nghiêm Cảnh cúi thấp đầu, tại cái kia nhị đương gia bên thai nhẹ giọng mở miệng. Đám người nghe không được Nghiêm Cảnh nói cái gì, chỉ nhìn thấy cái kia nằm rạp trên mặt đất nhị đương gia nghe lời nói về sau sắc mặt đổi biến, rồi sau đó lại cười lên ha ha, các ngươi cho là ngươi là ai? Còn muốn đụng đến ta Ma Phỉ Sơn? Quả thực là thiên đại tiểu thoại. Một bầy chó rất rưởi. Không gặp cái kia tuần tra sứ đều lưu lại lao tử một cái mạng sao? Hắn dám đụng đến ta đại ca sao? Ta đại ca phía trên là ai các ngươi rõ ràng sao? Thảo các ngươi mẹ, ngươi là biên lưu huyện người đúng không? Chờ xem, ngươi chờ, Bạch lão bản đến lúc đó đem ngươi trói tốt đưa đến trên núi đến thời điểm, ngươi đừng cầu lão tử. Các ngươi về sau biên lưu huyện, lão tử thấy một cái đoạt một cái. Ha ha ha. Cái kia nhị đương ra một mực cười to, nhưng Nghiêm Cảnh cùng Lưu lão gia tử đã rời đi, hướng cái kia nhà ga lối ra đi đến. Trong thùng xe đám người mặt tiếp ở trên pha lê, cũng không biết bọn hắn làm cái gì đi. Hơn phân nửa thưởng qua sau, mọi người ở đây nghi hoặc lúc, hai cái khuôn mặt xa lạ mang theo cái túi vải đến cái kia nhị đương gia trước mặt. Ầm, một cái trên mặt ba đạo xẻo đầu theo túi vải bên trong lăn xuống. Cái kia nhị đương gia thấy mặt kia, nháy mắt ngây người, mấy giây qua sau, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng sợ trên mặt đất liên tục chết thẳng cẳng, thân hình rút lui, điên cuồng hô lớn, chương 259, thuận tay giết người, canh 1, 2, chương 259, thuận tay giết người, canh 1, 2, không có khả năng. Không có khả năng. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai a? Hắn dọa đến thanh âm đều bật mèo, thậm chí hét dầm lên. Trong đó một vị khuôn mặt xa lạ thấp thân thể, móc ra đao, bôi cái kia nhị đương gia cổ. Rồi sau đó hai người lên xe, đi hướng khách quý thùng xe. Mấy giây sau, xe lửa khởi hành. Trên xe một số người nhìn không hiểu phát sinh cái gì, một số người xem hiểu, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám nói lời nào. Thẳng đến có người hiểu chuyện nhiều lần truy vấn, bộ phận kia nhân tài trả lời, trên mặt kia ba đạo xẻo đầu, chính là cái này Ma Phỉ Sơn đại đương gia đầu lâu. Nghe tới đáp án, mọi người đều là nuốt nước miếng một cái. Ma Phỉ Sơn đại đương gia đầu rơi. Là ai giết? Cái kia hai tấm khuôn mặt xa lạ lại là ai? Không ít trong lòng người có đáp án. Liền ngay cả đầu óc tương đối thẳng Mạc Bắc Hành đều mơ hồ đoán ra cái gì, dọa đến hai chân thẳng đảo quanh, sắc mặt trắng bệch. Ma Phỉ Sơn đại đương gia chết rồi, liền ngừng cái xe công phu, đầu liền rơi rồi. Đây chính là dân hồ 50 đại danh phỉ một trong, liền như thế không có á. Nghe đồn là thật, vị kia cười tủm tỉm là chủ tịch huyện, thật sự là giết người không chớp mắt nhân vật. Khách quý trong xe, Nghiêm Cảnh bóc đi hắn cùng Lưu lão gia tử trên thân hai người họa, biến trở về bộ dáng ban đầu. Đây là họa tu tam giai năng lực. Đúng vậy, hắn đã tam giai, chính là hai ngày trước sự tình. Dựa vào là bạch cầu lưu lại cái kia cổ vật, cái kia có thể tạm thời tăng trưởng chiến lực hoặc là dùng để tiến giai xương cốt mặt dây chuyền. Lúc trước hắn tại Lâm phủ Hồng Môn yến thời điểm cho chính mình nhìn qua, lấy này uy hiếp chính mình không nên động thủ, rồi sau đó mang viên kia mặt dây chuyền trốn. Cuối cùng nhất bạch cầu chết đột nhiên, mặt dây chuyền không dùng, đến trong tay hắn. Dựa vào cái này mai mặt dây chuyền, Nghiêm Cảnh rút ngắn bước vào tam giai thời gian, thành công nhường bộ thân thể này bước vào tam giai. Họa tu tam giai một trong những năng lực, họa vật, không chỉ có thể ở trên thân người vẽ tranh, còn có thể tại bất luận cái gì trên vật thể vẽ tranh, tiến hành ngụy trang. Tỷ như một khối đá, có thể ngụy trang thành một cái quả táo, chỉ cần hình thể gần là đủ. Lúc ấy Đường Liên trợ giúp Bạch Cầu người sống vật vật, dựa vào chính là năng lực này. Năng lực thứ hai là đầu bút lông, tăng cường còn lại tất cả năng lực, cũng để cao tự thân thể lực cùng tốc độ. Năng lực này lúc ấy Đường Liên cũng dùng qua. Một bên Phỉ Nộ cầm khăn nóng đi tới Nghiêm Cảnh trước mặt, cho hắn lau mặt, ngài mới vừa cùng cái kia nhị đương gia nói cái gì rồi? Ta hỏi hắn, có muốn hay không chính mình làm đại đương gia? Nghiêm Cảnh cười cười, con mắt híp lại, hắn nói hắn không nghĩ. Vậy bây giờ ai là đại đương gia rồi? Phỉ Ngộ mở miệng nói, thứ đương gia. Nghiêm Cảnh tiếp nhận khăn, lau mặt, liền hắn đáp ứng cùng chúng ta biên lưu huyện hợp tác, về sau không đoạt biên lưu huyện người. Nghiêm Cảnh không phải cái gì đại thiện nhân, hắn không xen vào người ta thế nào sống, nhưng là hai điểm, một là thủ hạ người thế nào sống qua, hai là người khác thế nào đối với chính mình thủ hạ người. Một bên Tất Tiết cùng Lưu Diệp nghe vậy, liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Không hổ là cầm xuống biên lưu huyện nhân vật, giết đại đương gia, đỡ phía dưới người có dã tâm thượng bị, người phía dưới hài lòng, chỉ cần là người thông minh, tự nhiên sẽ không đi phía sau người cái kia tố cáo, mà phía sau người kia, tỷ lệ lớn cũng sẽ không để ý Ma Phỉ Sơn Đầu đến cùng là ai. Chỉ cần Ma Phỉ Sơn Đầu hay là hắn người là được, coi như thật tố cáo. Giết thổ phỉ, lại không có đoạt tiền tài, lại không có hại dân chúng vô tội, sau lưng người kia có thể nói cái gì? Tại cái này dân hồ, chuyện gì đều giảng cứu cái sư xuất nổi danh. Năm đó nếu là ta không làm quan, nhìn xem nghĩ làm cái gì liền làm cái gì Nghiêm Cảnh, Tất Tiết rất là cảm khái, nhấp một hớp vừa mới nhân viên phục vụ đưa tới rượu, vừa định cảm thán. Một bên lão gia tử cười lạnh, năm đó nếu là ngươi không làm quan, nói không chừng hiện tại còn tại bảy hàng đâu. Ngài người này nói thật khó nghe. Tất Tiết không vui lòng, chẳng lẽ ngài liền không nhìn ra trên người ta có tự lập môn hộ, khai cương khoách thổ mới có thể. Thôi đi. Lão gia tử nhớ tới chút cái gì, phá lên cười, năm đó lần thứ nhất mở thảo dược cửa hàng làm trưởng quỹ. Ngay từ đầu liền trướng đều tính không rõ ràng. Ai ai ai. Tất Tiết đứng lên, muốn đi cản lão gia tử, kia là hắn nhân sinh lớn nhất tai nạn xấu hổ, không nghĩ nhường lão gia tử vạch khuyết điểm. Nhưng mọi người đến hào hứng, Phỉ Ngộ thúc giục nói, ngài nói a, ngài nói a. Chờ lấy nghe đâu. Tốt, vậy ta liền nói. Lão gia tử đứng người lên. Nói người không nói ngắn. Tất Tiết hai phiết ria mép thẳng run. Nhưng lão gia tử mới mặc kệ hắn, cười ha hả nói, năm đó tiểu tử này lần thứ nhất mở thảo dược cửa hàng, vừa biết chữ đọc sách không bao lâu, liền có người cầm tờ đơn thuốc cho hắn đến bốc thuốc. Hắn nhìn Vương kia tử nhìn hồi lâu, cuối cùng nhất kiên trì đi lấy thuốc, như thế bắt kết thúc mỗi ngày. Hắn chạy tới tìm ta. Nói không đúng, hắn tính nửa ngày, phát hiện chính mình không có kiếm tiền a. Ta nói, ngươi thế nào bắt? Lão gia tử cười đến không kịp thở khí. Tất Tiết đã trốn hướng phổ thông thùng xe bước nhanh tới, vừa đi vừa lẩm bẩm, nhàm chán a nhàm chán, các ngươi những người này thật nhàm chán. Hắn nói, toa thuốc này thế nào còn muốn đi đến dựng tiền a? Lão gia tử cười nói, bắt một vị thuốc, còn phải hướng bên trong dựng kỷ nguyên tiền, thì như đơn thuốc bên trên viết cái kia Hà Thủ Ô, 5 tiền, hắn nói một cân Hà Thủ Ô lúc đầu đều chỉ có thể kiếm 3 nguyên tiền. Kết quả hiện tại còn phải hướng bên trong dựng 50 tiền. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là nở nụ cười. Tất Tiết lúc ấy vừa biết chữ không bao lâu, không phân rõ trọng lượng cùng giá cả đơn vị. Lúc này, nghe thấy tiếng cười, Tất Tiết đầu theo rèm bên ngoài mò vào, hơn 40 tuổi người, mặt đỏ bừng, nhàm chán cực độ. Nói đến đây, ta cái này cũng có tiểu nội trò cười một cái. Nghiêm Cảnh giơ tay lên, chuẩn bị nói La đại thiếu gia ghi chép qua 100 thì tiểu nội trò cười. Vừa mới còn tại lộ ra rõ ràng răng cười ngây ngô Phỉ Ngộ đột nhiên cảm giác được không buồn cười. Không cho nói a ngài. Ai? Muốn nói liền đều thuyết cát. Tất Tiết đi trở về. Ha ha ha. Vui sướng bầu không khí ở trong thùng xe chuyên gia, rất vui vẻ nhiễm còn lại thùng xe. Còn lại thùng xe đón xe đám người lúc này cũng cuối cùng kịp phản ứng, chỉ cần mình không náo sự, huyện trưởng là đứng tại phía bên mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, còn lại thùng xe cũng dần dần náo nhiệt. Nghiêm Cảnh nhìn xem Đàm Tiếu đám người, ánh mắt hoảng hốt, bên hai, đột nhiên vang lên thanh âm, chương 260, võ hội thư mời, canh 2, 1, chương 260, võ hội thư mời, canh 2, 1, lại tới. Nghiêm Cảnh nhớ lại cho tới nay xuất hiện quá nhắc nhở chẳng cảnh. Ngụy Nam Thiên thời điểm chết xuất hiện qua. Lâm Trường Quý sau khi chết, lão gia tử tìm hắn nói chuyện phiếm thời điểm xuất hiện qua. Bạch Cầu thời điểm chết xuất hiện qua. Hiện tại lại xuất hiện. Hắn vốn cho là La Sinh Tâm nguyện là lên làm huyện trưởng, sau đó phát hiện không phải, coi là La Sinh Tâm nguyện cùng Bạch Cầu người sống sinh ý có quan hệ, phát hiện cũng không phải, hắn còn từng hoài nghi tới La Sinh Tâm nguyện là thay La gia báo thù, nhưng cuối cùng nhất cũng không phải. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại quay phim Nam Tâm nguyện. Lúc ấy quay phim Nam Chính động vứt bỏ ký ức, kẻ bắt chước đóng vai thành số không đi giết hắn. Hắn không nhận ra số 0, chỉ biết số 0 bộ dáng người đem hắn giết, cho nên cuối cùng nhất tâm nguyện chính là giết chết số 0. Có lẽ tâm nguyện có thể đổi một loại lý giải phương thức, đó chính là đang bị giết người trước khi chết cuối cùng nhất chấp niệm, đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắn muốn chính là cái gì? Cho nên đối với La đại thiếu gia, lúc ấy tại xe đẩy tay bên trên nhắm mắt lại, đang bị gánh hát người cắt cổ sau, hắn cuối cùng nhất muốn đến cùng là cái gì đâu? Nghiêm Cảnh sững sờ xuất thần, giống như bắt lấy cái kia một sợi sợ không được nhìn không thấy mấu chốt. Trong này có mâu thuẫn, bởi vì gánh hát người dụ, La đại thiếu gia hẳn là ngất đi. Nếu như La đại thiếu gia thời điểm chết đều không phát hiện được mình đã chết rồi, như vậy hẳn không có cái gọi là tâm nguyện vừa nói mới đúng. Mà nếu như khi đó La đại thiếu gia đã bởi vì đau đớn tỉnh, vậy hắn tại sao không có cái gì hành động đâu? Chỉ ít theo hắn tiếp quản thân thể sau kéo xe phu xe phản ứng đến xem, tên kia xa phu là không có phát giác được xe lửa tiếp tục vành mắt làm vành mắt nơi đó hướng phía trước đi vào. Tiếp xuống, qua vọng người trai, lại qua hồng thạch tiểu, hai địa phương này người một cái là văn tu tụ tập nơi trốn, một cái là lấy lực tu nghe tiếng địa phương. Lưỡng địa người lên xe, cũng là đối với đổi tính biên lưu huyện cư dân rất là chấn kinh. Rồi sau đó tại Nê Ngoa thôn đám người ám chỉ xuống ngoan ngoãn ngồi xuống, Nghiêm Cảnh cũng cùng đối đãi Nê Ngoa thôn, cùng lưỡng địa đầu lĩnh bắt chuyện. Không đầy một lát, mấy người liền quen thuộc. cụ thể quy trình cùng nghe ngóa thôn không sai biệt lắm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, ta xem như nửa cái vọng nguyệt trai người. Hắn đối với vọng nguyệt trai dẫn đầu tên kia tiên sinh dạy học nói như vậy. Nói đến, ta kỳ thật xem như nửa cái hồng thạch tiểu người. Hắn đối với cái kia hồng thạch tiểu cầm lái đại gia mở miệng cười nói. Mấu chốt là, loại tình huống này còn luôn có thể mỗi lần được đến nghiệm chứng. Tỷ như vọng nguyệt trai bên trong, liền có một người nhận ra La Sinh bởi vì lúc trước hại bệnh lao, là La Sinh tại về biên lưu huyện trên xe lửa đem hắn trị tốt. Còn có hồng thạch tiểu một tên người kéo thuyền, cũng nhận ra La Sinh lúc trước hắn chân tổn thương, mất việc, không biết thế nào xử lý, là La Sinh dưới tay phỉ ngộ giúp hắn chính xương. Lại thêm trước đó Mạc đại viên, tin tức truyền ra về sau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh. Cái này La chủ tịch huyện, người cũng quá tốt đi. Mà Nghiêm Cảnh cũng tại lần lượt trong lúc nói chuyện với nhau, dần dần khôi phục La Sinh trong đầu ký ức. So với quay phim nam cái kia ít đến thương cảm xã giao kinh lịch mà nói, La đại thiếu gia quả thực chính là trung cực xã giao người phong khoáng. Cũng không phải là La đại thiếu gia sẽ chủ động cùng người xã giao, mà là hắn sẽ dùng họa ghi chép lại chính mình cảm thấy chuyện thú vị. Tỷ như vị kia người kéo thuyền, chân tổn thương sau một liều rẽ ngang trên xe tìm nhân viên phục vụ đòi hỏi chút nước uống. La đại thiếu gia chú ý tới người kia đầu ngón tay vết chai, cảm thấy hẳn là vị lực tu, một vị lực tu lại gãy chân chân, thế là tiến lên nói muốn cho hắn vẽ một bức họa. Đang vẽ tranh trong quá trình, hỏi thăm mới biết được tên này người kéo thuyền lúc đầu tại thứ 6 hồ phụ cho người ta kéo thuyền, có một lần gặp cái nữ hoa hoa muốn theo trên đê ngã xuống, liền liều lĩnh nhảy đến cao 4-5 mét đê đập xuống dưới tiếp, lúc này mới đem chân phải quẳng đứt mất. Cái kia nữ hoa hoa giống như là nhà ta vừa ra đời cái kia bé con. Lực tu cười cười, ta sợ là cái nào cộng sự mang hài tử nhà mình đến, ngươi nói, hài tử nếu là rất hỏng, người kia tâm đắc đau à? Cho nên lúc đó không nghĩ như vậy nhiều. Sau đó phát hiện quả nhiên là sắt vách kéo thuyền người kéo thuyền nữ nhi. Vậy ngài cái này đi đứng làm sao đây? La thiếu gia hỏi. Về nhà dưỡng dưỡng đi, nữ hoa hoa kia trả cho ta chút tiền. Lực tu nhếch miệng, nuôi không tốt ngay tại nhà đợi, nhìn xem hải tử đủ loại điện. Rồi sau đó, La đại thiếu gia liền nhường Phỉ Ngộ ra tay, sau đó lại cầm nhà mình thuốc tiêu cao đến, ra sức tu bôi một điểm, giúp hắn chữa khỏi chân. Theo gặp phải trước đó người quen biết càng ngày càng nhiều, khách quý thùng xe những người khác phát hiện, Nghiêm Cảnh đối với trần nhà sững sờ thời gian cũng liền càng ngày càng lâu. Ngài có phải hay không mệt mỏi rồi? Phỉ Ngộ lo lắng nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Không có việc gì, thiếu gia ta đang suy nghĩ. Nghiêm Cảnh sững sờ mở miệng. Rất nhanh, màn đêm đến, đám người riêng phần mình trở về phòng, ngủ cảm giác cứ như vậy thẳng đến ngày thứ hai. Sáng sớm, liền có nhân viên phục vụ chạy tới lần lượt gõ cửa cáo chi, muốn tới Nam Ngư huyện. Đây là Nam Ngư Hà đầu này sông nhỏ bên cạnh đệ nhất huyện lớn, diện tích không sai biệt lắm bằng biên lưu huyện cùng còn lại 6 mảnh địa giới chi cùng, không phải trước đó dừng lại loại kia thâm sơn cùng cốc có thể so sánh. Nam Ngư huyện huyện trưởng là Thật Vũ Giai, Đông Hồ phủ Khâm Điểm thượng nhiệm quan viên. Nơi này ngư long hỗn tạp, không có cái gọi là đầu lĩnh, Nghiêm Cảnh cũng không có lôi kéo người ở đây ý nghĩ. Nhưng khách quý thùng xe mới tiến tới 3 vị hành khách. Một vị mặc đỏ trắng trường bào, xem xét chính là Lưu Diệp Đồng Liêu, một vị ô vương áo lót trang sức áo, phối hợp quần tây, đỉnh đầu là đụng vào mũ nổi, dẫn theo cái bao lớn, tựa hồ là một tên báo tu. Cuối cùng nhất một vị mặc câu phục màu đen, trên tay cầm lấy xì gà, giữ lại 2 phiết rìa mép. Thân phận 3 người đều không tầm thường, nếu không cũng vào không được cái này khách quý thùng xe. Thấy trong xe đã có 6 người, trừ bỏ Lưu Diệp tên kia Đồng Liêu bên ngoài, còn lại 2 người đều có chút dị. Chỉ có tên kia tuần tra sứ, nhìn thấy Lưu Diệp sau liền cười cùng hắn chào hỏi, hai tay ôm quyền, Lưu đại nhân. Người kia nụ cười hơi có chút định nọt, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng đại nhân tấn thăng trưởng phòng, hết khổ. Lưu Diệp đồng dạng đứng dậy, hướng người kia ôm quyền, Hoàng đại nhân, đã lâu không gặp. Trên thực tế 2 người đều là đang đánh dọa quan, Lưu Diệp đến tuần tra xử lý tổng cộng nhưng mà thời gian 1 năm, đã chưa nói tới hết khổ, cũng chưa nói tới đã lâu không gặp. Chỉ là nên có khách sáo còn là phải có, chờ 2 người một trận hỏi han ân cần qua sau, người kia mới cuối cùng nêu ý chính, phía trên có đồ vật nhường ta cho ngài, nhờ ngài chuyển giao cho người khác. Đồ vật gì? Lưu Diệp nghi hoặc nhíu nhíu mày. Người kia lấy ra một tờ bố cáo bộ dáng tờ giấy màu vàng, nhét vào Lưu Diệp trong tay, là một trường võ sẽ thư mời, muốn để ngài cho biên Lưu huyện vị kia mới nhậm chức huyện trưởng, mời bên cạnh hắn một vị cao thủ tham gia. Lưu Diệp nhìn xem trong tay thư mời, không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía Lao gia tử. Người kia lập tức hiểu rõ, đội vàng nhìn về phía một bên Nghiêm Cảnh, vị này chính là cái kia biên Lưu huyện Tân Tấn La đại huyện trưởng a. Là ta. Nghiêm Cảnh cười đứng người lên, hướng người kia ôm quyền, gặp qua Hoàng đại nhân. Chưa nói tới, chưa nói tới. Người kia vội vàng vẫy tay. Theo Lưu Diệp lấy về cái kia lấy ngàn mà tính cổ vật cùng báo cáo đến xem, vị này La chủ tịch huyện tuyệt đối là nhân vật hung ác. Hắn cười nói, ta cũng là thu được phía trên thông báo, biết Lưu đại nhân ngồi lên chuyến xe này, không nghĩ tới như vậy đúng dịp, đã như thế, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Nói xong, hắn run lẩy bẩy tay áo, hai tay vừa thu lại, liền chuẩn bị rời đi. Hoàng đại nhân không cùng chúng ta đồng hành sao? Lưu Diệp mở miệng nói. Không được không được, còn có chuyện quan trọng. Người kia khoát khoát tay, không muốn cùng vị này La chủ tịch huyện nhắc lên quá nhiều quan hệ. Giết bạch cầu người. Có thể là cái gì người dễ trêu chọc, nhưng mà trước khi đi, hắn còn là muốn cùng Nghiêm Cảnh kết một thiện duyên, thế là quay đầu lại, mở miệng nói, "La thiếu gia, phía trên nói là đưa thư mời, nhưng trên thực tế ta nhìn chúng mặt người ý tứ, cái này thư mời ngài tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Ý tứ chính là chúng ta nhất định phải tham gia rồi." Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Là ý tứ này." Người kia gật gật đầu, nếu không phía sau nhất định còn sẽ có người tới tìm, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. Nói tận với này, cáo từ các vị, có rảnh đến Nam Ngư huyện, ta mời các vị uống rượu. Nói xong, người kia trực tiếp xuống xe. Nghiêm Cảnh nhìn về phía Lưu Diệp cùng Tất Tiết. Tất Tiết gật gật đầu, phía trên đám người kia làm việc nước tiểu tính là dạng này, ngay từ đầu muốn tìm kế, phía sau nếu là ngươi không tử, chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ là, hắn nhíu mày, cái này thư mời, không nên à, nguyên bản hắn liền không nghĩ nhường lao ra tử cùng thứ ba hộ phủ người tiếp xúc, chỉ sợ chuyện năm đó bại lộ, bây giờ lại náo ra như thế một việc sự tình, trong lòng linh cảm không lành càng thêm nghiêm trọng. Là mời Lưu gia. Nghiêm Cảnh liếc nhìn thư mời, đưa cho lão gia tử, lão gia tử, xem ra ngài tại Biên Lưu huyện biểu hiện trên quay sự tình. Tất Tiết đã nói qua, hắn sau lưng người nói cho hắn, người ở phía trên có thể trông thấy một chút trong trò chơi hình ảnh, nghĩ đến chương này thư mời, cũng hẳn là xuất phát từ nguyên nhân này, mới có thể đi tới lão gia tử trên tay. Chỉ là làm đám người không nghĩ tới chính là, Lưu lão gia tử nhìn xem thư mời lại là rất kích động, trái sở phải sở, đến yêu thích không buông tay trình độ. Nhìn không gian nửa điểm dáng vẻ lo lắng, Tất Tiết thở dài một hơi. Hắn liền biết, tham gia võ hội là lão Lưu theo hồi nhỏ liền có mộng tưởng. Cái này thư mời đưa đến lao già này trong tay, nào có không tiếp đạo lý. Quả nhiên, mấy giây sau, ta tiếp. Lao gia tử phấn chấn mở miệng nói, "La chủ tịch huyện, ngài khuyên đủ lao Lưu." Tất Tiết mở miệng, hy vọng Nghiêm Cảnh có thể thuyết phục lao gia tử lại nghĩ cách khác. Dù sao người bình thường đều biết, cái này võ hội thư mời sẽ không đơn giản như vậy. "Không có việc gì, Lưu gia nghĩ tiếp, vậy chúng ta liền tiếp." Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Nguyên bản lần này đám người đi thác hà là đi đưa lão hổ, hiện tại lao gia tử tham gia võ hội, kia liền rõ ràng nhất cử lưỡng tiện." "Ai?" Tất Tiết ung dung thở dài, cái này đều chuyện gì? Lại nhìn bên cạnh xem ra cũng rất hưng phấn vị ngộ, hắn hiểu được tới. Cái này cả nhà đều là tên điên. Ta ngược lại là cũng cảm thấy không sai. Lưu Diệp mở miệng, dù sao lấy Lưu gia thân thủ, nghĩ đến thắng được võ hội hẳn là không khó. Tất Tiết thấy Lưu Diệp đều nói như vậy, biết sự tình đã đến không thể khả năng cứu vãn. Đúng lúc này, bên cạnh vừa mới lên xe vị kia báo tu bộ dáng nam nhân đi tới, trong tay cầm một tấm báo chí. Các vị thế nhưng là bàn bạc võ hội sự tình. Người kia mở miệng nói, là dạng này. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, ngài là? À, là dạng này. Ta vừa mới cũng không phải là cố ý nghe lén, nhưng xác thực không cẩn thận nghe thấy các vị thu được võ hội thư mời sự tình, cho nên mới cảm thấy hứng thú muốn cùng các vị tâm sự. Ta gọi Quyết Đức Viễn, là Nam Ngư tòa báo chủ biên. Đức Viễn nói, cầm trong tay báo chí đưa cho đám người, thân thiện mở miệng nói, đây là ta tự mình tổ chức báo chí, Nam Cá Báo, cũng là Nam Ngư huyện lớn nhất quyền uy báo chí. Ta trước đó từng tại thứ ba hồ phụ công tác, cũng là dựa vào báo đạo nơi đó võ hành tin tức lập nghiệp. Cho nên lần này võ hội tổ chức, ta quyết định tự mình tiến về, sưu tập liên quan tin tức. Nghe tới Quyết Đức Viễn là báo tu, Tất Tiết trong lòng đã nổi lên gợn sóng, được nghe lại hắn là từng tại thứ ba hồ phủ lợi qua, hắn trợn tròn đôi mắt, lập tức nhận ra người tới, thế là một thanh lấy xuống trên mặt kính râm, nhìn về phía Quyết Đức Viễn, là ngươi. Quyết Đức Viễn nhìn thấy Tất Tiết, đống nhiên giật mình, còn chưa mở miệng, liền bị Tất Tiết một thanh nắm chặt cổ áo, cưỡng ép kéo đến một bên, ngươi qua đây, chúng ta tâm sự. Tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, Tất Tiết lôi kéo người kia đi tới một bên. Đánh người không đánh mặt. Đây là Khám Đức Viễn nói với Tất Tiết câu nói đầu tiên. Đánh lên không đánh xuống. Đây là Quyết Đức Viễn nói với Tất Tiết câu nói thứ hai. Bởi vì hai địa phương này, hắn đều bị Tất Tiết đánh qua. Con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tất Tiết mở miệng, năm đó không phải để ngươi lăn ra thứ ba hổ phủ sao? Ta đã lăn a. Khuyết Đức Viễn giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình cho tới bây giờ không có trở về qua, nhưng ngươi hiện tại lại nghe ngóng võ hội sự tình, nói rõ ngươi còn muốn trở về. Tất Tiết hai mắt đều đang bốc hỏa. Hai người kết toán rất sâu. Chỉ vì năm đó lão gia tử theo thứ ba hổ phủ bị đuổi đi, có ít thiên báo đạo đục nhã lão gia tử vài ngày, đợi đến từ thành nghị thượng vị, thứ 37 võ quán đứng vững gót chân, lại là cùng một cái báo tu. Viết số thiên báo đạo, đối với Từ Thành Nghị lớn khen đặc biệt khen, trong đó phái Từ Đặc Câu, không thiếu có dâm thổi phồng một ý vị, đem lão gia tử tạo thành một cái bất học vô thuật, có nhục sư môn người xử khác. Sau đó Tất Tiết trên vị trí đi về sau, cha rõ ràng chân tướng sự tình, tìm được người này, mới phát hiện Từ Thành Nghị cùng người này âm thầm liền có tài vụ băng lai. Nói, có phải là Từ Thành Nghị gọi ngươi đến? Tất Tiết đằng đằng sát khí. Cái này, Khám Đức Viễn ánh mắt rời rạc. Thằng đến Tất Tiết vươn tay, hắn mới khinh khủng kêu to, vâng vâng vâng. Ta cảnh cáo ngươi a, cảnh cáo ngươi đừng đụng ta. Từ quán chủ hiện tại đã ngu dai, không phải ngươi có thể đụng. Ta cảnh cáo ngươi a. Hắn ngay tại đi tháp hà huyện trên đường. Chương 261, lâm vào hoang mang nghiêm cảnh, canh 1, chương 261, lâm vào hoang mang nghiêm cảnh, canh 1, Từ Thành Nghị ngu dai rồi. Tất Tiết ánh mắt lấp lóe, hắn thật đúng là không rõ ràng chuyện này. Từ khi lão gia tử đi theo La Sinh theo thứ 6 hồ phủ rời đi về sau, thân tại thứ 3 hồ phủ hắn cũng liền cùng lão gia tử đoạn mất liên. Quyển sách xuất ra đầu tiên nhàn rỗi nhìn Đài Loan tiểu thuyết chọn Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu hài lòng, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm hắn vốn cho rằng hai người về sau gặp nhau cơ hội xa vời, coi như gặp phải, lão gia tử cũng rất không có khả năng về thứ ba hồ phủ, bởi vậy đối với ngày càng cô đơn võ hạnh, hắn đã không còn quan tâm. Không nghĩ tới Từ Thành Nghị đã ngũ giai, nhưng mà cái này cũng hợp lý. Dù sao tuổi của hắn chỉ so với lão gia tử nhỏ một chút, chí ít lớn hơn mình 10 tuổi bộ dáng, nhưng hắn còn là nếu lấy Quyết Đức Viễn lại đi xa một chút. Hắn thời điểm nào ngũ giai? Ha ha, sợ rồi sao? Quyết Đức Viễn chỉnh ngay ngắn đỉnh đầu méo xẹo mũ đồi, cười lạnh nói, từ quán trưởng 5-6 năm trước liền đã ngu dai. Chỉ là xuất phát từ địa thấp, một mực không có đối ngoại lộ ra. Ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, không muốn lấy thân từng cái ôi. Khuyết Đức Viễn nói còn chưa dứt lời, Tất Tiết cho hắn cái mũi một quyền, lao tử so hắn chí ít tiểu thập tuổi, 5-6 năm trước ngũ giai có cái gì không tầm thường? Lão tử đến hắn cái tuổi đó thời điểm, ai so với ai khác cao nói không chừng đâu. Ta nói với ngươi, ngươi cho ta chú ý một chút. Nếu là trên đường dám có tiểu động tác, cướp chết ngươi. Nói, Tất Tiết lại giơ lên nằm đấm, Khuyết Đức Viễn vô ý thức rụt rụt đầu, vừa mới cái mũi chịu một quyền, hiện tại hắn nước mắt chảy ròng, căn bản ngăn không được. Ai u hắn che mũi, nhỏ giọng ai hảo. Từ Thành Nghị gọi ngươi đi tháp hà làm cái gì? Tất Tiết mở miệng nói, đi đập võ hội tin tức a. Khuyết Đức Viễn không còn dám xé ra hổ, 1 năm 1 10 bằng dao. Hắn nói lần này võ hội rất trọng yếu, võ hạnh vị kia lão tông sư sẽ đi quan sát, nhường ta đi, một là đi giúp hắn tuyên truyền, hai là giúp hắn ghi chép một chút hắn tại võ hội bên trên biểu hiện, tốt quay đầu phát ở trên báo chí, giúp hắn lớn mạnh thành thế. Võ hạnh vị kia lão tông sư muốn đi võ hội, Tất Tiết hơi độc lòng. Vị kia lão tông sư được xưng là võ hạnh định hải thần châm, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thế nào sẽ nghĩ đến muốn tham gia lần này võ hội? Hắn cho ngươi cái gì thù lao? Hắn nói, Khuyết Đức Viễn đáp ứng, thẳng đến trông thấy Tất Tiết lại nâng lên tay, mới hoảng hốt vội nói. Hắn nói có thể đem ta triệu hồi thứ ba hộ phủ đi, còn nói không cần sợ ngươi, hắn đã trèo lên cành cao, nhường ta về sau đi theo hắn làm là được. Ta cũng không biết ta cùng ngươi cùng một chiếc xe a. Tất Tiết im lặng, mấy giây sau, hung tợn mở miệng, tại chuyến xe này bên trên không nên nói lung tung. Nói xong, hắn hướng về nơi xa Nghiêm Cảnh một đoàn người đi đến. Đã Từ Thành Nghị cùng lão tông sư đều đi, lão gia tử liền càng không thể tham gia lần này võ hội, nếu không đến lúc đó, Từ Thành Nghị trước mặt mọi người độc thủ, lấy thanh lý cửa lư tên tuổi, ai cũng nói không nên lời cái gì sai lầm. Thấy Tất Tiết đi, Khuyết Đức Viễn thở dài một hơi, rồi sau đó đối với Tất Tiết lặng lẽ nhổ ngụm ngủ mạn, trên mặt mang phẫn, ta nhổ vào. Có cái gì không tầm thường? Không phải liền là làm cái phá quan sao? Đợi đến từ quán chủ lên làm võ hạnh phó chủ tịch ngân hàng, lão tử còn sợ ngươi? Nhìn lão tử thế nào là ngươi? Không sai, hắn che giấu một đầu rất trọng yếu tin tức, đó chính là lần này võ hội, không chỉ là luận võ như thế đơn giản. Từ Thành Nghị đã thu được nội bộ tin tức, cầm xuống lần này võ hội thủ lĩnh người, sẽ còn bị lão tông sư tuyên bố vì lần tiếp theo võ hạnh phó chủ tịch ngân hàng người ứng cử. Võ hạnh phó chủ tịch ngân hàng kia liền tương đương thế là đôn đốc chỗ phó trưởng phòng, tương đương với những ngành khác trưởng phòng, không phải hắn Tất Tiết có thể so sánh. Ha ha, may mắn năm đó ta Khuyết Đức Viễn nhìn lại cao lại xa, chọn chúng Từ Thành Nghị. Hắn thần sắc đắc ý hai tay ôm ngực, nhớ tới năm đó cùng Từ Thành Nghị mới vừa quen thời điểm. Khi đó hắn bất quá vẫn là cái không biết tên nhỏ phóng viên, suốt ngày vì thế nào trở thành một tên nổi danh phóng viên mà nghĩ đến nát óc. Có một ngày, tan tầm sau hắn đi ngang qua một cái biệt cổng, trông thấy có hai cái 30 tuổi người tôi luyện võ kỹ, hai người võ chiêu đều rất lão đạo, một chiêu một thức, liền ngay cả không hiểu nhiều võ thuật hắn đều cảm thấy cơ sở rất là ôm thực. Chỉ là giữa hai người cũng có khoảng cách, không đầy một lát, trẻ tuổi người kia liền bị lớn tuổi người kia đánh không ứng phó quá nổi. Hai người hẳn là sư huynh đệ quan hệ, cắt xong về sau, lớn tuổi người kia lựa chọn rời đi, mà trẻ tuổi người kia ngồi tại vị trí trước, trong hai mắt hiện lên cừu hận cùng phẫn nộ. Cũng chính là từ đó trở đi, ý thức được có liệu có thể đào hắn quỷ thần xui khiến bắt đầu không ngừng đi khu nhà nhỏ kia phụ cận đi lung tung. Trải qua hắn một đoạn thời gian rất dài quan sát, phát hiện cái tiểu viện tử kia hẳn là tòa đen võ quán, đen võ quán chính là không có lấy được thứ ba hộ phủ tán thành, vụ trộm làm võ quán. Dựa theo thứ ba hộ phủ quy củ, không có lấy được tán thành sư môn, chỉ có thể tuyển nhận thân truyền đệ tử, không thể tuyển nhận môn đồ. Mà sân nhà này bên trong truyền ra tiếng luyện võ âm, mặc dù nhìn như chỉ có hai người thanh âm, nhưng kỳ thật trong đó còn giấu giếm rất nhiều người thanh âm, chỉ là đều bị hai người luyện võ thanh âm cho che lại. Mặc dù chuyện này rất bí mật, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Hắn nguyên bản mục đích chỉ là muốn viết tiên báo đạo, vạch trần tòa này đen võ quán. Lại không muốn, tại có một ngày chụp lén thời điểm, hành vi của hắn bị Từ Thành Nghị phát hiện. Hắn lúc đó làm tốt bị hành hung một trận chuẩn bị, nhưng Từ Thành Nghị cũng không có đánh hắn, mà là hỏi hắn một vấn đề. Cũng chính là lần kia gặp nhau, nhường hắn phát hiện trên thân nam nhân này to lớn tiềm lực, đồng thời đem bảo áp ở trên người hắn. Từ nay về sau, theo thứ 37 tòa võ quán mở, hắn cũng liền thật một bước lên mây. Hắn trước thời hạn nhìn chúng Từ Thành Nghị chuyện này, cũng bị chung quanh đồng sự nói là một lần kỳ tích, đồng thời cho hắn lên cái thấy sang ngoại hiệu, cùng tên hắn âm đọc giống nhau như lúc. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía Tất Tiết, ánh mắt âm trầm, ánh mắt lâu dài người mới sẽ là cuối cùng nhất bên thắng, lại để cho ngươi xính một lát vi phòng. Rất nhanh, xe lửa theo Nam Ngư huyện lái rời. Nam Vân huyện đến trạm tiếp theo Miên Thành ở giữa, cũng không có cái khác trạm điểm, bởi vì xe lửa chạy phương hướng đã theo dọc theo sông mà lên biến thành vực ngang, tại dân hồ, không có nước địa phương, bởi vì quỷ năng mỏng manh, cơ hồ không có diễn sinh ra địa giới khả năng. Mà bộ phận này khu vực, cũng bị gọi là Đại Hoang sông khu vực. Theo danh tự này bên trên cũng có thể nhìn ra dân hồ người đối với nước chấp niệm, dù cho phiến khu vực này là bởi vì không có nước mà sinh ra, nhưng trong danh tự cũng vẫn là mang nước. Nam Vân huyện cùng Miên Thành ở giữa khoảng cách không ngắn, muốn dòng dã một ngày thời gian mới có thể đến. Chờ chút chưa đám người trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Tất Tiết tìm tới Nghiêm Cảnh, nói Khuyết Đức Viễn cùng Từ Thành Nghị sự tình. Sự tình chính là dạng này. Tất Tiết mở miệng nói, là chủ tịch huyện, Từ Thành Nghị đã ngũ giai, nếu là hắn đánh tiếng Lý Môn hộ ngụy trang độc thủ, ngài không cản được đến. Chương 261, lâm vào hoang mang Nghiêm Cảnh, canh 1, 2, chương 261, lâm vào hoang mang Nghiêm Cảnh, canh 1, 2, cũng sẽ không có người có thể cản lại. Thứ ba hổ phủ quy củ, là vị đại tông sư kia tự mình định ra, sẽ không có người dám tại vị đại tông sư kia trước mặt xuất thủ. Bao quát ta phía sau vị kia đôn đốc phòng trưởng phòng. 20 năm trước, vị đại tông sư kia cũng đã là thất giai. Nghiêm Cảnh nghiêm túc đem Tất Tiết lời nói nghe xong, gật gật đầu, Tất đại nhân nói có đạo lý. Như vậy đi, ngài mang Lưu gia tại Tháp Hà huyện bên trên một trạm xuống xe, ta cùng Tiểu Nộ còn có Hổ Tử đi đem sự tình xong xuôi, tìm hiểu tình huống, sau đó các ngươi mới quyết định. Tất Tiết nguyên bản còn chuẩn bị một đống lớn lời nói, không nghĩ tới Nghiêm Cảnh liền như thế đáp ứng xuống. Dù sao trước đó hắn nói như vậy nhiều lần, Nghiêm Cảnh xem ra đều rất kiên quyết. Tốt, 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 tốt. Tất Tiết vui vẻ gật đầu không ngừng. Hắn đúng là một mực không yên lòng người kia. Hiện tại Nghiêm Cảnh cuối cùng lòng miệng, hắn cũng liền yên tâm. Đương nhiên, Nghiêm Cảnh nhớ tới cái gì, trở về trong phòng, theo dương hành lý từ bên trong lấy ra mấy cái dùng nhánh ngô đồng đầu trói tốt của chủ, đưa tới Tất Tiết trong tay. Tất đại nhân, cái này ngài cầm. Đây là, Tất Tiết nhận ra được, đây là lúc ấy Nghiêm Cảnh trong gian phòng họa. Trong này là cùng Lưu gia có quan hệ sự tình, nếu là lần này có cái gì ngoài ý muốn tình trạng, chúng ta không trở về nữa, ngài liền đem họa cho Lưu gia. Những ngày này, Nghiêm Cảnh tiến giai tam giai về sau, cho lão gia tử cũng họa không ít họa. Lần này đi ra ngoài, hắn đem tất cả họa đều mang tại trong dương. Không trở về nữa. Tất Tiết nghe vậy mà người, vừa định mở miệng. Nhưng Nghiêm Cảnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tất đốc sát, còn như thế nào nhường Lưu gia đi theo ngài xuống xe, liền nhìn ngài." Nói xong, Nghiêm Cảnh quay người rời đi. Hắn trở về phòng, nằm ở trên giường, nhìn chân nhà đình, sững sờ xuất thần. Những ngày này hắn cho lão gia tử vẽ một chút, biết lão gia tử một cái bí mật, kia là lão gia tử một cái tâm ma. Nếu là lão gia tử muốn bước ra võ tu một bước kia, nhất định phải vượt qua đạo này tâm ma. Bản ý của hắn là muốn để lão gia tử thông qua lần này võ hội bài trừ tâm ma. Nhưng Tất Tiết nói có đạo lý, kỳ thật vượt không vượt qua tâm ma, không có như vậy trọng yếu. Hắn không phải thần, rất nhiều thứ là không tính được tới, liền xem như thật thần, cái kia tín sứ không phải cũng không có tính tới chính mình sẽ thân ham đồ đồ, muốn tìm người cầu cứu sao? Nếu là thật sự đụng ngũ giai từ thành nghị, nếu là người đại tông sư kia thật sự là từ thành nghị người, nếu là lao ra tử người thật chết rồi, vậy hắn Nghiêm Cảnh trong lòng cũng sẽ xuất hiện một cái tâm ma. Chính mình đi tới dân hồ về sau, vì dung nhập nơi này phong cách, làm việc kỳ thật so dị vãng cấp tiến không ít, nhưng là Tất Tiết nói rất đúng, có lẽ võ tu chính là gạt người chó xiếc, có lẽ căn bản không có võ tu hắn nghĩ như vậy, thân thể xoay chuyển đi qua, hai mắt nhắm nghiền trời trong xanh. Nhưng mấy chục phút sau, hắn mở mắt, lật qua lật lại, vẫn là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Lần này đi xa, có quá nhiều chuyện phải xử lý, La Sinh tâm nguyện, lao hổ chỗ, lao ra tử độ thiệt cảm, lao ra tử tâm ma, không hiểu thấu võ hội, còn có tiểu ngộ sự tình. Cuối cùng nhất, ngủ không được hắn cầm lấy giấy bút, đem chính mình trong đó một cái phiền não dùng nói giản ý ho khan ý tứ trên giấy viết xuống tới, rồi sau đó gọi ra Tiểu Tín. Ý dù ý nha nha thật lâu không gặp Nghiêm Cảnh, Tiểu Tín làm tựa hồ quên đi trước đó công tác mệt nhọc, hướng Nghiêm Cảnh gương mặt ôm. Đã lâu không gặp. Nghiêm Cảnh trông thấy Tiểu Tín, thần sắc buông lòng chút, rồi ra ngón tay chọc chọc Tiểu Tín rồi ai ổ, chọc cho nó khanh khách trực nhạc. Đem cái này cho lần trước cái cô nương kia, chính là con mắt rất lớn, nói chuyện có chút lấp bắp, rất đáng yêu cái kia. Nghiêm Cảnh đem viết xong tin bỏ vào Tiểu Tín trong bọc. Ý ý nha nha. Tiểu Tín buông tay, thả tại đầu bên cạnh, chào một cái, rồi sau đó triệu hồi ra một cái lỗ, hấp tấp bay vào. Mấy tiếng sau, thôn Nhật cao úc. Đoan Chính ngồi ở trên chỗ ngồi, nghe Hoa Hồng giảng bài màn thầu trông thấy đột nhiên tại không trung xuất hiện Tiểu Tín. "Tốt, màn thầu đồng học, lão sư kiểm tra một chút người, vừa mới giáo điên đảo điên chữ, thế nào biết?" Mặc giáo sư chế phục Hoa Hồng công thân thể, cầm thước dạy học ở trên bảng đen điểm tới điểm lui. Lão sư hô lão sư cũng vô dụng, màn đầu đồng học, lão sư là rất nghiêm khắc, ngươi cần nhờ chính mình. Hoa Hồng cười hắc hắc, hai tay ôm ngực, lại đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm non nớt vang lên, ý ý nha nha thật mạnh à. Hoa Hồng nhãn tỉnh sáng lên, nhưng vẫn là ho khan một tiếng, bán manh cũng vô dụng. Màn đầu đồng học, thật tốt bên trên nàng quay đầu lại, ý thức được không đúng. Lấy ở đâu tiểu hài a? Nàng trừng to mắt, nhìn xem màn đầu trong ngực cái tiêu cởi chuồng tiểu gia hỏa. Là một tin. Màn đầu theo Tiểu Tín túi đeo chéo bên trong lấy ra một trang giấy. Lão bản tin. Hoa Hồng con mắt tỏa ánh sáng, cũng không nhân vật đóng vai, trực tiếp nhảy đi qua, tiến đến một bên. Màn đầu mở ra tin, gây nên màn đầu. Hiện tại ta gặp một cái phiền toái Lưu Gia Gia, hắn đã từng là cái võ công cao cường cao thủ, khi còn bé hắn mộng tưởng trở thành trên cái thế giới này võ công người mạnh nhất, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, khi còn bé hắn đường đi sai, dẫn đến thân thể bị thương không nhẹ. Những tổn thương này bình thường nhìn không ra, nhưng cùng người đánh nhau thời điểm nếu như bị đối diện phát hiện, chính là muốn mệnh nhược điểm. Hắn có một sư cửa, tại hắn rất lúc nhỏ, sư phụ của hắn cứu mệnh của hắn. Bởi vậy, hắn rất yêu quý sư môn của mình, cũng quyết tâm phải vì sư môn của mình nên chiến cường địch, hắn hết thảy muốn thắng 18 trận, nhưng tại thứ 2 đếm ngược trận thời điểm, người đối diện bắt lấy nhược điểm của hắn, cũng tại hắn am hiểu nhất đao pháp bên trên đánh bại hắn trong cửa võ nghệ bên trong, hắn dùng tốt nhất là đao, cũng chính bởi vì vậy, tại biết thứ 2 đếm ngược trận đối thủ cường đại sau, hắn đưa ra so tài đao pháp, không nghĩ tới thua. Từ đây về sau, hắn không có lại dùng qua đao, ta muốn giúp hắn cởi ra tâm kết này. Vậy tới, vấn đề khó khăn, ngươi có cái gì đề nghị sao? Nếu như nghĩ không ra, cũng không quan hệ, có thể cùng ta ở trên thư nói một chút người gần nhất sinh hoạt cũng khó khăn. Phong thư này là hai người chúng ta ở giữa bí mật, không muốn cho người khác nhìn. Màn thầu khó khăn đem tin xem hết, rồi sau đó miệng há ra, sững sờ, không muốn cho người khác nhìn. Nàng quay đầu, vừa vặn trông thấy nhìn về phía nàng Hoa Hồng. Lúc này Hoa Hồng con mắt lóe sáng dịu dàng, miệng. Lão gia tử cố sự đem nàng cảm động đến. Chính là lão bản cái này viết thư hành văn cũng quá kém, một điểm tân trang không có, rất nhiều từ cũng dùng không đúng. Đám chìm ở trong chuyện, nàng hoàn toàn không có chú ý tới cuối cùng nhất một câu. Màn đầu mấp máy miệng. Giống như xảy ra vấn đề. Chương 262, họ vì ái tân rất là canh hai, chương 262, họ vì ái tân rất là, canh hai, cho một, mấy tin một, mấy đôi không dậy nổi, tin đến sau, Hoa Hồng tỷ tỷ ở bên cạnh, đã bị trông thấy đêm khuya, trên xe lửa, Nghiêm Cảnh nhìn xem nhận được gửi thư, vừa nghĩ thoáng đầu hai câu liền bật cười. Nhưng mà đây cũng không phải là đại sự gì, hắn không nghĩ để người khác trông thấy tin nguyên nhân là bởi vì hắn chỉ là muốn nghe xem lấy màn thầu mạch suy nghĩ sẽ cho ra cái gì đề nghị, lo lắng lấy màn thầu tính cách, sẽ bị trông thấy tin những người khác cho ảnh hưởng đi lệnh. Còn như Hoa Hồng, cùng màn thầu mạch suy nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Ta khi còn bé rất sợ côn trùng, sau đó có một ngày, Sấu Chim Chim cùng ta nói, côn trùng ăn thật ngon, ta một mực rất sợ hãi không dám thử nghiệm, thẳng đến có một lần, Sấu Chim Chim thừa dịp ta ngủ, đem côn trùng kẹp ở ta nhặt được bánh mì bên trong chờ ta ăn xong, mới nói cho ta bên trong có côn trùng, ta mới biết được vừa mới loại kia có chút đắng thịt hương vị, là côn trùng hương vị, theo cái này về sau ta liền không sợ côn trùng, dù đốt, vậy tới, nhưng ta vẫn là không thích ăn. Không biết có thể hay không đối với một, mấy người có trợ giúp một, mấy người nhiều chú ý nghỉ ngơi, ăn cơm thật ngon tại đoạn văn này cuối cùng nhất, còn có một cái ái tâm, nghĩ cũng biết là Hoa Hồng đêm, màn thầu vẽ ra đến ái tâm sẽ không như vậy chính, nhưng màn thầu cũng không có vẽ tới, hẳn là ngầm đồng ý Nghiêm Cảnh cười cười, màn thầu cung cấp ý kiến, đối với nàng đến nói đích thật là loại rất biện pháp tốt, bởi vì màn thầu là không mang thủ. Cái gọi là lừa gạt đối với nàng mà nói căn bản sẽ không lưu ở trong lòng, nàng sẽ chỉ tại sự tình sau ghi nhớ tốt cái kia mặt. Nhưng đối với lão gia tử liền khác biệt, nếu như cuối cùng nhất hắn không có phá vỡ khúc mắc, như vậy sự tình có lẽ sẽ trở nên càng hỏng bét. Ngược lại là Hoa Hồng ở phía dưới viết liên quan với kinh nghiệm của mình, nhường hắn có ý nghĩ mới. Sáng sớm hôm sau, tại khu tham quan, hắn đem một cái mới họa chụp đưa cho Tất Tiết, "Tất đại nhân, đây là hôm qua làm họa, ngài cũng cùng một chỗ thu cất đi." "Được rồi." Tất Tiết gật gật đầu, chỉ coi là Nghiêm Cảnh không yên lòng lão gia tử. Rồi sau đó đối với Nghiêm Cảnh lặng yên mở miệng, "La chủ tịch huyện ngài hôm qua nói không trở lại, chỉ là một loại khả năng mà thôi." Nghiêm Cảnh cười cười, dù sao phát sinh cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. A, dạng này. Tất Tiết lau cái chán đổ mồ hôi, yên tâm. Cùng hắn đêm qua nghĩ không sai biệt lắm. Rất nhanh, nhân viên phục vụ bưng tới ăn uống, trên xe đồ vật đều dựa vào hơi nước nóng, nhân viên phục vụ sẽ tại xe lửa dừng lại thời điểm đi bên ngoài lục soát mua nơi đó mỹ thực. Sáng nay ăn đồ ăn, chính là hôm qua tại Nam Ngư huyện mua đủ loại kiểu dáng tôm cá tươi. Nam Ngư huyện, nhiều nhất chính là cá tu. Động mấy bữa, hôm qua tiến vào phòng khách quý vị kia phục giày ra, trên môi hai phiết ánh sáng tỏa sáng ria mép nam nhân phiết đũa. Nói hắn tiến vào khách quý thùng xe về sau cùng đám người một câu, con cá này không mới mẻ. Con cá này hôm qua đến, thế nào sẽ mới mẻ đâu? Nghiêm Cảnh cười hỏi. Nam nhân lắc đầu, ngài không hiểu, Nam Ngư huyện cá cùng địa phương khác cá, không giống. Nam Ngư huyện nhiều nhất là cá tu, cái kia lưỡi câu lọt vào trong sông, bị cá cắn lấy trong miệng, cá tu phát lực, cá không có kịp phản ứng, liền sẽ tiến vào đựng nước trong chậu, lúc này cắt đứt quan hệ, không thoát câu, nhường cá cho là mình còn bị câu, cá liền sẽ không ngừng động. Cá tu lưỡi câu cá cắn cũng không thường, dạng này cá thả tại trong chậu 3 ngày cũng sẽ không chết, thậm chí so vừa mua càng thêm ăn ngon. Nghiêm Cảnh ôn quyền, thụ giáo, nhìn ngài ăn mặc, nên là có mặt tiệc rượu phòng khiêu vũ đại nhân vật, không nghĩ tới còn đối với câu cá có nghiên cứu. Nam nhân khoát tay một cái, không phải cái gì đại nhân vật, chỉ là cái người chơi thôi, câu cá nuôi chiến đấu, đi săn, cưỡi ngựa nghe hát tử, đều là nhất lưu, nhưng ngài muốn để ta làm kiện hiện thực, nhưng không có ý tứ, ta không làm thành nửa điểm. Nghiêm Cảnh lại ôn quyền, sẽ chơi cũng là loại bản sự, thật nhiều người theo xuất sinh đến chết, hiện thực cũng là một kiện không làm thành, chơi còn không có chơi tốt. Lời này nháy mắt thắng được nam nhân hảo cảm, chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, không biết ngài họ gì. Không dám họ La. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. La tiên sinh, ta cảm thấy ngài nói đúng, thật nhiều người chơi đều không có chơi rõ ràng đâu. Trong tay nam nhân lấy ra xì gà, đưa cho Nghiêm Cảnh, non người họ ái tân rất La. Mèo đang. Bừng tỉnh đang. Nghiêm Cảnh quay đầu nhìn lại, thấy trừ tiểu nộ cùng lão hổ bên ngoài, đám người trong tay bắt đua rơi đầy đất. Hắn cười cười, dùng trên bàn khăn lông ướt xoa xoa tay, xong nam nhân đưa tay nói, nhìn không ra, ngài còn có loại này huyết thống. Đế đời thời kỳ 9 vị hoàng đế, có 5 vị đều họ Ái Tân Giác La, chỉ là sau đó đế đời cô đơn, tuyệt đại bộ phận cứ gọi Ái Tân Giác La đế thế hệ, đều vì chính mình đổi dòng họ, gọi cái gì đều có. Tại hiện tại lúc này, còn có thể tự xưng Ái Tân Giác La, hoặc là chính là còn chưa đi ra đế đời mộng tiên điên, hoặc là chính là có nhất định thân phận, dung nhập thời đại mới, muốn giữ lại nguyên họ cũng không nhiều người nói cái gì nhân vật. Nam nhân nhìn xem Nghiêm Cảnh vươn ra tay, đặc biệt là còn dùng ẩm ướt lông tệ sắc qua, ánh mắt càng sáng hơn chút, cũng đưa tay ra, cùng Nghiêm Cảnh một nắm. La tiên sinh quả nhiên không phải rời mục nát người. Dĩ nhiên không phải. Nghiêm Cảnh cười cười, ta trước đó cũng có vị các ngài mạch này bằng hữu. Ồ. Nam nhân nói, gọi cái gì danh tự? Ngài nói một chút, ta khả năng nhận biết. Danh tự liền không nói. Nghiêm Cảnh cười cười, ta vị bằng hữu kia không thích người khác niệm tình hắn danh tự. Dạng này. Nam nhân gật gật đầu, cười nói, cũng là cũng thế, chúng ta mạch này, đúng là rất nhiều người đã vứt bỏ lúc trước. Nghiêm Cảnh mỉm cười, rời đi chủ đề, Ái Tân Giác La tiên sinh như thế hiểu rõ Nam Ngư huyện, cái kia chắc hẳn đối với Miên Thành cũng có chút hiểu biết đi. Đương nhiên. Nam nhân đáp ý gật gật đầu, cái này Miên Thành sở dĩ gọi Miên Thành, chính là bởi vì Miên Thành Đông là dân hồ số 1, Đông vải tu nhóm loại cái này Đông, vốn là cái đỉnh, cái cao thủ, mấu chốt bọn hắn còn có không ít năng lực, có thể làm Đông chất lượng tốt hơn, một trong số đó năng lực chính là nhường vật thể trở nên xoa tung, từ đó làm Đông càng thêm phân tán, làm được chăn mền không đến nỗi sụp đổ, lại có là có thể để cho vật thể biến nhẹ. Nam nhân giảng thao thao bất tuyệt. Nghiêm Cảnh nghiêm túc nghe xong, cười gật gật đầu, quá thú vị tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngài, hy vọng cơm trưa thời điểm còn có thể nghe thấy ngài cách nhìn. Vậy ta đi trước.
Được rồi được rồi.
Dọ dỗ nghe lồ cao hứng gật đầu. Nghiêm Cảnh đứng người lên, đi hướng tiểu ngộ bên kia tòa hạng, buông xuống mắt dưới mặt tình quang lấp lóe. Chợt gọi tới Lão gia tử, Lưu gia, trước đó một mấy tiên sinh giao cho ta hỏi thăm một việc tình, ta một mực không nghĩ đi làm, hiện tại đúng lúc đụng tới, ngài đi hỏi một chút đi.
Chuyện gì? Thiếu gia ngài nói.
Lão gia tử nghe thấy là một mấy sự tình, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nghiêm Cảnh cười cười, một mấy tiên sinh nói muốn biết có hay không tu giả có thể để cho vật thể biến nhẹ, còn hỏi loại này tu giả vào giai biện pháp tại địa phương khác có thể sử dụng, ta cũng không biết hắn nghĩ làm cái gì, nhưng đã hiện tại đông vải tu có thể đợi lát nữa đến biên thành, ngài đi hỏi thăm một chút đi. Nếu có người nguyện ý nói ra đông vải tu nhập giai biện pháp, liền mua lại, hiện tại chúng ta không thiếu tiền.
Được rồi.
Lão gia tử treo lên 100,000 phân tinh thần. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Nếu là lần này thử nghiệm có thể thành công, như vậy giữa hai nơi liên hệ liền xem như triệt để đạt thông. Hắn nghiêng đi đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy nguyên bản tĩnh mịch thổ nhưỡng bên trên đã xuất hiện từng mảnh màu trắng thảm thực vật, nơi này đồng cùng bên ngoài khác biệt, mỗi một đóa bông so bánh xe còn lớn hơn, hoàn toàn che đậy kín màu lục cây, xem ra tựa như là treo ở trên mặt đất từng mảnh mây. Tính toán thời gian, còn có 2 ngày, hẳn là liền muốn tuyên bố cái phó bản. Đồng thời, khoảng cách đến tháp Hà huyện cũng chỉ có 2 ngày. Thế luột núi đi trở về gian phòng của mình, thỏa mãn chép miệng. Hôm nay bữa sáng không làm sao, hơi nước nấu nướng cá trung quy là không có cái gì nổi khí, mà không cần quá nhiều nổi khí canh cá dùng tài liệu lại không quá tốt, trừ cá không phải rất mới mẻ bên ngoài, hành thả cũng có chút nhiều, đóng canh cá vị. Bất quá chỉ là nhận biết vị là tiên sinh kia, là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn một cái, người ta là người thể diện. Mặc dù cũng không nguyện ý cùng chính mình nhiều thân cận, nhưng ít ra không có biểu hiện ra mâu thuẫn. Còn như còn lại mấy cái bên kia đũa đều rơi trên mặt đất, ha ha, chỉ có thể nói thả tại mấy trăm năm trước đế đời còn tại thời điểm, loại người này muốn bị mất đầu. Ngay tại hắn nằm ở trên giường mặc sức tưởng tượng thời điểm, đột nhiên cảm giác bên hông nóng lên. Vội vàng lật người, đem bên hông một khối ngọc bài lấy tới trước mặt. Mấy giây sau, ngọc bài bộc phát ra tia sáng, một đạo mặc đường trang, ngồi ở trên long ỷ bóng người tại đối diện hiện hiện. "Thế Luân núi, ngươi đến đâu rồi?" Lý Thanh Hà hỏi. "Tiểu nhân tại đi tức thành trên đường, đã nhanh đến biên thành, đại nhân." Thế Luân núi một gối quỳ xuống, không dám nâng đầu. "Ừm, Ngọc Nhi hôm qua liền tính 3 lần, đã tính tới thần điểu sẽ xuất hiện tại tức thành, đây là Ngọc Nhi lần đầu tính ra chính xác địa điểm, ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì liên lạc, đem thần điểu mang về." Lý Thanh Hà trầm giọng nói. "Tiểu nhân rõ ràng." Thế Luân núi gật gật đầu, rồi sau đó mở miệng cười nói, "Đại nhân, hôm nay ta ở trên đường gặp phải một người, đặc biệt có ý tứ. Cùng thần điểu có quan hệ sao?" Lý Thanh Hà mặt không biểu tình. "Không sao, nhưng người kia xác thực có ý tứ." Hắn từng cái Thế Luân núi chưa nói xong, ngọc bài tia sáng đã biến mất. "Đáng tiếc." Thế Luân núi nhìn xem ảm đạm đi ngọc bài, biểu lộ tiếc nuối, "Người kia là ít có không bài xích đế đời người à, nếu là đại nhân thấy, hai người có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu, đại nhân không phải thích nhất loại này gần giống như hắn lớn người sao?" "Đáng tiếc đáng tiếc." Cảm khái vài câu về sau, hắn một lần nữa nằm lại trên giường, bắt đầu đảo tưởng lên lúc ấy đế đời sự tình. "Hoa, ngài nhìn cái này." Đông Hồ phủ cùng Tây Hồ phủ lâm vào cục diện bế tắc, nhiều hạng mục hợp tác khả năng vỡ tan. Phỉ Ngộ đầu theo Nghiêm Cảnh hai cánh tay phía dưới nô ra đến, chỉ vào trên tay hắn báo chí đầu đề, mở miệng nói, "Tiểu Ngộ, ngươi biết đây là ý gì sao?" Nghiêm Cảnh cười cười, "Không biết a." Phỉ Ngộ trả lời tự nhiên, rồi sau đó đưa cho Nghiêm Cảnh một thanh hạt dưa, "Ngài đập hạt dưa sao?" Nghiêm Cảnh cười lắc đầu, "Phần này báo chí là tất tiết mới vừa từ vị kia gọi Khám Đức Viễn báo tu cầm trong tay tới, từ khi hai người gặp phải về sau, tất tiết liền thỉnh thoảng cùng Khuyết Đức Viễn tiến hành bí mật bắt chuyện, hẳn là trước đó liền nhận biết." Lão hổ một người lẻ loi chơi trọi ngồi tại chỗ ngồi bên cạnh, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, có lẽ còn là đang muốn đi cùng Lưu vấn đề. Lão gia tử đi nghe ngóng có quan hệ cùng Đông Vải tu tin tức đi, Lưu Diệp trở về phòng đi ngủ, chỉ có hắn cùng Phỉ Ngộ hai người đang nhìn báo chí. Phần này gọi là Hồ phủ nhàn báo báo chí hẳn không phải là cái gì mười phần chứ danh báo chí, mặc dù cái gì Hồ phủ sự tích đều liên quan đến một chút, nhưng là đều không có cái gì trọng điểm. Cũng chỉ có hai cái Hồ phủ hợp tác lâm vào cục diện bế tắc, xem như tương đối tin tức hữu dụng. Bất quá, đột nhiên, Nghiêm Cảnh ánh mắt dừng lại tại báo chí một góc. Nơi đó có một cái rất tiểu nhân chuyên mục, gọi là Hồ phủ thú chiếu, phía trên là thứ 6 Hồ phủ chính diện ảnh chụp. Nghiêm Cảnh nhìn xem cái kia trong tấm ảnh thứ 6 Hồ phủ đoàn trang khí quyển đại môn, cao ngất tường thành, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía bên cạnh Vị Ngộ mở miệng nói, "Tiểu Ngộ à, ngươi biết tại sao hồ cửa phủ ký hiệu là số lượng sao?" "Số lượng?" Tiểu Ngộ tiến tới, nhìn về phía cái kia trên tấm ảnh hồ phủ đại môn ngay phía trên tảng đá điêu khắc đi ra 6 nghi ngờ nói, "Không biết à, giống như vẫn luôn là số lượng tới, có cái gì chỗ không đúng sao?" "Không đúng, cái này liền có chút quá không đúng." Nghiêm Cảnh im lặng. Hắn giống như biết năm đó La đại thiếu gia thế nào cùng Lý Thanh Hà sinh ra gặp nhau. Chương 263, dân hồ 12 phủ, canh 1, chương 263, dân hồ 12 phủ, canh 1, dân hồ 12 tòa hồ phủ. Đông Hồ phủ độc chiếm 8 tòa. Đây là Nghiêm Cảnh hiện tại thu hoạch được trong trí nhớ La đại thiếu gia đối với dân hồ cấu tạo nhận biết. Nhưng Nghiêm Cảnh một mực không hiểu rõ quá thừa xuống 4 tòa hồ phủ là cái gì tác dụng, tại hiện hữu trong trí nhớ, chỉ biết còn lại 4 tòa hồ trong phủ Tây Hồ phủ chiếm 2 tòa. Hắn nhìn một chút trong tay trên báo chí có quan hệ với Tây Hồ phủ báo đạo, vẫn là không có ký ức hiện hiện, xác nhận là La thiếu gia chỉ hiểu rõ như vậy nhiều. Một lát sau, Tất Tiết cùng Khám Đức Viễn trò chuyện xong tới, Nghiêm Cảnh thừa cơ hỏi ra trong lòng nghi vấn.
11 hồ phủ, 12 hồ phủ là Tây hồ phủ, cái này ngài hẳn là hiểu rõ a. Tất Tiết mở miệng nói, còn lại thứ 9 hồ phủ cùng thứ 10 hồ phủ liền có chút khó giải thích. Hồ phủ lịch sử cho tới nay mặc dù không phải cái gì không thể đề cập cấm kỵ, nhưng Hưng Phấn cũng đã nói không nhường truyền bá rộng rãi, ta cũng là thăng lên về sau mới có hiểu biết. Đế lời, hết thảy 9 vị hoàng đế, mỗi một vị hoàng đế tại vị thời kỳ mộng tưởng, đều là muốn dẫn về một kiện cấm vật, thành lập một tòa hồ phủ. Tỷ như năm đó Khánh Ngu hoàng, liền cầm về chính là lần này mở ra cấm vật, thành lập thứ 5 hồ phủ. Ngoài ra, như là Trường Nhạc hoàng, liền thành lập thứ 3 hồ phủ, Tuyệt Thế hoàng, thành lập hiện tại thứ 9 hồ phủ. Ngài nghe được cái gì a? Nghiêm Cảnh hơi suy nghĩ, mở miệng nói, ngài là nói, cũng không phải là dựa theo trình tự thành lập. Có đúng hay không? Tất Tiết mở miệng nói, kỳ thật tại năm đó đế đời thời điểm, hồ phủ sắp xếp, không phải hiện tại như thế sắp xếp. Lúc ấy không có 12 hồ phủ cái khái niệm này, mỗi cái hồ phủ đâu có tên của mình, mà thành lập hồ phủ cũng là tùy ý tuyên chỉ. Cho nên nếu là ngài hiện tại từ trên bầu trời nhìn 12 hồ phủ toàn cảnh, liền sẽ phát hiện 12 hồ phủ cũng không phải là đều quay chung quanh chúng ta hồ phân bố, thậm chí ở giữa cách xa vạn dặm, thì như thứ 7 hồ phủ liền cùng thứ 8 hồ phủ sát bên, nhưng thứ 2 hồ phủ cùng thứ 3 hồ phủ ở giữa khoảng cách so vượt ngang mấy đầu sông còn xa hơn. Nghiêm Cảnh nghe vậy gật gật đầu. Đích xác, loại tình huống này mới càng phù hợp thực tế. Thế nào khả năng vừa vặn 12 chia đều, mặc dù La thiếu gia trong trí nhớ đối với cái gọi là hồ cũng không có quá nhiều khái niệm, nhưng ít ra là biết hồ kỳ thật cũng không phải một cái hoàn toàn hình tròn. Mà trừ cái kia ba vị hoàng đế mang về hồ phủ bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận hồ phủ, hoặc là chính là còn xa xưa hơn thời đại để lại xuống tới thành thị, hoặc là chính là mới thành lập. Đế đời thời kỳ cuối, hiện nay thứ 12 hồ phủ thành lập, tức là Tây hồ phủ nguyên hình. Đế đời kết thúc, hiện nay thứ 8 hồ phủ thành lập, hiện vì Đông hồ phủ thủ phủ, chính thức tiến vào dân hồ thời kỳ. Dân hồ thời kỳ hơn 50 cuối năm, Tây hồ phủ thứ 11 hồ phủ thành lập. Về sau, đồ vật lưỡng hồ phủ một mực ở vào minh tranh ám đấu bên trong, trong đó đế thay thế trước liền có thứ 10 hồ phủ bị làm chủ yếu chiến trường, biến thành màu xám khu vực, trên đó cư dân tuyệt đại bộ phận rời đi, chỉ có một số nhỏ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Thẳng đến dân hồ thời kỳ hơn 100 thâm niên, Đông hồ phủ chủ động tìm kiếm hợp tác, lưỡng hồ phủ tiến hành ngưng chiến. Từ nay về sau, hồ phủ bị tiêu vì 12 hồ phủ, thống nhất trật tự, thẳng đến 2-3 năm sau hiện tại. Tất Tiết nói một hơi, một bên nghe say sưa ngon lành Phỉ Ngộ thay Nghiêm Cảnh hỏi ra hắn cũng muốn biết vấn đề, thứ 9 hồ phủ đâu? Ngài giống như chỉ nói là vị tiên tuyệt thế hoàng thành lập, không nói nó về sau tình huống. Tất Tiết gật gật đầu, đế lời cửu đế, hết thảy 9 tòa hồ phủ, trừ Tây hồ phủ 2 tòa hồ phủ cùng dân hồ thời kỳ thành lập thứ 8 hồ phủ bên ngoài, còn lại thứ 9 hồ phủ liền bị bao hàm ở bên trong. Nhưng là tại đế đời kết thúc về sau, thứ 9 hồ phủ liền biến thành một tòa chết phủ. Chết phủ? Phỉ Ngộ hỏi. Đúng thế. Tất Tiết nói, nghe đồn thứ 9 hồ phủ cấm vật theo cuối cùng nhất một vị tuyệt thế hoàng thoái vị bị tuyệt thế hoàng mang đi, không có cấm vật, thứ 9 hồ phủ tự nhiên cũng không có đặt chân căn bản không có cách nào cung cấp người ở trong đó sinh tồn. Chỉ là hồ mỗi tháng một lần thủy triều, đều đủ để cho trong đó cư dân hồn phi phách tán. Nghe nói đã từng có người ngộ nhập trong đó, nhưng lại chưa bao giờ có người trở ra qua. Sau đó, thứ 9 hồ phủ đại môn liền bị cưỡng chế đóng lại, cấm chỉ người đi vào. Phỉ Ngộ gật gật đầu, cặp kia mắt phượng ấy, lại hỏi, thế nào sẽ ngộ nhập đâu? Theo lý mà nói phía trên chỉ cần dừng hết đi thứ 9 hồ phủ xe lửa không là tốt rồi sao? Tất Tiết lắc đầu, xe lửa số lượng là có hạn, trên thực tế, rất nhiều chuyến xe lửa điểm cuối hoặc là điểm xuất phát, đều không phải vẹn vẹn nào đó một tòa hồ phủ, mà là đi cuốn hồ đường sắt. Nói cách khác, rất nhiều chuyến xe lửa đều là tại lần này hành trình cuối cùng đối với hồ đi vòng, lấy cam đoan mỗi cái hồ phủ hành khách đều có thể đến. Nói, hắn cười khổ nói, nghe nói xe lửa thứ này là Tây hồ phủ phủ chủ dùng cấm vật sáng tạo ra. Mà thứ 9 hồ phủ vị trí địa lý một mực tại Đông hồ phủ bên này, từ khi lưỡng hồ phủ quan hệ chuyển biến xấu về sau, cái này xe lửa cũng liền không ai quản, so sánh với tốn công tốn sức tu xe lửa, đóng cửa tự nhiên là càng đơn giản hơn lựa chọn. Mà lại, cũng ít có người thật sẽ ngộ nhập. Nghiêm Cảnh ngay vậy, gật gật đầu, đích xác, đều sẽ có tương ứng hành trình biểu, đi nhầm xác suất hẳn là rất nhỏ. Đúng thế. Tất Tiết gật đầu nói, mà lại trên cửa đều nắm chắc chữ. Tán dốc kết thúc, Tất Tiết trở về phòng, đi suy nghĩ thế nào khuyên lão gia tử xuống xe một chuyến đi, mà Nghiêm Cảnh thì khép lại báo chí, bên cạnh đập hạt dưa vừa nhìn lên phong cảnh ngoài cửa sổ. Nếu như hắn đoán không lầm, La đại thiếu gia nên là thuộc với ngộ nhập thứ 9 hồ phủ trong đó một vị. La đại thiếu gia trời sinh có quái bệnh, khi thì nhìn vật thể sẽ tả hữu trên dưới không ngừng điên đảo. Hẳn là ngồi vài ngày xe đến thứ 9 hồ phủ, đi đường mệt mỏi dẫn đến mắc bệnh, xuống sai xe, lại đem trên cửa kia 9, xem như 6. Liên như thế đánh bậy đánh bạ xông vào tòa kia thứ 9 hồ phủ bên trong. Cũng liền khó trách Lý Thanh Hà mới quen La đại thiếu gia không bao lâu, liền mang theo hắn đi nhìn bác sĩ, đem bệnh này chữa khỏi. Hẳn là sợ lưu lại lỗ thủng. Nhưng mà, đây cũng chỉ là Nghiêm Cảnh suy đoán, dù sao dựa theo Tất Tiết nói tới, cái kia thứ 9 hồ phủ cũng đã thành chết phủ, bên trong hẳn là không thể tiến vào người. Không bao lâu, xe lửa ngừng lại. Nhân viên phục vụ đến cáo chi, nói xe lửa sẽ tại Miên Thành dừng lại ước chừng 3 giờ. Lão gia tử thế là đi tìm hiểu đông vài tu tin tức đi, Tất Tiết cũng muốn đi lên. Mà Nghiêm Cảnh thì cầm lên bàn vẽ cùng bút vẽ, mang Vị Ngộ cùng lão hổ đến một mảnh đông, bắt đầu vẽ vật thực, Lưu Diệp không có chuyện gì làm, cũng liền cùng đi qua. Nghiêm Cảnh đem bàn vẽ cố định lại, bảng màu bên trong điều hào sắc, nhường đối diện Vị Ngộ bày tạo hình. Hắn càng phát giác, tiếp quản những quỷ dị này nhân sinh, kỳ thật hắn cũng nhận không ít ảnh hưởng, nếu luận mũi về yêu thích mà nói, hắn hiện tại thích chụp ảnh, cũng thích vẽ một chút. Đừng núp đích ha. Hắn nhường Phỉ Ngộ thấp thân thể, mặt gần sát cùng đám mây bông, hai mắt nhắm lại. Họa rất nhanh, dù sao cũng là họa tu, hắn hiện tại vẽ một bức họa, nhiều nhất mười mấy phút. Vẽ xong về sau, hắn gọi tới Phỉ Ngộ đến xem. Ngài tranh này là càng ngày càng tốt nữa nha. Lần trước thấy còn là 2-3 năm trước. Phỉ Ngộ đem họa ôm vào trong ngực thưởng thức, rồi sau đó nghi ngờ nói, ngài trước đó vài ngày không phải còn không cho ta nhìn ngài họa sao? Thế nào hiện tại lại chịu? Ai, ngài thế nào không cần chiếc bút kia rồi? Nàng nhìn xem nghiêm cảnh trong tay bút vẽ, biến thành một cái phổ thông Tây Hồ phủ sản xuất bút vẽ, không phải món kia cổ vật. Thay đổi bút, thay đổi xúc cảm. Nghiêm cảnh cười nói. Tiếp lấy, hắn lại cho lão hổ cùng Lưu Diệp đều họa một bức, ngay từ đầu Lưu Diệp là không chịu, nhưng tại nghiêm cảnh liên tục thỉnh cầu phía dưới, cuối cùng nhất còn là đồng ý, màu đỏ trắng trường bào đồng bền, tại sáng sủa dưới ánh mặt trời, chính là cặp kia mắt tam giác cũng lộ ra không có như vậy cháy lấp. Vẽ xong họa, mấy người trở về trên xe lửa, khách quý trong xe lại đi tới hai người, trên thân hai người đều mặc trường bào, trên thân là quần áo, một bộ luyện công người trang điểm, 3-40 bộ dáng, tựa hồ cũng là đi Tháp Hà huyện tham gia võ hội. Không bao lâu, Tất Tiết cùng lão gia tử trở về, phía sau còn đi theo một người. Lão gia tử mở miệng nói, thiếu gia, một mấy tiểu tử kia muốn người tìm được, người này là Tám Lưu, nhị giai, Đông Mạch Tu, làm vật thể biến nhẹ chính là Tám Lưu biện pháp, hắn cũng nói, có thể bán vào giai cùng tiến giai pháp môn. Người kia xem ra 4-50 bộ dáng, có chút chất phác, hẳn là lần thứ nhất tiến vào khách quý thùng xe, có vẻ hơi bức dứt bất an, đánh bạo nói, phương pháp, ta bán, nhưng giá cả, khả năng đến cao chút. Ngài muốn bao nhiêu? Nghiêm cảnh cười cười. 1,000 quỷ nguyên. Người kia giơ tay, báo người bình thường muốn kiếm 1-2 năm tài năng cầm tới tiền. Đi. Nghiêm cảnh cười gật gật đầu. Nhưng ngài trước cùng ta nói một chút, ngài cái này khiến đồ vật biến nhẹ, là có thể biến nhẹ bao nhiêu à? Tám Lưu đông vải sửa, có thể nhẹ cái mấy chục cân, Thất Lưu lời nói, nhẹ cái 200-300 cân, không có vấn đề gì. Có thể duy trì bao lâu đâu? Vừa mới nói đều là lớn nhất tình huống, nếu như dựa theo lớn nhất tình huống, đoán chừng có thể nhẹ cái 8-9 phần chung. Người kia mở miệng nói. Nghiêm cảnh nhíu mày. Thời gian có chút ngắn. Vậy nếu như Thất Lưu đông vải tu, nhường vật thể biến nhẹ mấy chục cân, có thể duy trì bao lâu? Cái này ta không rõ lắm. Người kia gãi gãi đầu, ta phải đi hỏi một chút sư phụ ta. Được, ngài đi thôi. Nghiêm cảnh mở miệng nói, tiểu ngộ A, cho vị tiên sinh này cầm 50 nguyên phí vất vả. Rồi sau đó hắn nhìn về phía người kia, Lưu gia cùng ngài cùng đi, ngài trở về, việc này được hay không được, đều khác cho ngài 100 nguyên. Rõ ràng, rõ ràng. Người kia cao hứng gật đầu. Qua ước chừng 2-30 phút, người kia và Lao gia tử trở về, sư phụ ta nói, hắn lớn nhất có thể để 240 cân đồ vật trở nên nhẹ như không có vật gì 10 phút đồng hồ, nhưng hắn thi pháp về sau, liền không thể lại cử động, nếu không sẽ phá công. Nếu là chỉ biến nhẹ 3-40 cân, có thể duy trì đại khái 2-3 giờ thời gian. Nghiêm cảnh gật gật đầu, rõ ràng, Lưu gia, cho người này một khoản tiền, cái này vào giai biện pháp cùng tiến giai biện pháp, chúng ta đều mua, ngài thuận tiện đi hỏi một chút có hay không cao cấp hơn. Rõ ràng, thiếu gia. Lão gia tử gật gật đầu. Về sau, lão gia tử mang về đông vải thẳng tắp đến ngũ giai phương pháp, đưa cho Nghiêm cảnh. Hết thảy tốn hơn 3000 nát quỷ bạc. Nghiêm cảnh vui vẻ gật đầu, được, chờ lấy một mấy tiên sinh bên kia gửi thư đi. Tin. Lão gia tử nháy con mắt. Thứ ba hồ phủ. Nhà ga. Mạc tông sư phục từ thành nghị nhìn xem đứng trước mặt một đám môn đồ, trầm mặt mở miệng nói, lần này đi võ hội, các ngươi làm dùng quan sát làm chủ, thứ 37 võ quán chi danh, những năm qua tại võ hội bên trong không hiện, một là chúng ta võ quán giảng cứu gắng động công phu, ôm thực cơ sở, hai là làm cuối cùng nhất một nhà đặt chân võ quán, chúng ta không tốt chiếm trước những cái kia tiền bối danh tiếng. Nhưng lần này không giống, lần này, một mạch võ quán sẽ triệt để dựng danh, các ngươi chỉ cần xem trọng là đủ. Tại bên ngoài, không thể ném võ quán mặt, cũng không thể quên võ quán quy củ, nghe rõ chưa? Rõ ràng. Đám người cùng nhau đáp. Từ Thành Nghị gật gật đầu, mở miệng nói, hai vị sư minh đều thông chi a. Thông chi. Dẫn đầu người kia đáp, bọn hắn hẳn là theo Miên Thành xuất phát, tính toán thời gian cũng đã lên xe. Ừm. Từ Thành Nghị nghiêng người sang, đi đến bên cạnh một vị ngồi ở trên xe lăn lão giả phía sau, mở miệng nói, sư phụ, chúng ta xuất phát. Thật. Lão giả nhắm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Chương 264, trên trời đến, canh hai, chương 264, trên trời đến, canh hai, lúc chạm vào tối, Tiểu Tín xuất hiện tại lão gia tử trong gian phòng. Nó mới từ vòng tròn bên trong chui ra ngoài, một viên nát quỷ ngân liền theo nó nơi bả vai xuyên qua. Ý ý nha nha. Nó rất không vui. Chính mình chủ nhân hai cái này bằng hữu, đều là không sai biệt lắm trứng gà đỏ. Lần trước cái kia lần thứ nhất gặp mặt liền nghĩ mệnh chết chính mình, hiện tại cái này càng kinh khủng, vừa gặp mặt liền muốn giết chính mình. Uy. Lão gia tử cũng rất kinh ngạc, chính mình ném ra cái này mai bạc vụn vậy mà đánh không trúng cái này cởi chuồn quái bé con. Ý ý nha nha. Mặc dù rất tức giận, nhưng Tiểu Tín còn là theo túi đeo chéo bên trong cầm ra một phong thư, đưa tới lão gia tử trước mặt. Trông thấy tin, lão gia tử hai mắt tỏa sáng, nhớ tới buổi sáng thời điểm Nghiêm cảnh nói lời. Nhận lấy về sau, hắn cúi đầu xem hết, xác định là một mấy gửi thư. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ, là một mấy trên thư nói tới hắn thu hoạch được đưa tin năng lực, lại có thể vượt ngang đại địa giới, đến Cũ Tội Thành. Cái này coi như không được. Liền xem như Đông Hồ phủ phủ chủ, cũng không có như vậy dễ dàng có thể đi đến Cũ Tội Thành á loại năng lực này, có thể nói đã đến một loại hắn khó mà tưởng tượng tình trạng. Lại thêm nhường vật thể biến nhẹ pháp môn, nếu là thật sự có thể thực hiện một mấy tiểu tử kia, lại âm thầm hướng phía trước bước một bước dài a, hắn không khỏi cảm khái. rồi sau đó trong lòng cũng không khỏi dâng lên cố gắng đuổi theo suy nghĩ. Nếu là muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ thành sự, như vậy dù không cần là dẫn đầu cái kia, nhưng ít ra không thể bị rơi qua xa. Hắn tin tưởng vô luận là lão hổ hay là năm xưa, thậm chí màn tàu tiểu nha đầu kia, khẳng định đều là hiểu đạo lý này. Cho nên riêng phần mình đều đang cố gắng. Nguyên bản thể nội ám tật được chữa khỏi, hắn cho là mình đã đi lên phía trước một mảng lớn, bây giờ thấy mới phát hiện, còn chưa đủ. Ngoài ra, trên thư còn nói chút việc khác, tỉ như chiếc kia bọn hắn ra xe gắn máy, cũ tội thành tình hình gần đây, trong đêm, hắn tìm tới Nghiêm Cảnh, xác nhận Nghiêm Cảnh cũng thu được bức thư. Cho nên thiếu gia ngài trước đó nói một mấy có chuyện quan trọng đang bận, chính là bận bịu cái này. Đúng. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, rõ ràng nhận xuống, tại Lâm phủ phía sau trong đất phát hiện một kiện vật phẩm, hư hư thực thực cùng thần minh có quan hệ, ta nghiên cứu nửa ngày, không được hắn phát, nhìn một mấy tiên sinh nhạy cảm hơn người, liền nhường hắn đi nghiên cứu, chưa từng nghĩ, một mấy tiên sinh thật đúng là nghiên cứu ra được. Thần minh, lão gia tử có chút dở khóc dở cười, thiếu gia ngài thật đúng là hào phóng. Hắn đương nhiên thay một mấy cảm thấy rất vui vẻ, nhưng hắn tin tưởng đổi lại còn lại bất luận kẻ nào, cũng không thể đem cùng thần có quan hệ sự vật nhường người. Ta nghiên cứu không ra, cầm trên tay cũng không có cái gì dùng. Nghiêm Cảnh cười cười, mà lại một mấy tiên sinh cũng không phải không cho ta đáp lễ. Nói, hắn móc ra một viên huy chương. Tinh không, sâu núi, dòng sông, bầu trời, các loại dị tượng vẩn quanh tại huy chương trung quanh, ở giữa có một cái tiểu nhân, viên viên đầu, hình bầu dục thân thể, không có tay. Đây là, lão gia tử sửng sốt, đây không phải hắn cùng Trần tiểu tử thiết kế huy chương sao? Chỉ có điều cho rằng công, hẳn không phải là xuất từ hai người bọn họ chi thủ. Hắn kinh ngạc nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nghiêm Cảnh, thiếu gia ngài, ta đã đáp ứng một mấy tiên sinh gia nhập Thiên Quyết. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, Lưu gia ngài cũng đã có nói đánh xuống thiên hạ chín thành là ta à, cũng không thể đổi ý. Như thế tính toán ra, ta hẳn là rất nhanh liền có thể tại trong tổ chức này đứng vững gót chân. Lão gia tử nghe vậy, trong lòng thật cao hứng, nhưng không biết nói cái gì, cuối cùng nhất chỉ có thể cười ngây ngô vào đầu. Hắn dù sao tuổi đã cao, bây giờ nói lên cái này mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, ngược lại có chút ngượng ngùng. Ta đã lấy danh hiệu, gọi ác. Nghiêm Cảnh cười cười, thế giới bên ngoài quả nhiên có ý tứ, làm cái gì cũng còn có cái danh hiệu, giống như là bên hồ kia Đông Tây hộ phụ gián điệp đồng dạng. Hai người lại hàn huyên một hồi, lão gia tử cao hứng trở về phòng đi ngủ đi. Trước khi đi, Nghiêm Cảnh chú ý tới lão gia tử đỉnh đầu trung nghĩa độ, chỉ còn lại cuối cùng nhất 5 điểm, liền muốn đẩy. Hắn trở lại gian phòng, nhìn lên hành trình biểu. Đêm nay, xe lửa sẽ trải qua Ứ Hôi Hương, sau đó tiến vào Vạn Dược Thành, Bách Gia huyện, sáng mai qua Đang Đăng Lý, đến Tức Thành, sau đó liền đến mục đích Tháp Hà huyện. Trong đó, Ứ Hôi Hương, Vạn Dược Thành, Bách Gia huyện đều cùng hắn không có cái gì liên hệ quá lớn, mục tiêu của hắn chủ yếu là thả tại Đang Đăng Lý cùng Tức Thành bên trên. Đang Đăng Lý thừa thai kim loại, bên trong rất nhiều thợ rèn, giỏi về chế tạo nông cụ, binh khí. Hắn đợi một chút có thể hỏi một chút năm xưa có hay không hắn cần kim loại, thuận tiện đem nhường đồ vật biến nhẹ pháp môn nói cho hắn. Sau đó chính là Tức Thành, nơi đó hẳn là lão gia tử cùng Tất Tiết chỗ xuống xe. Nghe nói chỗ kia là tên là chim tu căn cứ, không ít chim tu yêu tại cái kia thưởng chim so chim. Thậm chí mỗi qua mấy năm, còn sẽ có thưởng chim giải thi đấu. Hắn hiện tại còn không thể xác định là Lý Thanh Hà có hay không thu được mình tin tức, lại đối chính mình có cảm thấy hứng thú hay không, mà vị kia từ thành nghị lại có hay không có thu được Lưu lão gia tử còn sống tin tức, đối với lão gia tử lại là ý nghĩ gì. Cho nên, hắn trước tiên cần phải đi Tháp Hà đem tin tức dò nghe, thuận tiện đem lão hổ đưa tiễn. Gánh nặng đường xa a, hắn than nhẹ một tiếng, chợt ngủ thật say. Ngày thứ hai sáng sớm, hắn đã nhìn thấy lão gia tử lôi kéo lão hổ ở bên cạnh nói chút cái gì. Đợi đến điểm tâm qua sau, hắn trông thấy lão hổ một bộ hạ quyết tâm bộ dáng, tìm tới chính mình. Thiếu gia, ta quyết định, ta đi. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, hổ tử ngươi xác định rồi. Xác định. Vậy chờ đến Tháp Hà huyện, chúng ta liền ngựa không dừng vó bắt đầu tìm. Nghiêm Cảnh nói, tranh thủ tại võ hội bắt đầu trước giải quyết. Tốt, cảm ơn thiếu gia. Lão hổ gật gật đầu. Dường như cởi ra bối rối nhiều ngày vấn đề khó khăn, hắn mấy ngày nay đều nhăn lại lông mày cuối cùng nới lỏng. Ngay cả lời cũng biến thành nhiều hơn, thiếu gia, không dối gạt ngài nói, mấy ngày nay trong lòng ta một mực giống như là đè ép khối đá lớn, liền suốt đêm bên trong đi ngủ đều ngủ không quá an ổn. Hắn có chút xấu hổ hách gãi gãi đầu, cười nói, bất quá bây giờ tốt. Cùng ngài nói xong về sau, trong lòng ta cố này kỉnh, cũng liền buông ra. Nói, hắn ngáp một cái, cáo biệt Nghiêm Cảnh, về gian phòng của mình. Vừa vào nhà, trông thấy nhân viên phục vụ một lần nữa sửa sang qua giường chiếu, hắn cười cười, từng đợt bối rối xông lên đầu. Kỳ thật hắn mấy ngày nay mỗi lúc trời tối đều làm ác mộng, mộng thấy đám người ở trên xe lửa mặt chơi lấy bài, đi phương xa dạo chơi ngoại thành, đồng nhiên có một cái đại thủ rơi xuống, muốn đem trong đám người nào đó một vị bắt đi. Không biết vì sao, bình thường ngay tại lúc này kiểu gì cũng sẽ đứng ra là thiếu gia cùng lão gia tử đều không thể động đậy, chỉ còn lại hắn có thể động. Cho nên cuối cùng nhất kết cục, thường thường là hắn một người cản tại bàn tay to kia phía trước, bị một bàn tay chụp chết. Giấc mộng này hắn ngủ làm tỉnh, quá nhiều hắn đã vài ngày ngủ không ngon giấc. Nhưng hôm nay không giống, hắn có dự cảm, hôm nay hẳn là sẽ không lại làm cái này quái mộng. Chợt, hắn nằm đến mềm mại ô bông trên giường đơn, đắp kín mền, không đầy một lát liền lâm vào mộng đẹp. Mà lúc này nào đó một nơi, ngồi xếp bằng tại một cái đống đất bên trên thân mang đạo bào nam nhân, đột nhiên mở mắt, trong hai mắt bộc phát ra tình quang. Hắn giống như tỉnh tới. Người chính mình muốn tìm ở đâu? Tại đông nam phương hướng. Nghĩ đến cái này, dưới chân hắn từng đợt màu đen nói trận triển khai, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xe lửa dần dần trở nên chậm. Phỉ Nộ cùng Nghiêm Cảnh ngồi tại khu tham quan vực, nhìn ngoài cửa sổ cái kia cao ngất đen nhánh đỉnh núi. Những cái kia trên ngọn núi cơ bản không có bất luận cái gì thảm thực vật, nhìn không thấy chút điểm màu lục, màu xám thổ nhượng xuống là bạo lộ ra đen nhánh tài nguyên khoáng sản, theo đám nhân công bước bắc vùng quốc mà không ngừng phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, đây cũng là nơi này bị gọi là đang đang lý tồn tại. Thiếu gia, chúng ta xuống xe xem một chút đi. Nghiêm Cảnh bên cạnh, Phỉ Ngộ đống nhiên mở miệng nói, được a. Nghiêm Cảnh mỉm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, theo đạo lý đến nói, Phỉ Ngộ là không biết mình muốn đi cho năm xưa mua kim loại tin tức, mà như thế nhiều ngày đến nay, đây là nàng lần thứ nhất chủ động yêu cầu hắn cùng một chỗ xuống xe nhìn xem. Chẳng lẽ là ưa thích đang đang lý cảnh sát? Rất nhanh, xe lửa ngừng. Phỉ Ngộ vô cùng lo lắng lôi kéo Nghiêm Cảnh hướng trên sân ga đi. Đi thôi đi thôi. Nàng mỉm cười quay đầu lại, tại đây trời trong cho bụi lộ ra phá lệ chói mắt, giống như là đâm vào cái này cho màn bên trong một sợi ánh nắng. Cũng liền hai người xuống xe sau không lâu. Đột nhiên, một cái đại thủ bao phủ tại xe lửa phía trên, xuất hiện trưởng tàu ánh mắt kinh sợ bên trong nặng nề mà nhấn tại phía trước trên đường ray. Thân mang đạo bào nam nhân trực tiếp lấp lóe đến khách quý trong buồng xe. Hắn trông thấy lão gia tử, trong mắt lấp lóe qua một vòng tinh quang. Hắn không nghĩ tới, tại cái này lại có thể trông thấy vị này bên trong thế giới võ đạo kỳ tài. Ngay tại hắn tự hỏi muốn hay không tại cái này đem lão gia tử bóp chết trong nôi thời điểm, ngay tại quan sát hai vị kia theo miên thành lên xe sau sinh lão gia tử cũng phát hiện hắn. Lập tức, trong ánh mắt hiện lên cảnh giác. Lão gia tử có thể phát giác, trước mắt vị này không biết thời điểm nào lên xe người cực kỳ nguy hiểm. Động thủ đi. Nam nhân nhìn xem lão gia tử, hạ quyết tâm. Nếu là không thêm vào ngăn chặn, lại sẽ là một tôn cường địch, bọn hắn nguyệt âm cùng dân hổ đã sớm xung khắc như nước với lửa. Lão hổ trong phòng vừa ngủ một hồi tốt cảm giác hắn bỗng nhiên cau chặt lông mày, trong đầu trong một cảnh, hoàn cảnh lặng yên biến hóa, nguyên bản ngay tại Lâm phủ ăn dưa hấu hắn trong chớp mắt, vậy mà lại đi tới trên xe lửa. Không thích hợp à, hắn nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống đại thủ, lần này tay giống như so trước đó mỗi một lần đều muốn xe lửa thêm gần. Đợi một chút, hắn tại sao muốn cảm thấy là mỗi một lần? Nhìn xem tay kia trong lòng giống như sông núi khe danh hoa văn, hắn bỗng nhiên một run, trong tay dưa hấu cũng không tự giác rơi xuống ở trên mặt đất. Không thể nào, không thể nào, hắn khẩn trương tả hữu quay đầu nhìn quanh, muốn tìm cầu La Sen cùng lao ra tự hỗ trợ. Dựa theo thường ngày đến nói, lúc này La Sinh hẳn là sẽ đứng ra nói cho hắn nên thế nào làm, thế nhưng là không có ngoại trừ hắn, trong buồng xe những người khác phảng phất đứng im. Mắt thấy bàn tay to kia chậm rãi rơi xuống, liền muốn đem thùng xe cho đè ép, hắn điên cuồng gào thét, lay động những người khác, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng, hắn cắn răng, mở ra cửa sổ, lộn ra ngoài. Trong buồng xe, đầu ngón tay quỷ năng phun trào nam nhân đột nhiên cảm nhận được cái gì, nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời, nhíu mày. Không có thời gian. Những gia hỏa kia cùng gia chó, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, đã phát giác sự xuất hiện của hắn. Trở tại lao ra từ ánh mắt cảnh giác bên trong, hắn xoay người, bắt đầu cấp tốc tìm tòi. Hắn nhất định phải tìm tới người kia. Chỉ có người kia mới có thể giúp hắn mở ra đi cái chỗ kia thông đạo. Chương 265, Phỉ Ngộ hoài nghi, canh 1, chương 265, Phỉ Ngộ hoài nghi, canh 1, như thủy triều quỷ năng, theo đạo bào nam nhân lòng bàn tay hướng về bốn phía tuôn ra, trong khoảnh khắc liền vô thanh vô tức đắm chìm vào đều chiếc xe lửa. Kỳ quái chính là, trên xe lửa không có bất luận kẻ nào phát giác được dị thường. Bao quát lao ra tử, hắn chỉ là nghi hoặc mà nhìn xem nhắm mắt lại nam nhân. Không rõ cái này xem ra cử chỉ quỷ dị nam nhân đến cùng nghĩ làm cái gì, rồi sau đó một giây sau, hắn trông thấy nam nhân mở mắt ra, đột nhiên hướng khu vực nghỉ ngơi đi đến. Tìm tới, nam nhân trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, xốc lên màu xanh thẳm rèm, mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp đi hướng trong đó một gian phòng đi tới cái kia màu xanh nhạt cửa đóng trước, hắn lần nữa phóng thích quỷ năng, đem cửa bên trên nhiễm khí tức toàn bộ hấp thu, xác nhận chính mình cảm giác không sai. Cánh cửa này bên trong sinh hoạt người khí tức, chính là hắn vừa mới ngồi xếp bằng cái kia đống đất bên trên khí tức, cũng chính là mở ra thông đạo mấu chốt. Hắn đưa tay ra, đang chuẩn bị phá cửa mà bảo, đột nhiên, một thanh âm tại mặt bên vang lên, "Uy, ngài làm gì đâu?" Lão gia tử sốc lên trên hành lang màu lam rèm, nhìn về phía nam nhân. Hắn nhìn ra nam nhân chuẩn bị phá cửa, mà cánh cửa kia bên trong là Phỉ Ngộ gian phòng. Nam nhân nghiêng đi con mắt, nhìn lão gia tử liếc mắt, thở dài, "Cái này liền trách không được ta." Tiếng nói vừa ra lúc, một đạo quỷ năng theo đầu ngón tay của hắn bộc phát ra, hướng lão gia tử đánh tới. Lão gia tử phát giác được cái kia bộc quỷ năng bên trong chất chứa lực lượng, lập tức lông tóc dựng đứng, quanh thân quỷ năng trong khoảnh khắc nở rộ, bước chân điểm nhẹ, xoay chuyển thân hình. Vây một cái kia buộc quỷ năng cơ hồ là lao lao ra từ cánh tay đi qua, nháy mắt đem xe lửa dưới đáy vanh ra một cái hang lớn. Mà lao ra từ cánh tay tuôn ra một mảnh huyết vụ, lộ ra bạch cốt âm u, đau đớn kịch liệt nháy mắt xông lên đỉnh đầu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cưỡng ép sử dụng có thể, vừa mới cái kia đạo quỷ năng thuộc về dò xét chiêu, theo đạo lý hắn cần tiến hành nói vậy mới có thể đến tiếp theo giai đoạn thí chiêu. Nhưng giờ phút này tình huống quá mức khẩn cấp, hắn trực tiếp vượt qua nói vậy, quanh thân từng vệt màu tối kim quang hiện hiện, từng đạo hư ảnh với phía sau hiện hiện, nắm lên khu tham quan bộ tất tiết cùng Lưu Diệp liền hướng sau ném đi. Rồi sau đó hắn xoay người bỏ chạy. Phỉ Ngộ cùng thiếu gia nhà mình đã xuống xe, cái này hắn là biết, mà lão hổ trong phòng đi ngủ, đã người kia không có đi lão hổ trước cửa, hắn không có khả năng không duyên cớ sinh sự, gây nên người kia đối với lão hổ chú ý, nhưng mà đảo tẩu trước đó, hắn cố ý theo ống tay áo nhô ra một viên nát quỷ ngân, tùy ý đánh tới hướng trừ đám người bọn họ bên ngoài một cái cửa gian phòng, hy vọng có thể hấp dẫn đến người kia chú ý mà nó, đụng tới kẻ khó chơi, lão gia tử trong miệng liền muốn mấy. Ngụm máu tươi, người trước mắt này chí ít là lục giai, nếu là phát cuồng, toàn bộ người trên xe đều phải bồi tội. Nhìn xem lão gia tử rời đi thân ảnh, đạo bào nam cười khẽ một tiếng, lại là một đạo quỷ năng kích xạ mà đi. Phanh! Đối mặt đạo này nhanh chóng bắn mà đến quỷ năng, lão gia tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào cuối cùng nhất một cái giai đoạn, sát chiêu. Một đạo màu vàng sẫm cự trường ở trước người hắn hiện hiện, phát ra oanh minh, vọt tới cái kia đạo quỷ năng. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia màu vàng sẫm cự trường liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, biến mất tại không trung. Lão gia tử con ngươi co rụt lại, lần nữa xoay chuyển thân hình, chạy hướng phía bên phải vách tủ xe, trực tiếp lựa chọn phá cửa sổ mà ra, mới khó khăn lắm tránh thoát bị cái kia đạo quỷ năng trúng đích hạ trạng. Dù là như thế, hắn sau lưng dính vào quỷ năng địa phương, cũng giống như bị dùng dao thổi qua, huyết nhục không còn, liền cục mấy miệng máu. Xảy ra chuyện, đến tranh thủ thời gian tìm tới thiếu gia bọn hắn. Hắn hướng sân ga miệng chạy mấy bước, nhưng lại lập tức dừng lại, cuối cùng cải biến phương hướng. Người kia rõ ràng là đến tìm Phỉ Ngộ, nếu như chính mình đi, rất có thể đem người dẫn qua không nói, sẽ còn bại lộ La Sinh vị trí. Nghĩ đến cái này, hắn vượt qua sân ga tường cao, trực tiếp chạy hướng cái kia các công nhân ngay tại đảo suối đen nhánh núi cao bên trong. Lại chạy rồi. Đạo bào nam nhân trong ánh mắt hiện lên kinh dị. Hắn nghĩ quả nhiên không sai, trong cái này thế giới cư dân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng tiềm lực mới vừa vặn bị kích phát, về sau bước vào thất giai vương cấp không phải vấn đề gì lớn. Đáng tiếc, hắn không thể ở trong này vận dụng tế lễ, nếu không sẽ cấp tốc bị định vị, về sau sẽ lâm vào vô hạn bị đuổi giết trong quá trình, đừng nghĩ có an bình thời gian qua. Đến tăng tốc động tác, hắn duỗi ra ngón tay, quỷ năng quấy động, trước mặt cửa đồng trong khoảnh khắc ngã xuống đất, nhưng vượt quá hắn dự kiến chính là, trong gian phòng vậy mà dốc tuyết, hoàn toàn không giống như là hắn nghĩ như vậy. Đạo bào nam nhân nhíu mày, lại là dạng này. Hắn có thể khẳng định chính mình trước đó tính toán không có bất luận cái gì sai, hẳn là trên xe mới đúng, nhưng bây giờ kết quả lại đại tướng kính đỉnh, như vậy chỉ có một loại giải thích. Đó chính là trước đó cái kia ảnh hưởng chính mình dự đoán nhân tố lại xuất hiện. Đến cùng là ai? Hắn lông mày càng thêm cao chặt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dừng lại quá lâu, nhanh chóng đem trong phòng hai cây chói tóc màu xanh nhạt dây lụa chộp vào trong lòng bàn tay, rồi sau đó thân hình cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cũng chính là lúc này, một bên trong gian phòng ngủ say lão hổ, ở trong giấc mộng lại một lần bị đập bàn tay khổng lồ kia đập thành thít nát, nháy mắt dùng mình một cái từ trong mộng bừng tỉnh. Đang lý đầu đường. Thành phố này quả thực không có quá nhiều đáng xem, màu xám bụi đất cùng đen nhánh tài nguyên khoáng sản giống như là đem nơi này mỗi một tấc đất đều nhiễm sắc, trên đầu đường khắp nơi đều là vô cùng bẩn bộ dáng, liền ngay cả quá khứ mọi người trên tay đều có một tầng màu đen vết bẩn. Nghiêm Cảnh nhìn xem lôi kéo tay mình khắp nơi đi lung tung Phỉ Ngộ, đống nhiên cười cười, "Tiểu Ngộ à, tại sao muốn xuống xe đâu?" "A." Phỉ Ngộ giảng ngu, cười nói, "Muốn nhìn phong cảnh a." "Cái kia phong cảnh nhìn không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi." Nghiêm Cảnh chuẩn bị đi trở về, nhưng Phỉ Ngộ lập tức chăm chú kéo lấy Nghiêm Cảnh tay, "Không, không có đi dạo xong đâu." Nghiêm Cảnh cười cười, xem ra nhà chúng ta Tiểu Ngộ có bí mật. Đối mặt Nghiêm Cảnh mỉm cười ánh mắt, Phỉ Ngộ mấp máy miệng, cuối cùng nhất nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh ánh mắt, chậm rãi nói, "Mỗi người đều có bí mật, thiếu gia." "Câu nói này không phải lúc trước ngài cùng ta nói sao?" Nghiêm Cảnh nhìn xem Phỉ Ngộ cặp kia không nhiễm bụi mù con người, ở trong đầu lục soát câu nói này, không có đem đối ứng ký ức hiện hiện. Hệ thống cho đến bây giờ còn không có sai lầm, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là trước mắt Phỉ Ngộ nhớ lầm, hoặc là chính là mình bị Phỉ Ngộ hoài nghi bên trên. Thừa cơ hội này thăm dò chính mình, Nghiêm Cảnh càng khuynh hướng với loại thứ hai. Bị hoài nghi bên trên là bình thường, bởi vì Phỉ Ngộ lai lịch không tầm thường, rất không bình thường, thậm chí so lão hổ địa vị còn muốn lớn. Có lẽ Lý Thanh Hà nói chính là đúng, La thiếu gia đích xác có đế vương mệnh, nếu không giải thích không được tại sao bên người sẽ xuất hiện lao gia tử cùng Phỉ Ngộ. Còn như Lý Thanh Hà tại sao tại lần kia cùng La thiếu gia nói chuyện phiếm qua sau liền đối với La thiếu gia không có hứng thú, Nghiêm Cảnh suy đoán là La thiếu gia trước đó có đế vương mệnh, nhưng tại hắn lần kia cùng Lý Thanh Hà nói chuyện phiếm thời điểm nói mình không muốn làm hoàng đế sau, liền có chuyện gì lặng yên biến hóa. Có lẽ cái này xem ra ngơ ngác không để ý tới sự tình tiểu nha hoàn, đã sớm phát hiện điểm cái gì. Nhưng tại sao không bạch trần, có thể là không xác định, cũng có thể là Nghiêm Cảnh suy nghĩ nhiều. Nghiêm Cảnh cười cười, ta nói qua sao? Ta thế nào không nhớ rõ? Nghe Nghiêm Cảnh lời nói, Phỉ Ngộ trong ánh mắt thanh lãnh tán đi một chút, rồi sau đó giống như là khôi phục dĩ vãng loại kia thần thái, giòn tan mở miệng nói, tỉ như ngài họa những cái kia họa à, phòng ta cùng Lưu gia giống như là giống như phòng tặc. Cho bên ngoài nữ nhân họa thời điểm thế nào không thấy ngài ẩn giấu đâu? Nghiêm Cảnh cười cười, không phải phòng, là chân tàng. Đi thôi, trở về đi, cũng không thể nhường Lưu gia bọn hắn đợi tại cái kia. Lại chờ một lúc đi. Liên lại đợi trong một giây lát. Phỉ Ngộ gắt gao giữ chặt Nghiêm Cảnh tay, cũng chỉ thiếu kém nói mình có vấn đề, nhưng vẫn là không chịu nhường Nghiêm Cảnh rời đi. Đại nhân, chúng ta bị cản tại đang đăng lý. Lý Thanh Hà nhìn xem ngọc bài bên trong rõ rồ tẹo lộ thân ảnh, cao mày nói, cái gì gọi bị cản tại đang đăng lý rồi? Chính là có một cái tay từ trên trời giáng xuống, ba một cái, rất nhanh a. Cái kia đường dây liền bị nện dẹp, còn có trên xe lửa đến một người, làm hai lần, xe lửa phá thật nhiều cái lô lớn. Ta trong phòng, thế luật núi miêu tả sinh động như thật. Lý Thanh Hà lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Người kia cái gì bộ dáng? Cái gì bộ dáng? Thế luật núi làm khó đập đi hạ miệng. Hắn vừa mới cũng là trong phòng xuyên thấu qua khe cửa trông thấy, không nhìn thấy người kia cụ thể giải cái gì bộ dáng. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, vội vàng nói, đạo bảo. Người kia mặc trên người một thân đạo bảo màu xanh, màu trắng áo một bên, nội tình hẳn là thượng hạng tơ lụa, chí ít năm mai nát quỷ ngân một thước loại kia. Ngươi nói cái gì? Đồng nhiên, Lý Thanh Hà thanh âm đống nhiên đề cao, đánh gây thế luật núi lời nói. Thế luật núi nháy con mắt, không biết mình nơi nào nói sai, không tự giác sờ sờ chính mình giữa mép, mở miệng nói, ta nói cái kia nội tình là thượng hạng tơ lụa, ta là nói người kia có phải là Mặc Đạo Bảo? Lý Thanh Hà khí theo trên chỗ ngồi đứng lên. Là Mặc. Thế Luật Núi không hiểu ra sao. Người kia đâu? Lý Thanh Hà đều muốn đem liên lạc gián đoạn, nhưng vẫn là cả gan cương ép hỏi. Đi a. Nhưng mà giống như lại có người đến Thế Luật Núi nhìn về phía ngoài cửa, giống như lại có một thân ảnh đáp xuống trên xe. Ba. Trên mặt đất ngọc bài phát ra một tiếng vang dọn, ánh sáng dập tắt. Không đợi Thế Luật Núi kịp phản ứng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ngu xuẩn. Tên ngu xuẩn kia. Lý Thanh Hà lúc này muốn giết Thế Luật Núi tâm đều có. Coi như không biết cái kia đến ra hỏa là nhân loại, nhưng ít ra cấp độ có thể đoán được a. Chính mình liên tục đã thông báo, thất giai trở lên tồn tại đã có đại thần thông, ở trước mặt bọn hắn, thậm chí là trong phương viên ngàn mét, không muốn liên lạc. Kết quả cái đáng chết kia lắm lời vẫn là đem lời của mình cho quên. Hiện tại kia nhân loại hiện thân, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, đều khẳng định sẽ dẫn tới Đông Hồ phủ người. Nếu là bị Đông Hồ phủ người phát hiện Thế Luật Núi lệnh bài, còn phát hiện chính mình cùng ngoại giới có liên hệ, thậm chí có thể sẽ nhường hắn như thế lâu đến nay làm nền công thua thiệt một lò xo. Cái đáng chết kia ngu xuẩn. Hắn ghi đến ngực thật lâu không thể lắng lại. Lúc này, hai mắt mù thiếu nữ nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra, đi tới Lý Thanh Hà trước mặt. Hiểu rõ xong việc tình trải qua sau, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, an ủi, đừng nóng giận thánh thượng, cái này có lẽ đúng lúc là cái bắt lấy thần điệu thời cơ. Thời cơ? Tại thiếu nữ ôn hòa trong thanh âm, Lý Thanh Hà thoáng bình phục chút nỗi lòng. Ừm. Thiếu nữ gật gật đầu, nghe đồn thần điệu có thể su cắt tỷ hùng, chỉ tại đại loạn bên trong như thế, rằng cứu có ân tất báo, muốn để thần điệu đi theo với chính mình, liền muốn nghĩ biện pháp nhường thần điệu thiếu chính mình một cái ân tình, bởi vậy, thần điệu mới có thể thế hệ đi theo tả hữu, phụ tá ngài thành tựu đại nghiệp. Chương 266, phỉ ngộ chân thực thân phận, canh 2, chương 266, phỉ ngộ chân thực thân phận, canh 2, cho nên Ngọc Nhi ngươi ý tứ là lần này tình huống ngoài ý muốn có thể là thần điệu sẽ hiện thân trưng điểm báo. Lý Thanh Hà lẩm bẩm đứng người lên, đúng, có đạo lý, trên cổ tịch chố ghi lại thần điệu đích xác có phương diện này miêu tả. Lần trước Ngọc Nhi ngươi có phải hay không còn dự đoán ra trong ngoài tan một quả tượng? Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ gật gật đầu, đúng, nhân loại kia hẳn là biểu, mà phía sau đi Đông Hồ phủ người hẳn là bên trong. Chúc mừng thánh thượng, đã cách thần điệu rất gần. Thiếu nữ mỉm cười nói, hiện tại chỉ cần tra rõ ràng trên chiếc xe kia có ai sẽ tại tức thành xuống xe, liền có thể thu nhỏ phạm vi. Thánh thượng nhất định phải mau chóng, thần điệu dễ kinh, sợ rằng sẽ ở trong rối loạn chạy trốn. Tốt, rất tốt. Lý Thanh Hà hưng phấn thở dài ra một hơi, gật gật đầu, ta hiện tại liền hô thể lột núi lưu ý, kiên quyết không bỏ mặc gì tồn tại xuống xe cùng đường về. Chợt, hắn cầm lấy ngọc bài, quỷ năng khuấy động, định vị thể lột bên kia núi ngọc bài. Lại không muốn, qua nửa ngày, trong tay ngọc bài lại không có chút nào đáp lại. Tên ngu xuẩn kia, hắn lại làm cái gì? Lý Thanh Hà khí tới tay đều đang phát run. Một bên khác, thể lột núi đưa tiến Đông Hồ phủ những cái kia đến đây người hỏi, thở dài nhẹ nhõm. Chợt vui dạo dược đi đến bên giường, lật ra dưới giường đống kia ngọc thạch mảnh vỡ. May mắn hắn đầy đủ cơ trí. Tại những người kia tiến đến trước đó liền tráng sĩ chặt tay, đem ngọc bài ép thành mảnh vỡ, nếu không bạn nhất bị Đông Hồ phủ người tra được, đại nhân chẳng phải bại lộ sao? Mặc dù không có ngọc bài, liền đoạn mất cùng bên kia liên lạc, nhưng đại nhân như là đã bàn giao nhiệm vụ, vậy hắn liền nghiêm túc làm tốt là được. Thần điểu sẽ là cái gì bộ dáng đâu? Hắn nằm ở trên giường, không khỏi mặc sức tưởng tượng, da lông nhất định phải tốt, rất trôi chảy, chiếu vào ánh sáng muốn hơi sáng loại kia, cũng họ khẳng định cũng phải sáng, hẳn là sẽ khiến bạn đạo cùng vang lên loại hình, mà lại khẳng định cực kỳ nhu thuận, chỉ uống tân lộ, chỉ ăn thánh thú thịt. Ngài có ăn hay không hạt dưa? Vì Ngộ nhìn xem một lòng muốn trở về Nghiêm Cảnh, từ trong túi móc ra cuối cùng nhất sát thủ, đem Nghiêm Cảnh khí cười. Hắn có thể cảm nhận đi ra, bên kia khẳng định phát sinh chuyện gì, mà Phỉ Ngộ không nghĩ nhường chính mình trở về, là đang bảo vệ. Ta chủ yếu là lo lắng Lưu gia cùng Hổ Tử. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói: "Lưu gia Hồng Phúc Tề Thiên, có Hổ Tử tiên sinh, không sợ." Phỉ Ngộ rất chắc chắn, đồng thời đem qua tử trong tay nhét vào Nghiêm Cảnh trong tay, rồi sau đó mím môi nhìn về phía Nghiêm Cảnh, mắt vượng không ngừng ngáy, như bình là lo lắng Nghiêm Cảnh sinh khí. Nghiêm Cảnh càng bất đắc dĩ, cười cười, ngồi xổm người xuống, cầm lấy hạt dưa đỡ. Thấy Nghiêm Cảnh đập hạt dưa, Phỉ Ngộ biết Nghiêm Cảnh không có sinh khí, cũng ngồi xuống, ở bên cạnh hắn nở nụ cười, Lưu gia khẳng định không có việc gì, nhiều lắm thụ chút tổn thương, ngài yên tâm đi. Tại sao như thế khẳng định? Nghiêm Cảnh nói khẽ. Phỉ Ngộ trong lòng nhẹ nhàng rung động, nàng biết, đây thật ra là đang hỏi ngươi là ai, mà lại nàng mơ hồ cảm thấy, đối diện Nghiêm Cảnh đã đoán ra thân phận của mình. Nhưng nàng lắc đầu, không thể nói. Nghiêm Cảnh cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Như thế nói đến, tiểu Ngộ ngươi là ý nói thiếu gia ta không có Lưu gia như vậy hưởng phúc tề thiên rồi. Nghiêm Cảnh mở miệng cười nói, cho nên mới không thể về trên xe. Trước kia có. Phỉ Ngộ nói khẽ. Sau đó đâu? Nghiêm Cảnh nâng ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời số bôi đen nhánh lưu quang, rồi sau đó ở trong lòng đối với Tiểu Tín xuống chỉ thị, nhường Tiểu Tín đi xem một chút trên xe tình huống, đặc biệt là lao ra tử cùng lão hổ. Sau đó liền không còn. Phỉ Ngộ đàng hoàng trả lời. Nàng cũng không biết chính mình là tại cùng ai một hỏi một đáp. Là chính mình cái kia vô cùng ngây thơ thiện lương thiếu gia, còn là chính mình tại thoại bản trong tiểu thuyết nhìn thấy qua tà sùng. Nhưng loại cảm giác này còn rất kỳ diệu. Bởi vì nàng biết, đối diện vô luận là ai, hẳn là đều nhìn ra thân phận của nàng. Đây là nàng lần thứ nhất lấy chính mình thân phận thật sự cùng người nói chuyện phiếm. Sau đó tại sao không có rồi? Nghiêm Cảnh đập hạt dưa. Không biết. Vì Ngộ mở miệng nói. Cái kia tiểu Ngộ ngươi rất đần nha. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, liên thiếu gia ta đều biết. Ngài biết. Vì Ngộ mở to hai mắt nhìn, đây là vì cái gì không có rồi?
Không thể nói.
Nghiêm Cảnh cười đắc ý, đem vừa mới Phỉ Ngộ lời nói lại còn trở về.
Phỉ Ngộ mấp máy miệng, mỗi lần lúc này, nàng lại cảm thấy, nhà mình người thiếu gia kia, sắc thực không thay đổi.
Hai người đợi ước chừng 8-9 phần chung, Tiểu Tín xuất hiện tại Nghiêm Cảnh phía sau, lặng lẽ sờ sờ Nghiêm Cảnh tay, ra hiệu Nghiêm Cảnh cùng hắn đi.
Đi thôi, chúng ta đi tìm Lưu gia.
Nghiêm Cảnh đứng lên, lão nhân gia ông ta không trên xe.
Không trên xe?
Ngài lại thế nào biết? Phỉ Ngộ hơi nghi hoặc một chút, nhưng Nghiêm Cảnh cười cười không trả lời, chỉ là một mực hướng đi về trước đi, phía sau Tiểu Tín thỉnh thoảng sẽ xông tới sờ tay của hắn, nói cho hắn chuẩn xác phương hướng.
Không đầy một lát, hai người liền đi tới một tòa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đen nhánh trên núi cao.
Ngọn núi này hẳn là một tòa lấy sinh than đá làm chủ sơn mạch, màu đen mỏ than trần trụi tại mảng lớn núi đá mặt ngoài, bởi vì nhiệt độ cao dấy lên liệt hỏa, ngọn lửa này một khi bắt đầu thiêu đốt căn bản là không có cách dập tắt, như là hỏa diệm sơn chi cảnh. Hai người tại nơi chân núi tìm tới tránh tại một khối đá lớn phía sau lão gia tử, lúc này lão gia tử xem ra bộ dáng mười phần thê thảm, sau lưng một mảng lớn huyết đục đều biến mất, lộ ra trống rông xương sống lưng, thậm chí xuyên thấu qua xương cốt khe hở, có thể trông thấy có chút nhảy lên cơ quan nội tạng. Lão gia tử chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân hào quang màu vàng sẫm lấp lóe, thoạt nhìn như là tại chữa thương.
Một màn này nhìn hai người ánh mắt song song trầm xuống.
Nghiêm Cảnh trong tay, bút vẽ hiện hiện, vẽ ra đến một tôn một mấy ảnh hình người, rồi sau đó tại hắn dưới sự yểm hộ, rũa ra sợi tơ, ôm tiến vào lão gia tử trong lòng ra, bắt đầu vì đó khâu lại huyết đủ. Phỉ Nộ cũng là đánh ra một vòng khí xoáy, đem lão gia tử quanh thân bao khỏa, vì đó chữa thương. Bị sợi tơ chạm đến lão gia tử toàn thân run lên, vô ý thức mở to mắt, nhìn thấy là Nghiêm Cảnh cùng Phỉ Nộ, vừa định nói cái gì, lại nghe thấy Nghiêm Cảnh mở miệng nói đã không có việc gì. Lúc này mới an tâm nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Cuối cùng nhất, hắn sau lưng mọc ra một nhỏ tầng hơi mỏng huyết đủ, miễn cưỡng che kín thể nội xương sống lưng cùng nội tạng, mới đứng người lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Nghiêm Cảnh mở miệng, đem chuyện trên xe đều nói một lần.
Thiếu gia, người kia tựa hồ là tìm Tiểu Ngộ.
Lão gia tử hơi nghi hoặc một chút nói.
Một bên Phỉ Ngộ, khi nghe thấy lão gia tử miêu tả sau, đã sớm biểu lộ triệt để cứng đờ.
Nghiêm Cảnh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nhất cười cười, có thể là gõ sai cửa.
Một mặt hoang mang lão gia tử còn muốn nói cái gì, nhưng bên hông đối với bộ đàm chợt sáng lên, đội vào nhận.
Là đầu kia lão hổ, hỏi bọn hắn ở đâu.
Hắn vừa tỉnh dậy thời điểm đã nhìn thấy mấy cái Đông Hồ phủ người ở ngoài cửa tìm kiếm, xe lửa cũng ngừng, cái kia Đông Hồ phủ người dùng quỷ năng đem trong phòng cẩn thận tuần tra một lần, mới rời khỏi.
Dẫn đầu người kia, lấy hắn cấp độ đến xem đều có thể nhìn ra người kia tuyệt đối không đơn giản.
Đông Hồ phủ người đến.
Mấy người lại là ngây người một lúc, tại xác định Đông Hồ phủ người đi, nhà ga người bên kia đã bắt đầu sửa gấp đường sắt cùng xe lửa về sau, mấy người hô lão hổ còn có Lưu Diệp còn có Tất Tiết đến đang lý trên đầu đường đến. Dựa theo sửa gấp tính ra, mấy người đến tại đang lý lưu lại 1-2 ngày.
Rất nhanh, 6 người gặp mặt.
Lão gia tử tại đang lý một nhà xa xôi trong khách điếm đặt trước đến gian phòng.
Trong đêm,
Nghiêm Cảnh nhắm mắt dưỡng thần,
tự hỏi tình huống trước mắt.
Hắn buổi chiều phân biệt tìm lão gia tử, lão hổ cùng Phỉ Ngộ tán gẫu qua, bởi vì hắn nghĩ hỏi thăm mấy người có cần hay không bỏ dở lần này du lịch. Nhưng vượt quá hắn dự kiến chính là, ngay từ đầu phản đối mấy người, buổi chiều vậy mà thống nhất lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Tựa hồ chính là cái này 1-2 ngày phát sinh chuyện gì, để bọn hắn riêng phần mình cải biến chú ý. Lão gia tử trả lời là nghĩ tại võ hội bên trên nhìn một chút sư môn của mình. Bị trọng thương hắn đã không chuẩn bị lại tiếp tục tham gia võ hội, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút chính mình năm đó sư phụ. Phỉ Ngộ trả lời thì là, nàng muốn trở về nhìn xem Phách Mã huyện, chính là trước đó gặp phải Nghiêm Cảnh địa phương. Mà lão hổ là duy nhất nói nguyên do người. Câu trả lời của hắn là, tại xế chiều nằm mơ sắp bị bừng tỉnh thời điểm, lúc trước hắn mộng thấy cái chỗ kia, cái kia tế tự bộ dáng người nói cho hắn họa phúc tương ý đi, hiện tại trên người hắn vận thế đối với hắn mà nói quá lớn, rất có thể sẽ có tai họa tùy theo phát sinh. Mà lần này vị kia thất giai đến, tỷ lệ lớn chính là ví dụ. Nghiêm Cảnh không biết phát sinh cái gì, nhưng tất cả mọi người cải biến tâm ý, nhưng đã tất cả mọi người nghĩ tiến lên, hắn cũng không thể phản đối cái gì, dù sao lần này lữ trình, ngay từ đầu là hắn nói ra. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, ngược lại là Phỉ Ngộ. Hắn lúc ấy dùng chi kia bút vẽ vẽ xuống Phỉ Ngộ thời điểm, liền phát hiện Phỉ Ngộ đi qua. Căn bản không phải hình người, thậm chí không phải phổ biến trên ý nghĩa bên trong thế giới cư dân, mà là một con chim. Một cái bề ngoài tức là hoa lệ chim, màu vàng nóng lông vũ bao trùm toàn thân, hai mắt phóng ánh như bảo thạch, miệng lanh lảnh, bên trên có thần bí hoa văn, quanh thân tường vân vần quanh. Xem ra tựa như là thoại bản trong tiểu thuyết Phượng Hoàng hoặc là Chu Tước. Kỳ thật rất nhiều nơi đều có thể nhìn ra Tiểu Ngộ cùng loài chim chúng chỗ, yêu đập hẳn dừa, am hiểu dùng chính là gió, thích xem thoại bản tiểu thuyết, còn là tạp gia bản, bên trong có thanh long, bạch hổ, Chu Tước, mà lại làm đồ ăn không làm gia cầm, còn có thể dự báo thời tiết, lại liên tưởng đến bạch cầu trong miệng câu kia, thánh nhân ra, võ thánh hộ đạo, thần điểu tùy hành, có thể đánh giá ra. Trong những lời này thánh nhân, rất có thể hình dung chính là La đại thiếu gia. Nhưng tựa như Phỉ Ngộ nói, La đại thiếu gia trước đó xác thực phù hợp, nhưng sau đó kết cục cũng đã nhìn thấy, thánh nhân chết rồi, võ thánh tàn, thân điểu, tựa hồ cũng mất pháp lực. La thiếu gia là đụng vào một người tốt, nhưng người tốt tại địa phương này tựa hồ không quá áp dụng.
Không, càng căn bản nguyên nhân là quá yếu.
Hắn nắm chặt nắm đấm, buổi chiều lao ra tử thụ thường, nói hắn không phẫn nộ là không thể nào, nhưng đối mặt một tôn thất giai, hắn cũng chỉ có thể đem phẫn nộ tạm thời ẩn nấp. Đây cũng là hắn muốn càng nhanh mạnh lên nguyên nhân.
Mình bây giờ còn là quá yếu.
Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang.
Đông đông đông.
Hắn đứng dậy, mở cửa phòng, ngoài cửa trong bóng đêm là mặc đồ ngủ Tất Tiết. La chủ tịch huyện, xảy ra chuyện. Ra chuyện gì rồi? Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Tất Tiết nâng lên trong tay một tờ tờ giấy màu đỏ, mở miệng nói, chúng ta tối hôm qua trải qua Bách Gia huyện, phát sinh đường sắt bạo loạn, hiện tại đường về đường sắt bị tạm thời quan, hiện tại bên kia chỉ có mấy đài Tây Hồ phủ bên kia tạo xe hơi nhỏ có thể dùng. Đường sắt bạo loạn. Nghiêm Cảnh sững sờ. Loại này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện như vậy, rất khó không nghi ngờ là loại nào đó ngoại bộ nhân tố đang quấy phá. Nhưng mà nghe tới Tất Tiết nửa sau câu, hắn mở miệng nói, cái kia xe hơi nhỏ có thể đi Tháp Hà huyện sao? Có thể là có thể, nhưng xe lửa hẳn là hậu thiên liền có thể tốt. Tất Tiết mở miệng nói, ngài nếu là đi võ hội, không cần như vậy sốt ruột, võ hội còn có hơn 10 ngày mới mở đâu. Cái kia xe hơi nhỏ có thể đi Phách Mã huyện sao? Nghiêm Cảnh lại hỏi. Phách Mã huyện? Tất Tiết mở người. Phách Mã huyện không có nhà ga, bởi vì chỗ kia không có cách nào tu nhà ga, tại khoảng cách Tháp Hà huyện không phải đặc biệt địa phương xa. Có thể đi. Đi. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát. Thứ 9 hồ phủ. Lý Thanh Hà thu được sự tình đã xử lý tốt tin tức, ánh mắt lấp loé. Liên lạc không được thể luật núi tên phế vật kia, sợ hai thần điểu chạy trốn, hắn quyết định thật nhanh liên hệ Bách Gia huyện tay chân chặt đứt đường về đường sắt. Coi như thật chạy, địa phương có thể đi cũng chỉ liền như vậy mấy cái, nghĩ đến cái này, Lý Thanh Hà cầm lấy ngọc bài, chuẩn bị liên hệ Từ Thành Nghị. Ở sau hắn bình phong sau, tên là Ngọc Nhi thiếu nữ nghe Lý Thanh Hà nhất cử nhất động, không khỏi thở dài. Kỳ thật nàng cùng Lý Thanh Hà nói thần điểu sợ kinh, chính là ám chỉ Lý Thanh Hà đừng có động tác lớn, hiện tại tình huống này, cũng không biết thần điểu có thể hay không còn là đáp xuống Tất Thành. Chỉ là có chút sự tình, nàng cũng không thể quá nhiều quá nhiễu. Chương 267, bí mật 2/1/73k, chương 267, bí mật 2/1/73k, động cơ tiếng oanh minh vang lên, giống như là có người cầm cái cưa tại cưa một cây đại thụ, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tất Tiết vô vô ô tô mui xe, gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta đi thôi. Xác định không có vấn đề. Lưu Diệp nghi ngờ nhìn về phía không ngừng run run thân xe. Đều là lao cổ đồng, đang lý lại không phải cái gì đại địa phương, có thể có mấy chiếc ô tô xem như không sai. Tất Tiết nhún nhún vai. Cái này ô tô dựa vào cái gì cung cấp động lực? Lão gia tử mở miệng nói, hắn gặp qua cũ tội thành ô tô, dựa vào là quỷ năng hỗn hợp xăng, tựa như là quỷ năng cùng than đá. Tất Tiết cũng không quá xác định, hắn ngồi qua ô tô, nhưng đều là người khác lái xe, làm lái xe, đây là lần đầu. Chợt, hắn hạ giọng nói, chúng ta 6 cái, một chiếc xe, chúng ta đều không có chứng nhận xe, lái xe càng ít càng tốt, nếu không xử lý cũng phiền phức. Đi. Mấy người lên xe. Tất Tiết ngồi ghế lái xe, Lưu Gia Khung Xương lớn ngồi tay lái phụ, lão hổ, Lưu Diệp cùng Nghiêm Cảnh ngồi ghế sau, Phỉ Ngộ ngồi tại Nghiêm Cảnh trên đùi. Kỳ thật có thể phân một người đi ngồi dự bị giường, nhưng Phỉ Ngộ đưa ra đề nghị này. Từ khi hôm qua nghe thấy có người đang tìm nàng về sau, nàng tựa như biến thành người khác, một mực kể cận Nghiêm Cảnh. Rất tốt. Khởi hành. Tất Tiết chuyển động chìa khóa xe. Ầm ầm, động cơ run run một hồi, giống như là một cái lao ra ra cuối cùng ho ra trong cổ họng kẹp lấy đàm, xe tùy theo bắt đầu chuyển động. Không sai a, không nghĩ tới ta đời này có thể ngồi lên tiểu tử ngươi lái xe. Lão gia tử nhìn xem ven đường nhanh chóng đi xa phong cảnh, đem vươn tay ra ngoài cửa sổ. Không sai a. Tất Tiết thật cao hứng, chuyện này cũng là hắn vẫn muốn làm. Hắn nhìn qua một quyển sách, là Tây Hồ phủ bên kia ra, miêu tả một cái phá thành mảnh nhỏ gia đình, cuối cùng nhất dần dần hưng thịnh, trở thành nơi đó đại gia tộc. Trong đó có một câu, là viết như vậy, một đứa con trai nếu như kính trọng mình phụ thân, liền nhất định sẽ vì hắn mở một lần xe. Không sai. Lão gia tử cười cười, lại không giống thường ngày như vậy cười như vậy lớn tiếng. Ghế sau xe bên trên, Nghiêm Cảnh ôm lặng yên không âm thanh Phỉ Ngộ. Ôn Hương nhuyễn ngọc vào lòng, hắn lại có thể cảm giác được Phỉ Ngộ nội tâm loại kia nhàn nhạt bi thương. Bao quát ở giữa trên chỗ ngồi lão hổ, giờ phút này cũng rất yên tĩnh. Người cả xe, trừ Tất Tiết cùng Lưu Diệp bên ngoài, mang tâm sự riêng. Xe chạy, tại đen nhánh trong dãy núi ghé qua mà qua, dần dần đem những cái kia bốc lên hỏa diễm cùng đen nhánh cho bụi đỉnh núi vung ở sau người, như là lái ra khói mù. Tiếp theo mà đến, là mênh mông vô bờ hoang nguyên, nương theo lấy lao nhanh dòng sông kéo dài hướng về phía trước. Tất Tiết tựa hồ cũng cảm giác được trên xe không khí không thích hợp, đưa tay mở ra bảng điều khiển bên trên một cái nút, xe này giống như trang lưu âm thanh đĩa nhạc, ta xem một chút. Hoa hồng a, hồng, hoa hồng, người, cuối cùng đem, điêu nhéo. Nữ nhân thanh âm theo trong loa truyền ra, lại giống như là châm xẹt qua vài rách. Mà nó, cái này xé nát. Tất Tiết vội vàng đưa tay đi quan. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết ra cái gì được rẽ, vậy lưu âm thanh cơ lại trong lúc nhất thời quan không lên. Tại Đàm Hài làn điệu bên trong, Nghiêm Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười. Ngài cười cái gì? Vị Ngộ nhìn về phía Nghiêm Cảnh, nói khẽ. Thiếu gia ta cảm thấy giờ phút này rất vui vẻ. Nghiêm Cảnh cười nói, rồi sau đó mở miệng nói, tốt, đến nói chuyện phiếm đi. Nếu không Tất đại nhân một người lái xe, không một người nói chuyện, vạn nhất Tất đại nhân ngủ làm sao đây? Đúng đúng đúng, đến nói chuyện phiếm đi. Tất Tiết liền vội vàng gật đầu phụ họa. Đặt câu hỏi, nếu như bây giờ chính là các vị trên thế giới này cuối cùng nhất một giây đồng hồ, rất nhanh ngươi liền muốn chợp mắt rồi. Ngươi sẽ nghĩ chút cái gì? Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực Phỉ Ngộ run một cái, giống như là chỉ lông vũ dính nước, bị lạnh chim. Cái vấn đề này, Lưu Diệp suy tư, nếu như bây giờ chính là cuối cùng nhất một giây, ta hẳn là sẽ tiếc nuối chính mình không có lấy vợ sinh con. Lưu đại nhân chưa lập gia đình sao? Tất Tiết tò mò quay đầu lại, bị lao ra tử hô một bàn tay, lại đem đầu chuyển trở về, nghiêm túc nhìn đường. Không có. Lưu Diệp mở miệng nói, ta xuất thân phổ thông, năm đó còn chưa đi đến con đường làm quan trước đó, chỉ bằng vào ta cái này tướng mạo, không có người trong sạch nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta, nếu là tìm bà mối ra mắt, lễ hỏi cũng không bỏ ra nổi đến. Hắn yếu ớt thở dài, vốn chỉ muốn đi trước bên trên con đường làm quan, lại cân nhắc lấy vợ sinh con, kết quả con đường này nước quá sâu, không nói hoa tâm tư, liền nói người dục vọng, chính là không có tận cùng, lên tới một chỗ, liền nghĩ chỗ tiếp theo. Hiện tại quay đầu nhìn, có một số việc cũng không đáng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, ánh mắt thâm thúy, nếu là ta lần này không đến biên lưu huyện, đừng nói tham quan, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị xa lánh đến biên giới. Lưu Diệp kết thúc, Tất Tiết đem lời nói nhận lấy. Nếu như là ta, hiện tại chính là cuối cùng nhất một giây lời nói, Tất Tiết đảo tròn mắt, mở miệng nói, có thể là không bỏ xuống được lão Lưu, nói đến, ta vẫn muốn nhường lão Lưu cùng vợ con ta gặp một lần. Năm đó ngươi kết hôn không phải đều gặp sao? Lão gia tử cảnh hướng Tất Tiết. Cái kia cũng nhiều ít năm trước rồi. Tất Tiết chăm chú nhìn con đường phía trước, mở miệng nói, hiện tại Tất Thắng cùng Tất Điệp đều dài lớn, ngài chưa thấy qua đâu à? Tất Thắng bóc dáng so ngài còn cao đều. Ồ, vậy ngươi nuôi không tệ. Lão gia tử ung dung ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Ngài đâu? Ngài cuối cùng nhất một giây sẽ nghĩ cái gì? Tất Tiết nói, nếu là ta cuối cùng nhất một giây. Lão gia tử hai mắt nhắm nghiền, vậy ta nghĩ coi như nhiều. Thứ ba hổ phụ luyện quyền, tại Phách Mã huyện cùng thiếu gia còn có tiểu nộ hái sinh, cũ tội thành cùng một mấy tiểu tử bọn hắn đánh bài chọc cười, giết những địa phương kia cào dài. Trước đó ở trên xe lửa thời điểm, thì ra không có ta à? Tất Tiết trợn mắt. Đến, vừa mới cảm động xem như cho không. Lão gia tử không có trả lời Tất Tiết, mà là từ từ nhắm hai mắt, khỏe miệng dương nhẹ nói, có lẽ ta không nên đi khiêu chiến võ quán. Đám người không nói lời nào. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hôm qua buổi chiều qua sau, lão gia tử trạng thái không thích hợp. Nếu là thả tại dĩ vãng, lão gia tử tuyệt sẽ không nói ra không đi khiêu chiến võ quán loại lời này. Hắn từng không chỉ một lần nói với Tất Tiết qua, hắn không hối hận vì sư môn khiêu chiến võ quán, chỉ là tiếc nuối chính mình thua. Lão gia tử vẫn là nhắm mắt lại, ngay sau đó lại thở dài, nói như vậy không chừng còn có thể nhìn xem Tất Tiết cùng Tất Thắng lớn lên, còn có nhà ta Lưu Nông, nói đến, Tất Tiết, nhà ta Lưu Nông gần nhất qua ra sao? A Kiều qua còn tính là được chứ? Xe ngoặt một cái, là tay lái run lên. Đây là Tất Tiết gặp lại lão gia tử đến nay lão gia tử lần thứ nhất hỏi hài tử nhà mình sự tình. Tất Tiết biết, lão gia tử không muốn nhắc tới thứ ba hồ phụ sự tình, hắn ném sư môn, đi ra tòa kia hồ phụ, cũng liền tương đương với dứt bỏ rơi nơi đó hết thảy. Tất Tiết hít một hơi thật sâu, cười nói, rất tốt à, đều rất tốt, có ta ở đây ngài còn không yên tâm một ba. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, là lão gia tử duỗi ra bàn tay hô tại Tất Tiết trên đầu.